Không có cái gì đạo lý lớn, Phương Chính Trực chẳng qua là cảm thấy trên người chính mình tú sạch sẽ, mà cái khác trên thân thể người rất ướt át, như vậy, khô cùng với ướt tự nhiên không tốt lắm hôn cùng nhau. Một bước bước vào cửa đá, Bạo Vũ đột nhiên dừng lại. Trước mắt là một khối đất trống, không có ghế bàn, thậm chí ngay cả một cái cây đều không có, chỉ có phô trên mặt đất màu xanh cục đá, lại như phủ chỉ bên trong đình viện như thế. Đất trống không tính quá lớn, thế nhưng là đầy đủ 200 người rất thoải mái đứng thẳng. Ngoài ra, chính là một cây cầu, cầu đá, hoặc là càng cụ thể nói là một cây cầu gãy. Mà tại cầu gãy đối diện, có một ngọn núi, trên núi có sương mù, vì lẽ đó không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được là một ngọn núi. Như vậy cảnh tượng, xem ra tựa hồ cùng phổ thông tiểu thế giới cũng không có khác nhau lớn gì, nhưng là, nếu được gọi là thánh thiên thế giới, như thế nào khả năng như ở bề ngoài đơn giản như vậy? Thông qua cầu đá, giữa bầu trời truyền tới một rõ ràng âm thanh, rất đơn giản bốn chữ, thế nhưng cũng cho thấy sau đó phải việc làm. Một tòa từ bên trong tách ra cầu đá. Đầu cầu đứng thẳng một khối bia đá, trên bia đá có khắc hai chữ cầu gãy. Ngoài ra, không còn cái khác. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ tại cầu gãy lên, thế nhưng không có ai trước tiên đi thông qua, bởi vì đây là một tòa không nhìn thấy phần cuối cầu gãy. Chỗ hổng rất rõ ràng, thế nhưng, chỗ hổng đối diện nhưng toàn bộ đều là xương trắng. Căn bản là không biết cây cầu kia đến cùng dài bao nhiêu, đối diện có hay không lại sẽ có khác một đoạn kiểu. Tất cả tựa hồ cũng là không biết. Nhưng mà, loại này không biết mới là khó nhất làm người dự đoán. Phương Chính Trực không có nhìn kiểu. Hắn xem chính là đầu cầu bia đá, hay hoặc là nói, hắn chân chính xem chính là hai chữ kia. Cầu gãy. Cái kia là hai cái rất sắc bén tự. Mỗi một bút, mỗi một họa, đều sâu sắc khắc vào trên bia đá. Nếu ta đoán không lầm, Ngông Thiên binh khí là kiếm. Phương Chính Trực nhìn phía bên người Yến Tu. Đúng là kiếm, thế nhưng, hắn cũng đã quen kiếm. Yến Tu trong mắt ít nhiều có một tia kinh ngạc, hắn không biết Phương Chính Trực là làm sao mà biết Ngông Thiên dùng chính là kiếm, bởi vì Phương Chính Trực rất rõ ràng không quen biết Ngông Thiên. Phương Chính Trực chỉ cầu gãy hai chữ. Yến Tu liếc mắt nhìn, trong mắt hiểu ra, gật gật đầu. Nếu như nói đến kiếm, Đại Hạ Vương Triều bên trong vẫn luôn có một cái truyền thuyết, nói thánh thiên thế giới bên trong có một thanh kiếm, cái kia là thánh thiên chiến thần chém giết ma đế tư không lúc dùng kiếm. Bên trong tiểu thế giới còn có thể tàng lên một thanh kiếm. Phương Chính Trực hơi nghi hoặc một chút, nếu là như vậy, tại sao kiếm của mình không thể nhận đến bên trong tiểu thế giới? Đến thánh thiên chiến thần như vậy cảnh giới, bên trong tiểu thế giới có thể giữ lại vạn vật, tự nhiên liền có thể tàng lên một thanh kiếm. Yến Tu cũng không có kinh ngạc về phía Phương Chính Trực vấn đề. Hắn biết Phương Chính Trực không có tiến vào nhập đạo đường, hơn nữa, từ khi Phương Chính Trực tại triều thí bên trong dùng 2 canh giờ làm xong 6 bộ bài thi sau, hắn liền càng thêm tin chắc điểm này. Bởi vì, không có cái nào đạo đường có thể dạy dỗ như vậy học sinh. Như vậy, kiếm ở nơi nào? Tựa hồ không có ai tìm tới quá thanh kiếm kia, truyền thuyết thánh thiên chiến thần tại giết chết ma đế tư không sau liền cũng vẫn không có lại dùng quá thanh kiếm kia. Vậy hắn dùng cái gì? Đao, một cái đoàn đao. Đoàn đao. Một cái dùng trường kiếm người đột nhiên thay đổi dùng đoạn đao. Phương Chính Trực có chút, này rất khó lý giải, lại như một cái thói quen dùng tay phải viết chữ người, đột nhiên cải dùng tay trái. Có thể thích đứng sao? Hắn không hiểu, Yến Tu đồng dạng không cách nào giải thích. Thậm chí toàn bộ Đại Hạ Vương Triều bên trong đều không có một người có thể giải thích, thế nhưng, sự thực chính là Thánh Thiên Chiến Thần bản thân ma vực huyết ảnh thành trở về sau, liền vẫn dùng đoạn đao. Phương Chính Trực cùng Yến Tu thảo luận thời điểm, một bóng người xuất hiện ở hai người bên cạnh. Cái kia một cái gắn vào màu đỏ đấu đồng bóng người, xinh xắn thân thể xem ra tựa hồ có hơi nhu nhược. Ngươi lại trà trộn vào đến rồi. Phương Chính Trực cũng không cần mấy người ảnh bắt đấu đồng đều biết đối phương là ai. Cái gì gọi là trà trộn vào đến, ta là quang minh chính đại đi tới được không? Âm thanh lanh lảnh bản thân màu đỏ đấu đồng hạ phát sinh, tựa hồ mang theo một tia bất mãn. Phương Chính Trực tự nhiên không tin, bởi vì, tại ngự thư viện nội viện thời điểm hắn cũng không nhìn thấy Bình Dương bóng người, như vậy. Nàng tiến vào thánh thiên thế giới thời điểm liền không ở nội viện. Muốn xác định điểm này rất đơn giản, nàng đấu đồng cũng không có ước. Có chuyện gì sao? Phương Chính Trực cũng lười vạch trần nàng. Ta muốn đánh bại ngươi. Có thể, bất quá, ta nghe nói trong này có một thanh kiếm, ta nghĩ trước tiên tìm xem. Ngươi nói sẽ không là thánh thiên chiến thần thanh kiếm kia chứ? Ha ha ha. Ngươi muốn tìm thanh kiếm kia. Mấy trăm năm đều không người nào có thể tìm tới thanh kiếm kia. Được rồi. Này tựa hồ chơi rất vui, ta quyết định trước tiên gia nhập các ngươi đội ngũ, mau nhanh hoan hô đi. Bình Dương hơi sững sờ, sau đó, liền nở nụ cười, đón lấy liền rất chuyện đương nhiên đồng ý, đồng thời, đưa ra đồng thời hành động vĩ đại kiến nghị. quá trình này rất nhanh. Sau đó, Bình Dương liền một mặt chờ mong chờ Phương Chính Trực nhiệt tình nên tiếp sự gia nhập của chính mình, thế nhưng ra ngoài nàng dự liệu chính là, Phương Chính Trực nhưng là lắc lắc đầu. Thực lực của ngươi quá kém. Câu nói này rất đơn giản, rất trực tiếp, thế nhưng, không phải không thừa nhận câu nói này lực sát thương rất lớn, ít nhất, Bình Dương cảm giác mình chịu đến trước nay chưa từng có hoài nghi. Phương Chính Trực, ngươi dám nói thực lực ta quá kém. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta nhưng là phải đánh bại ngươi người. Nhưng là, sự thực chính là thực lực của ngươi rất kém cỏi. Phương Chính Trực kiên trì chính mình ý kiến. Được, đây là ngươi buộc ta. Bình Dương hồng phấn miệng nhỏ bĩu lên, sáng trong như nước trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Lại sau đó, Bình Dương liền xoay người, không chút do dự xoay người rời đi. Phương Chính Trực đối với Bình Dương biểu hiện rất hài lòng, ít nhất Bình Dương đã biết rồi cái gì gọi là dây thần kinh xấu hổ. Rõ ràng một cái tụ tinh cảnh thực lực người muốn ôm chính mình này đầu thô to chân, này cũng không phải một cái quá dễ dàng sự tình. Bất quá, rất nhanh, Phương Chính Trực liền phát hiện mình tựa hồ có hơi đánh giá cao Bình Dương. Bởi vì, Bình Dương rất nhanh lại đi trở về, hơn nữa, bên người còn theo một cái ăn mặc một bộ sáng sủa màu xanh lục khôi giáp người đàn ông trung niên. Bảo tiêu. Hộ vệ. Phương Chính Trực trong đầu né qua hai người này tử. Nói cho bọn họ biết, ngươi là thực lực ra sao. Bình Dương đi tới Phương Chính Trực cùng Yến Tu trước mặt, sau đó, rồi hướng người đàn ông trung niên nói. Hồi công chúa điện hạ, tiểu nhân một năm trước cũng đã tiến vào thiên chiếu cảnh. Người đàn ông trung niên cung kính trả lời. Được, hiện tại ngươi muốn đánh bại ta. Bình Dương vừa nói còn một bên đưa mắt nhìn phía Phương Chính Trực. Công chúa điện hạ thiên kim thân thể, vạn vạn không được a. Người đàn ông trung niên vừa nghe Bình Dương, trực tiếp liền sợ đến mặt đều biến thành màu trắng. Ít nói nhảm, nếu như ngươi ngày hôm nay không thể đem ta đánh bại, ngày mai ta liền đi tịch biên nhà của ngươi. Bình Dương căn bản không để ý tới người đàn ông trung niên cầu xin, một mặt bá đạo cực kỳ. Công chúa điện hạ thật sự muốn ta đánh bại ngươi. Người đàn ông trung niên có chút không dám tin tưởng. Nào có như vậy chơi à, chính mình một cái thiên chiếu cảnh người, đối đầu một cái tụ tinh cảnh tiểu nha đầu, thực lực như vậy lên chênh lệch không phải đã sớm rất rõ ràng sao. Đương nhiên. Bình Dương khẳng định gật gật đầu. Cái khác các thí sinh vào lúc này cũng chú ý tới tình cảnh này. Mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Cái kia là Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa làm sao tiến vào võ thí bên trong đến rồi. Hơn nữa, còn giống như tìm Vương Xuyên Bình tỷ thí. Vương Xuyên Bình nhưng là thiên chiếu cảnh thực lực, Bình Dương công chúa bất quá là tụ tinh cảnh, làm sao sẽ tìm tới hắn. Lẽ nào, Vương Xuyên Bình ở nơi nào đắc tội nàng? Các thí sinh trong lòng nghi hoặc. Mà Tô Đông Lâm vào lúc này cũng từ trong đám người đứng dậy. Ngày hôm nay Tô Đông Lâm mặc trên người một bộ màu xanh trang phục, một cái dây cột tóc từ đầu lên rủ xuống đến, xem ra không nói ra được tiêu sái, chỉ tiếc chính là, mặt mày cái kia cô ủ rũ nhưng dù sao là lái đi không được. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 184, Bình Dương dựa dẫm. Ánh mắt nhìn ngó Phương Chính Trực, lại hơi liếc nhìn Bình Dương, trong mắt kinh ngạc sau khi, nằm đấm nhưng trong nháy mắt siết chặt, Phương Chính Trực, ngươi đúng là rất nhàn nhã a. Phương Chính Trực hiện tại xác thực rất nhàn nhã. Đến hiện tại, hắn mới rõ ràng Bình Dương muốn làm gì. Khiêu chiến một cái thiên chiếu cảnh thí sinh, để chứng minh thực lực của chính mình. Cái này tư tưởng giác ngộ vẫn đúng là không phải người bình thường có thể so được rồi. Chỉ là, Bình Dương bất quá là tụ tinh cảnh thực lực, lại dựa vào cái gì có lòng tin chiến thắng thiên chiếu cảnh đây. Công chúa, đắc tội. Vương Xuyên Bình vào lúc này đúng là nghĩ rõ ràng, chính mình năm nay cũng đã 36 tuổi, chiều thí cạnh tranh một năm so một năm kịch liệt. Từ đáy lòng tới nói, hắn cũng không mong muốn từ bỏ lần này cơ hội. Hơn nữa, Bình Dương cũng xác thực trước mặt mọi người nói rõ, muốn chính mình đánh bại nàng. Như vậy, chính mình chỉ cần không đem Bình Dương đả thương liền có thể đạt đến yêu cầu. Bình Dương nghe được Vương Xuyên Bình, khoe miệng nhưng là nở nụ cười. Sau đó, làm người hoàn toàn dự liệu không tới sự tình phát sinh. Bình Dương, lại trước tiên ra tay rồi. Trực tiếp liền lăng không một cước hướng về Vương Xuyên Bình đã tới, tụ tinh cảnh thực lực cùng thiên chiếu cảnh không sánh được. Thế nhưng, nhanh chóng độ cùng y thế đến xem nhưng cũng không toán quá yếu. Vương Xuyên Bình không núp ních, thậm chí hắn đều chưa hề nghĩ tới muốn trốn. Lấy thiên chiếu cảnh đối tụ tinh cảnh, nếu như còn cần né tránh, vậy còn gọi cảnh giới gì áp chế. Vành! Một cước đá hướng Vương Xuyên Bình Bình Dương ở giữa không trung ngừng lại, dường như bị một luồng gió vô hình ràng buộc, nửa bước khó tiến vào. Tụ tinh đối thiên chiếu. Xác thực không có cái gì hồi hộp. Nhưng là, nàng là Bình Dương. Hai cái thí sinh tiếng bàn luận vang lên đồng thời, Bình Dương cùng Vương Xuyên Bình chiến đấu cũng có dị biến. Nguyên bản nửa bước khó tiến vào Bình Dương, trên người đằng như thế liền bắt đầu cháy rừng rực, cái kia là chân chính hỏa diễm, ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt liền đưa nàng trên người màu đỏ đấu đồng thiêu thành cho tàn. Giữa bầu trời, đồng bình một chút màu đen tàn cho. Mà tại màu đen tàn cho bên trong, Bình Dương dường như một cái tắm rửa tại hỏa bên trong tinh linh giống như vậy, sáng trong trong ánh mắt mang theo một bộ cao cao tại thượng ngạo mạn. Tại trên người nàng, một bộ tươi đẹp màu đỏ khôi giáp đang gắt gao bao vây thân thể của nàng. Cái kia là một bộ hoàn toàn vì nữ tinh chế tạo riêng khôi giáp. Hoa tươi giống như tạo hình, bóng ánh màu đỏ tinh thạch bao trùm tại trên khôi giáp, mỗi một khối tinh thạch lên đều có ngọn lửa màu đỏ thắm tại bốc lên. Xích diễm bách hoa giáp. Hết thảy các thí sinh, bao quát Tô Đông Lâm tại bên trong. Nhìn thấy cái kia một bộ bao vây tại Bình Dương trên người xích diễm bách hoa giáp lúc đều hiểu lại đây. Không sai. Nàng là Bình Dương, là hiện nay thánh thượng sủng ái nhất công chúa Bình Dương, trên người nàng có đại hạ vương triều tốt nhất trí bảo. Chỉ cần trên người nàng ăn mặc xích diễm bách hoa giáp. Như vậy, coi như là thiên chiếu cảnh hậu kỳ Tô Đông Lâm cũng bắt nàng không có biện pháp nào. Huống chi. Tại Bình Dương người trước mặt chỉ có điều là Vương Xuyên Bình, một cái thiên chiếu cảnh sơ kỳ người đàn ông trung niên. Chỉ là, ánh sáng một bộ xích diễm bách hoa giáp liền đủ chưa? Cái kia nhiều nhất chỉ là một cái thế hỏa mà thôi. Hống. Một tiếng dường như thú hống giống như âm thanh vào lúc này vang lên, sau đó. Một đạo trùng thiên ánh lửa liền lần thứ hai từ Bình Dương trên người vọt ra. Mãnh liệt hồng quang chiếu dọi xuống, một điểm kim quang ở trong đó như ẩn như hiện. Cái kia là dường như con mắt màu vàng nóng như thế ánh sáng, không có tiêu tan, từ nó xuất hiện thời điểm, liền dẫn một luồng dũng mãnh cực kỳ hung ác khí tức. Hỏa Lân Thương. Đại Hạ Vương triều thập đại chí bảo một trong Hỏa Lân Thương. Thánh thượng lại thật sự đem Hỏa Lân Thương cho nàng a. Từng cái các thí sinh nhìn thấy Bình Dương trong tay cầm lấy Hỏa Lân Thương. Trong ánh mắt là thật sự kinh ngạc. Bọn họ cũng nghe được Viêm Kinh Thành bên trong nghe đồn. Nói Thánh Thượng Lâm Mộ Bạch đem Hỏa Lân Thương đưa cho Bình Dương làm quà sinh nhật, nhưng không có ai từng thấy. Mà hôm nay, Hỏa Lân Thương chân chính xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Từ đây Viêm Kinh Thành tiểu ma nữ không còn là một cái chỉ ăn mặc xích diễm bách hoa giáp tự mình bảo vệ công chúa, nàng là một cái nắm giữ mạnh mẽ lực công kích, đủ để thiêu cháy tất cả Hỏa Lân Thương. Hung hãn tiểu ma nữ. Tuy rằng trước đây Viêm Kinh Thành bên trong cũng không người nào dám chân chính cùng Bình Dương động thủ. Thế nhưng, có dám hay không động thủ, cũng có thể hay không động thủ, đây là hai cái hoàn toàn khác nhau khái niệm. Nói trắng ra, trước đây bọn họ có tự mình năng lực bảo vệ, mà hiện tại, làm Bình Dương có Hỏa Lân Thương, bọn họ duy nhất tự mình năng lực bảo vệ liền hoàn toàn đánh mất. Phương Chính Trực lần trước tại Bình Dương tiệc sinh nhật lên từng nghe quá Thánh Thượng Lâm Mộ Bạch đề cập tới Hỏa Lân Thương tên. Mà hôm nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Lân Thương bộ mặt thật. Cái kia là một cái toàn thân trường thương màu đỏ, tại trường thương lân trên đầu có một viên màu vàng viên châu. Viên châu bên trong ánh sáng lưu động, bên trong tựa hồ còn có một loại nào đó huyết dịch đang chảy xuôi. Mà tại viên châu phía dưới, còn bao vây một tầng giường như vảy giáp như thế hoa văn, loại này hoa văn vẫn kéo dài đến thương phần cuối, cực kỳ tinh mỹ. Hảo thương. Phương Chính Trực tuy rằng không hiểu lắm thương, nhưng Bình Dương trong tay cái này thương nhưng không cần phải hiểu. Bởi vì, vừa nhìn liền biết là một cái hảo thương. Vương Xuyên Bình nguyên bản bình tĩnh mặt hiện lên tại đã hoàn toàn biến thành màu gan heo. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Bình Dương vừa nãy câu kia ngươi nếu như không đánh bại ta, ta ngày mai liền đi tịch biên nhà của ngươi là có ý gì. Thụ tinh cảnh Bình Dương không đáng sợ. Thế nhưng, nếu như có xích diễm bách hoa giáp bảo vệ, lại có Hỏa Lân Thương công kích Bình Dương, cũng tuyệt đối có thể từ một cái hỏa diễm tiểu tinh linh hóa thân thành một con xích diễm manh thú. Bình Dương khỏe miệng dương lên tiểu ý. Đầu hơi ngẩng, sáng trong dưới ánh mắt ý thức liếc mắt nhìn bên cạnh Phương Chính Trực, trong tay Hỏa Lân Thương nhưng là lấy tốc độ nhanh như tia chớp đâm vào Vương Xuyên Bình. Hống. Dường như hung thú giống như khí tức lần thứ hai tập quyển. Đầy trời hỏa diễm ngập trời giống như hướng về Vương Xuyên Bình ép xuống, mà tại những kia trong ngọn lửa, còn có một điểm kim quang, chính lấy không ai có thể ngăn cản tư thế đâm thẳng Vương Xuyên Bình hết hầu. Vương Xuyên Bình muốn lùi, thế nhưng, luồng khí tức kia nhưng như sợi tơi quấn quanh chính mình. Hắn muốn chặn. Có thể bất luận làm sao, bên cạnh hắn khống chế phong đều chỉ có thể đỡ những kia tập cuốn qua đến hỏa diễm, nhưng không có biện pháp đỡ cái kia một điểm kim quang. Cái kia là lấy mạng kim quang. Thế không thể đỡ. Này chính là Hỏa Lân Thương, có thể đâm thủng tất cả vạn vật, đốt sạch bầu trời Hỏa Lân Thương. Chỉ có như vậy một cây thương, mới có thể bị xếp vào Đại Hạ Vương triều thập đại chí cao một trong, hơn nữa, vẫn bị xưng là lực công kích mạnh nhất chí cao. Kim quang ngừng lại. Đứng ở Vương Xuyên Bình hết hầu một tấc nơi. Vương Xuyên Bình đã ngã ngồi ở trên mặt đất, hắn thua ở cho hắn khinh địch, nếu như từ vừa bắt đầu hắn liền cùng Bình Dương duy trì đầy đủ khoảng cách, ít nhất, hắn không bị thua đến nhanh như vậy. Thực lực của ta thế nào? Bình Dương quay đầu, một mặt đắc ý nhìn về phía Phương Chính Trực. Phương Chính Trực không để ý đến Bình Dương, mà là đưa mắt nhìn sang Yến Tu. Yến Tu rõ ràng Phương Chính Trực ý tứ, liền, gật gật đầu. Sau đó, Phương Chính Trực liền hướng về Bình Dương gật gật đầu. Tạm tạm đi. Tạm tạm. Ngươi Bình Dương muốn tức giận, tay mình là hỏa lân thương không phải là tạm tạm, những khác không dám nói, ít nhất nếu như chính diện chống đối, mọi người tại đây bên trong căn bản không có một người có thể chống đỡ được. Bất quá, mục đích của nàng là gia nhập Phương Chính Trực đội ngũ, sau đó, đi tìm này thành trong truyền thuyết kiếm. Tuy rằng, khả năng này rất nhỏ, thế nhưng, nàng luôn có một loại trực giác, nếu như là Phương Chính Trực, hay là cũng không phải là không có một đường khả năng. Một cái tại triều thử văn thí bên trong làm xong 6 bộ bài thi người, chắc là đối toàn bộ thế giới cũng như lòng bàn tay chứ. Đây là Bình Dương ý nghĩ trong lòng. Mà nếu như Bình Dương biết Phương Chính Trực liền Mông Thiên là ai cũng không biết, phòng trường liền sẽ không có ý nghĩ như thế. Bình Dương đem đã đến miệng một bên nuốt xuống. Liền, Phương Chính Trực liền cũng không nói thêm gì nữa, một mặt bất đắc dĩ đem Bình Dương thu được đội ngũ của chính mình bên trong. Sau đó, hắn đi từ từ đến ngã ngồi tại địa Vương Xuyên Bình trước mặt. Người thất bại. Vân Vương Xuyên Bình không cam lòng, thế nhưng, đây quả thật là sự thực. 2 năm một lần triều thí có thể không quá dễ dàng các loại, hơn nữa, một lần có thể so với một lần khó, ngươi cũng không mong muốn liền như vậy thất bại, đúng không? Phương Chính Trực tiếp tục hỏi. Đương nhiên, nhưng là Vương Xuyên Bình trong mắt lập lòe thống khổ, nhưng hắn thì có biện pháp gì? Như vậy, ngươi có muốn hay không thu được một lần cơ hội sống lại đây? Phương Chính Trực lộ ra một mặt sán lạn mỉm cười. Trùng. Sống lại. Vương Xuyên Bình cả người đều sững sờ ở tại chỗ, chỉ là, hắn thực sự là không có rõ ràng Phương Chính Trực trong lời nói là có ý gì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 185, ai trước tiên cút đi. Không sai, chính là sống lại, nói trắng ra một điểm chính là lại cho ngươi một lần thi lại cơ hội. Phương Chính Trực giải thích. Thi lại một cơ hội duy nhất. Chuyện này, ta cần làm cái gì? Vương Xuyên Bình cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Thế nhưng, hắn nhưng cũng không nốc, hắn biết rõ, muốn được một thứ, liền cần trả giá ngang nhau đánh đổi. Hừm, một chuyện rất đơn giản, ngươi chỉ cần đi khiêu chiến tên kia là tốt rồi. Phương Chính Trực một mặt ung dung đưa ngón tay hướng cách đó không xa đám người. Cả đám người một hồi liền sốt sáng lên. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Phương Chính Trực ngón tay, lại nhìn phía Phương Chính Trực ngón tay phương hướng. Trong nháy mắt, hết thảy các thí sinh liền hoàn toàn sửng sốt. Bởi vì Phương Chính Trực chỉ lại là Tô Đông Lâm. Sao có thể có chuyện đó? Để Vương Xuyên Bình đi khiêu chiến Tô Đông Lâm. Cái kia không phải để Vương Xuyên Bình đi chịu chết sao? Đây chính là thi lại cơ hội. Từng cái các thí sinh đều có chút không thể tin được. Thế nhưng, Phương Chính Trực chỉ chính là Tô Đông Lâm. Tại về điểm này, tất cả mọi người đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đoàn người phía trước Tô Đông Lâm, con mắt vào lúc này cũng híp lại. Hắn tự nhiên nghe được Phương Chính Trực cùng Vương Xuyên Bình đối thoại, cũng nhìn thấy Phương Chính Trực ngón tay đối tượng. Trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng Phương Chính Trực ý tứ. Xem ra, là muốn dùng Vương Xuyên Bình đến làm đá cây chân. Tô Đông Lâm trong lòng nhanh chóng xác thực định ra đến. Trên thực tế, chuyện như vậy rất dễ dàng đoán, chính mình cũng sớm đã trước mặt mọi người nói xuống rằng, muốn tại vòng thứ nhất để Phương Chính Trực bị loại. Như vậy, Phương Chính Trực hiện tại cách làm chính là đưa một người lại đây, chờ đến chính mình đem Vương Xuyên Bình đánh bại sau. Như vậy, liền cũng thuận lợi lên cấp đến vòng thứ hai. Dĩ nhiên là không thể tại vòng thứ nhất gây sự với Phương Chính Trực. Cái khác các thí sinh giờ khắc này cũng hiểu rõ ra, chỉ là, cách làm như thế nhưng rõ ràng quá mức vô sỉ. Đây cũng quá vô sỉ chứ. Lại dùng Vương Xuyên Bình làm bia đỡ đạn. Từng cái các thí sinh nhất thời liền phẫn nộ lên, nhưng là, bọn họ nhưng không cách nào phát tác, bởi vì tại Phương Chính Trực bên người còn đứng một cái ăn mặc xích diễm bách hoa giáp Bình Dương. Mà từ tình cảnh vừa nay đến xem, Bình Dương rất rõ ràng đứng Phương Chính Trực một phương. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình, nhưng là tất cả mọi người nhất định phải cân nhắc sự tình. Vương Xuyên Bình trên mặt tràn ngập sợ hãi, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra sự tình, hắn như thế nào khả năng xem không hiểu. Mới, Phương Công Tử. Ngài có thể đừng đùa, Tô Đông Lâm nhưng là thiên chiếu cảnh hậu kỳ thực lực. Ta như thế nào khả năng đánh bại được rồi hắn. Vương Xuyên Bình biết mình bây giờ căn bản không có cò kẻ mặc cả tư cách, thế nhưng nếu như đúng là loại này thi lại cơ hội, cái kia cùng không nặng thi cũng không hề khác gì nhau. Ngươi đương nhiên không thể đánh bại hắn, nhưng nếu như thêm vào ta còn kém không nhiều. Phương Chính Trực khẽ mỉm cười. Ngươi! Vương Xuyên Bình sững sờ. Hắn có chút không biết rõ Phương Chính Trực ý tứ, nếu như đúng là đem chính mình làm đá cây chân, như vậy, Phương Chính Trực tự nhiên là không có ra tay cần thiết. Nhưng là Phương Chính Trực nhưng phải ra tay. Như vậy, trong này lại là đạo lý gì? Cái khác các thí sinh khi nghe đến Phương Chính Trực sau, đồng dạng có chút không thể lý giải, thậm chí liền Tô Đông Lâm đều có chút không thể lý giải. Vương Xuyên Bình liên thủ với Phương Chính Trực. Hai cái thiên chiếu cảnh sơ kỳ người, hơn nữa, có một cái vừa mới vừa bước vào thiên chiếu cảnh, thực lực như vậy đối đầu một cái thiên chiếu cảnh hậu kỳ Tô Đông Lâm. Không phải muốn chết, lại là cái gì? Tất cả mọi người đều muốn không hiểu, bởi vì, lấy Phương Chính Trực văn thí đầu bảng thành tích, hoàn toàn không có cần thiết mạo hiểm như vậy. Lẽ nào, hắn không nghĩ tới triều thí sao? Nhưng mà, vừa lúc đó, đứng Phương Chính Trực bên người Yến Tu nhưng một mặt bình tĩnh mở miệng. Còn có ta. Yến Tu đang nói ra câu nói này thời điểm, trong giọng nói có chút lạnh lùng, thế nhưng là cực kỳ kiên định. Khả năng, tất cả mọi người tại vừa nãy đều sẽ cho rằng Phương Chính Trực kế hoạch là đem Vương Xuyên Bình làm thế chân thạch, nhưng Yến Tu nhưng tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như thế. Bởi vì, Phương Chính Trực căn bản không có cần thiết làm như thế. Thông qua một vòng, cái kia cũng không phải Phương Chính Trực sẽ lo lắng đồ vật, cho tới nay Phương Chính Trực phong cách làm việc đều là dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đi tất cả cản trở. Lại như tại Tín Hà phủ thí thời gian như thế. Nếu Tô Đông Lâm đã công khai tuyên bố muốn cho Phương Chính Trực quá không được vòng thứ nhất, như vậy, Phương Chính Trực làm sao lại để hắn quá vòng thứ nhất? Đạo lý này nghe tới tựa hồ có hơi khó mà tin nổi, nhưng Yến Tu nhưng tin tưởng, Phương Chính Trực nhất định có biện pháp có thể làm được. Bình Dương vào lúc này nở nụ cười. Hưng phấn khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà trở nên dường như tháng ba hoa đào giống như đỏ tươi. Ba người các ngươi người muốn đồng thời đánh Tô Đông Lâm. Tốt tốt, ta cũng muốn đồng thời. Vừa nói thời điểm, Bình Dương còn vung lên trong tay hỏa lần thường, có vẻ cực kỳ kích động. Nguyên bản còn ở trong lòng cười nhạo Phương Chính Trực không biết tự lượng sức mình chúng các thí sinh, giờ khác này nhưng là trong nháy mắt bối rối. Bởi vì, trước mắt rất rõ ràng cũng không phải hai cái đánh một cái, mà là bốn cái đánh một cái. Bình Dương công chúa, Tiến Tu, Phương Chính Trực, Vương Xuyên Bình. Bốn người liên thủ đối phó Tô Đông Lâm một người. Được. Vô sỉ a. Cái khác các thí sinh đến lúc này mới rốt cục phản ứng lại, hay là, từ vừa mới bắt đầu Phương Chính Trực nói với Vương Xuyên Bình ra câu nói kia bắt đầu. Chắc là cũng đã nghĩ đến bốn đánh một cục diện chứ. Phương thức như thế, so với dùng Vương Xuyên Bình đến làm đá kê chân, rõ ràng vô sỉ gấp trăm lần không thôi. Nguyên bản còn cảm thấy Phương Chính Trực hẳn là vờ ngớ ngẩn Tô Đông Lâm, giờ khác này sắc mặt cũng rốt cục có một tia biến hóa, ánh mắt liếc mắt một cái Bình Dương, lại nhìn một chút Phương Chính Trực. Nếu như chỉ là Phương Chính Trực cùng Yến Tu còn có Vương Xuyên Bình, hắn tự nhiên là sẽ không tha ở trong lòng, thế nhưng, thêm cái một cái Bình Dương, vậy thì lại là mặt khác một phen tâm cảnh. Hỏa Lân Thương có bao nhiêu bá đạo, trong lòng hắn quá rõ ràng. Huống chi, Bình Dương trên người còn ăn mặc xích diễm bách hoa giáp. Chủ yếu nhất chính là, hắn lớn mật đến đâu, cũng không dám đem Bình Dương cho đả thương a. Phương Chính Trực, lẽ nào các ngươi thật sự muốn bốn cái đánh ta một cái? Tô Đông Lâm cảm thấy một người coi như lại không có sỉ, cũng dù sao cũng nên có một chút hạ cuối, hai cái đánh một cái, đã vô sỉ cực điểm. Hiện tại lại muốn bốn cái đánh một cái. Còn có càng vô liêm sỉ sao? Loại này phương pháp, thực sự không phải chính nhân quân tử gây nên. Ta lại cảm thấy bốn cái đánh một cái. Rất tốt. Phương Chính Trực gật gật đầu. Hắn không một chút nào cảm thấy này có cái gì không ổn thỏa, mục đích của hắn là muốn cho Tô Đông Lâm cút khỏi võ thí, như vậy. Hai cái đánh một cái cùng bốn cái đánh một cái khác nhau liền cũng không hề lớn. Cho tới cái gì chính nhân quân tử. Cái kia vẫn không phải hắn xem trọng đồ vật. Người Tô Đông Lâm sắc mặt vào đúng lúc này trở nên hơi âm trầm lên. Cho tới nay, hắn đều đang mưu đồ nên làm gì tại vòng thứ nhất thời điểm để Phương Chính Trực cút đi. Nhưng là hiện tại. Chẳng lẽ mình muốn trước tiên cút đi? Cồn vật bi, thật ạ. Chương 186, Tiến Tu Nguy Cơ. Ngự thư viện bên trong. Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong hiện tại sắc mặt cũng không tốt lắm, ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở phù ảnh bên trong Bình Dương cùng Phương Chính Trực trên người. Bọn họ tự nhiên biết nắm giữ xích diễm bách hoa giáp cùng hỏa lân thương trí bảo Bình Dương, nếu như một khi mặc cho lên mặc cho đến, có thể tại võ thí bên trong lật lên bao lớn sóng gió. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tất cả đều ở tại bọn hắn tính toán bên trong, mà duy nhất tính sót chính là Bình Dương. Bọn họ đều đoán được Bình Dương có thể sẽ trà trộn vào thánh thiên thế giới, thế nhưng ở trong lòng bọn họ đều trực giác cho rằng Bình Dương bất quá là đi vào chơi một chút, nhưng lại không ngờ rằng Bình Dương sẽ cùng Phương Chính Trực xen lẫn trong đồng thời. Đại hạ Vương Triều đường đường công chúa điện hạ, nhưng muốn gia nhập Phương Chính Trực đội ngũ bên trong, hơn nữa, vì thế còn chuyên môn tìm cái thiên chiếu cảnh thí sinh đánh một trận. Hiện tại, càng là cùng Phương Chính Trực thông đồng làm bậy, làm lên bốn cái đánh một cái vô sỉ hoạt động. Không người nào có thể tính toán đến xảy ra chuyện như vậy. ngồi ở Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong bên người cách đó không xa cựu hoàng tử Lâm Vân, giờ khác này nhưng là lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn nhớ tới Bình Dương vẫn luôn đối Phương Chính Trực hận thấu xương mới đúng vậy. Hơn nữa, lần trước Bình Dương tiệc sinh nhật trước còn cố ý đi tìm chính mình giúp nàng nghị kế. Vì sao lại như vậy đây? Thánh thiên thế giới bên trong. Vương Xuyên Bình sắc mặt không ngừng mà biến ảo, hắn đã không có bất kỳ đường lui, hoặc là hiện tại liền lui ra võ thí, hoặc là rồi cùng Phương Chính Trực đồng thời thủ tiêu Tô Đông Lâm. Sự lựa chọn này cũng không khó. Người trước là đợi thêm 2 năm, người sau nhưng là làm liều một phen, có ít nhất một chút hy vọng sống. Đa tạ Phương công tử cho cơ hội. Đa tạ Bình Dương công chúa điện hạ. Đa tạ Yến Tu công tử. Vương Xuyên Bình rất nhanh làm ra lựa chọn, sau đó, trên tay cũng là hiện ra hai cái lập lòe hồng quang rộng bối trường đao. Vừa nay đang đối chiến Bình Dương thời điểm, Bình Dương trước cũng không có lộ ra vũ khí, như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không dám lộ ra, đến mặt sau muốn lộ ra thời điểm cũng đã không kịp. Nhưng là hiện tại, đối chiến Tô Đông Lâm, hắn liền không còn kiên kỵ. Trước tiên món vũ khí lấy ra đến. Yến Tu vào lúc này, tương tự triển khai trong tay Sơn Hà Càn Khôn Phiến. Bình Dương nhưng là một bộ hân hoan nhảy nhót vẻ mặt, đã trước một bước hướng về Tô Đông Lâm vị trí đi tới. Cho tới Phương Chính Trực, nhưng là không nhanh không chậm tản bộ. Chậm rãi đi tới Tô Đông Lâm trước mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Tô công tử, vậy chúng ta liền đắc tội. Hừ, Phương Chính Trực. Ngươi không khỏi đắc ý quá sớm chút chứ. Tô Đông Lâm trong mắt lập lòe hàn quang, nhìn đã đem chính mình bao quanh vây nốt 4 người. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một cái đôi 4 cái. Hai cái thiên chiếu cảnh sơ kỳ, thêm vào một cái nắm giữ 2 đại trí bảo Bình Dương, còn có một cái Yến Thị con cháu, cầm trong tay Yến Thị ngũ bảo một trong Sơn Hà Càn Khôn Phiến. Cục diện như thế đối với Tô Đông Lâm tới nói, phần thắng tuy rằng có, thế nhưng cũng không đại. Nhưng là, hiện tại là triều thí võ thí, cũng không phải thật sự là đấu Âu sẽ giết, như vậy, Tô Đông Lâm phần thắng liền rất lớn. Bởi vì, hắn cũng không cần đem trước mắt 4 người toàn bộ đánh bại. Một người, chỉ cần Tô Đông Lâm có thể đang đối chiến bên trong trước tiên đánh bại một người, hắn liền có thể thuận lợi lên cấp đến vòng thứ 2. Đến thời điểm, sẽ ở vòng thứ 2 thời điểm bắt đầu phản kích. Tất cả vẫn như cũ vô cùng khống chế. Như vậy, trước tiên đánh bại ai đó? Tô Đông Lâm ánh mắt tại Phương Chính Trực cùng Yến Tu trên người qua lại bồi hồi, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Yến Tu trên người. Nguyên nhân rất đơn giản. Yến Tu là trong 4 người thực lực yếu nhất một cái, hơn nữa, lại là cùng Phương Chính Trực đi được người gần nhất, như vậy bất kể là loại nguyên nhân nào, Yến Tu đều là người được chọn tốt nhất. Chỉ là, Yến Tu đúng là yếu nhất một cái sao? Tô Đông Lâm là nghĩ như vậy. Cái khác các thí sinh đồng dạng là nghĩ như vậy. Thậm chí ngay cả Bình Dương còn có Vương Xuyên Bình cũng đều là nghĩ như vậy. Có thể chỉ có Phương Chính Trực không phải như vậy nghĩ tới. Bất quá, những cái này cũng đã không trọng yếu, bởi vì 4 cái đánh 1 cái chiến đấu đã bắt đầu rồi. Trước tiên ra tay tự nhiên là Bình Dương. Tại các thí sinh vẫn chưa hoàn toàn lui lại thời điểm, Bình Dương cũng đã ra tay rồi. Trong tay hỏa lân thương vung lên ngập trời hỏa diễm, mang theo một điểm lấy mạng hào quang màu vàng, hướng về Tô Đông Lâm đâm tới. Đòn đánh này từng để cho Vương Xuyên Bình trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Thế nhưng, Tô Đông Lâm cũng không phải Vương Xuyên Bình, hắn là thiên chiếu cảnh hậu kỳ thực lực, lại là Tô gia đích hệ tử tôn. Càng chủ yếu chính là, ngay lúc đó Vương Xuyên Bình cũng không biết Bình Dương trong tay có hỏa lần thường, hơn nữa, Vương Xuyên Bình lúc đó cùng Bình Dương khoảng cách đến thực sự quá gần rồi. Tô Đông Lâm biết Bình Dương trong tay có hỏa lần thường. Vì lẽ đó, hắn có thể rất dễ dàng né tránh. Tại Bình Dương đâm ra một thương đến thời điểm, Tô Đông Lâm cũng đã di chuyển, như sớm báo trước Bình Dương động tác như thế, thân hình như điện. Trên thực tế, vậy cũng đúng là điện. Điện quang màu tím tại Tô Đông Lâm trên người quấn quanh. Dường như từng cái màu tím linh xà như thế, điên cuồng vặn vẹo thân thể, thế nhưng Thủy Trung không thể rời bỏ Tô Đông Lâm mặt ngoài thân thể. Tắm rửa tại điện quang màu tím bên trong. Tô Đông Lâm tốc độ nhanh để người hầu như không thấy rõ. Chỉ là một cái chớp mắt trước, Tô Đông Lâm liền tránh thoát Bình Dương một đòn, hơn nữa. Người cũng đã bước ra đi tới một bước dài, trong nháy mắt liền đến Yến Tu trước mặt. Quá nhanh, nhanh đến mức vây xem các thí sinh đều còn đến không kịp phát sinh kinh ngạc thốt lên. Trong đám người, An mặc một thân màu đen trang phục hình thanh tùy ánh mắt như lửa, có chút đen thui trên mặt tựa hồ đang trầm tư, hắn suy nghĩ chính là, nếu như mình đối mặt đòn đánh này, nên làm gì né tránh. Mà ở trong đám người còn có một người thanh niên. Trên mặt của hắn từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, cho dù nhìn thấy Tô Đông Lâm này điện quang hỏa thạch giống như tốc độ. Trên mặt của hắn cũng không có một tia thay đổi sắc mặt. Một thân áo ngắn cùng xung quanh trang phục khôi giáp so ra quả thật có chút phổ thông. Thế nhưng, người chung quanh nhưng mãi mãi cũng theo bản năng cùng hắn duy trì một khoảng cách nhỏ. Bởi vì, Hắn là Nam Cung Mục, Nam Cung Hạo thân đệ đệ. Tô Đông Lâm ý nghĩ rất trực tiếp. Hắn muốn tại Hiến Tu còn đến không kịp thời điểm xuất thủ liền một đòn thất bại đối phương, này chính là cảnh giới áp chế, hắn cũng không có tâm tư chờ đến Hiến Tu sử dụng tới Sơn Hà Càn Khôn Phiến. Hiện tại, bất quá là triều thí võ thí vòng thứ nhất. Một chọi bốn tình huống, hắn cũng không mong muốn lãng phí quá nhiều thời gian cùng thể lực, hắn đường còn rất dài, thậm chí càng đăng đỉnh võ thí đỉnh cao nhất. Tại Tô Đông Lâm xuất hiện tại Hiến Tu bên người thời điểm, một luồng khổng lồ màu tím điện lưu liền vọt ra ngoài. Thiên chiếu cảnh hậu kỳ thực lực, đối với quanh thân vạn vật cảm ngộ đã đạt đến vận chuyển như thường cảnh giới. Cho dù xung quanh không có rõ ràng sấm sét hoàn cảnh, hắn cũng có thể để cho chính mình tiểu thế giới cùng ngoại giới xuất hiện cộng hưởng. Để ngoại giới thụ tiểu thế giới ảnh hưởng, sinh ra màu tím điện lưu lĩnh vực. Tỷ như, Bình Dương Hỏa Lân Thương chính là như vậy nguyên lý, thông qua Hỏa Lân Thương bản thân đặc thù, xúc động xung quanh vạn vật, xuất hiện hỏa diễm lĩnh vực. Lại tỷ như trước đây Thanh Hỏa Lang, đồng dạng là thông qua nhanh chóng cùng không khí xuất hiện ma sát, mà dùng trong không khí đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, chỉ có điều, Thanh Hỏa Lang hỏa cùng Hỏa Lân Thương hỏa so ra, liền muốn kém hơn quá nhiều. Sấm sét có thể với thân thể người tạo thành ngắn ngủi ma túy tác dụng, hơn nữa, sấm sét tốc độ càng là chỉ đứng sau phong, này chính là Tô Đông Lâm lựa chọn dùng lĩnh vực sấm sét nguyên nhân. Sấm sét màu tím trong lĩnh vực, từng đạo điện xà hướng về Hiến Tu thoáng qua, nhanh chóng bao trùm ở Hiến Tu trên người, dường như phải đem Hiến Tu cắn nát. Tô Đông Lâm ánh mắt lập lòe tia sáng, hắn biết, tại sấm sét cuốn lấy Hiến Tu thời điểm, tất cả cũng đã thành chắc chắn. Hiến Tu không cách nào cử động nữa đạn, mà hắn nhưng có thể bị loại đi. Tô Đông Lâm trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay lấy ra một cái trường kiếm. Làm thanh kiếm kia lấy ra đến thời điểm, mũi kiếm liền trước sau kéo một cái bóng, cái kia là một đạo màu đen cái bóng, lại như cuốn ở trường kiếm trên thân kiếm như thế, bị mạnh mẽ cho kéo thân ra. Không khí vào đúng lúc này đều bị đạo kiếm màu đen cái bóng kéo ra xì xì âm thanh. Là Tô gia ám ảnh kiếm pháp. Tô Đông Lâm cái thứ nhất muốn đối phó người lại là Yến Tu. Thật nhanh. Trước tiên dùng lĩnh vực sấm sét khống chế Yến Tu động tác, sau đó, lại lấy Tô gia ám ảnh kiếm pháp phá Yến Tu phòng ngự. Rõ ràng, Tô Đông Lâm là muốn cho Yến Tu trước tiên bị loại, sau đó, chính mình lại thuận lợi lên cấp vòng thứ hai. Đương Tô Đông Lâm lấy ra trường kiếm thời điểm, xung quanh các thí sinh mới rốt cục phản ứng lại. Bất quá. Vào giờ phút này đã không người nào có thể cứu được rồi Yến Tu. Bởi vì, Yến Tu đã bị lôi điện lĩnh vực bao vây, tại sấm sét ảnh hưởng, sẽ xuất hiện ngắn ngủi ma túy, mà như vậy ma túy. Đang đối chính là chí mạng. Này chính là thiên chiếu cảnh cùng tụ tinh cảnh to lớn nhất khác nhau. Lĩnh vực ràng buộc. Thiên chiếu cảnh có thể khống chế xung quanh vạn vật hình thành đặc hữu lĩnh vực, mà những cái này lĩnh vực ngoại trừ có thể dùng đến phòng thủ hoặc là công kích ở ngoài, tác dụng to lớn nhất chính là ràng buộc cùng quấy rầy. Tụ tinh cảnh người, coi như ngươi có cho dù tốt chiêu thức, tại thiên chiếu cảnh lĩnh vực quấy rầy hạ cũng rất khó hoàn toàn phát huy. Mà thiên chiếu cảnh nhưng có thể tại chính mình dưới lĩnh vực được gia trì. Tốc độ càng nhanh hơn, công kích càng mạnh. Lĩnh vực sấm sét thêm vào Tô gia lấy tốc độ cùng quỷ dị xương ám ảnh kiếm pháp. Như vậy tổ hợp hạ, không ai có thể trốn. Hết thảy các thí sinh đều như vậy cho rằng, bao quát Tô Đông Lâm đồng dạng là cho là như vậy, thậm chí liền Bình Dương cùng Vương Xuyên Bình cũng có ý nghĩ như thế. Duy nhất không có ý nghĩ như vậy người là Phương Chính Trực. Mang theo màu đen cái bóng kiếm đâm tới, phát sinh xì xì âm thanh. Sau đó, Tiến Tu liền né tránh. Tại toàn thân bị sấm sét màu tím bao vây tình huống, hắn di động thân thể, lấy Phật Phù Phong Ảnh Bộ kéo ra một đạo tàn ảnh, tránh ra Tô Đông Lâm một kiếm. Tô Đông Lâm kiếm đứng ở giữa không trung, con mắt của hắn trong nháy mắt liền trợn tròn. Làm sao có khả năng? Cái khác các thí sinh đồng dạng không thể tin được, tại lĩnh vực sấm sét bao vây, Tiến Tu làm sao có khả năng không bị ma túy? Tình huống như thế, căn bản là không thể xuất hiện. Đây là không phù hợp lẽ thường sự tình. Lại như, một cái đã rõ ràng bị trói thành bánh trưng ném vào trong giương gỗ lớn khóa lại người lại đột nhiên biến mất rồi như thế, chủ yếu nhất chính là, tỏa cùng cái giương đều không có sâu a. Trừ phi, một ý nghĩ tại tất cả mọi người trong đầu nảy qua, thế nhưng, cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng liền qua. Bất quá, rất nhanh, miệng của mọi người liền đều mở ra, cái kia là hết sức kinh ngạc hạ xuất hiện một loại tiềm thức, bởi vì, tình cảnh này thực sự là quá mức để người không thể tin được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 187, người thứ ba thiên chiếu. Yến Tu vẫn như cũ là Yến Tu, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ có điều, tại xung quanh thân thể của hắn nhưng có từng đạo hào quang màu xanh lục đang lóe lên, cái kia là từng mảng màu xanh lục lá cây. Ngoài ra, thân thể của hắn ở bề ngoài còn bao vây một tầng nhàn nhạt màu xám đen vật chất, xem ra lại như là đại thụ thân cây như thế, có rõ ràng hoa văn. lĩnh vực. Là mục. Không đúng, là thụ chi lĩnh vực. Hết thể các thí sinh khi nhìn rõ sở quay chung quanh tại Yến Tu xung quanh cơ thể ánh sáng sau, trong mắt khiếp sợ đều căn bản là không có cách che giấu. Hiện tại Yến Tu lại như là đứng ở một cây đại thụ bảo vệ bên trong. Như vậy cảnh tượng, chỉ có một cái giải thích. Yến Tu thiên chiếu. Đại Hạ Vương triều kiến quốc đến nay, gần trăm năm qua đều không người nào có thể tại 18 tuổi trước đột phá thiên chiếu cảnh, cho đến một đời thiên chi kiêu nữ chỉ cô Yên xuất thế. Mà trước đây không lâu, Phương Chính Trực tại Kim Lân Thành thần hầu phủ bên trong lần thứ hai một lần đột phá, trở thành kế chỉ cô Yên sau đó, thứ hai trẻ trung nhất thiên chiếu cảnh tài tử. Ngắn ngắn thời gian mấy năm, hai cái 18 tuổi bên dưới thiên chiếu cảnh cường giả sinh ra. Này đã đầy đủ để thế nhân khiếp sợ. Nhưng mà hiện tại, Yến thị con cháu Yến Tu, 16 mà ra. Lại tại triều thí bên trong đột phá, trở thành kế chỉ cô Yên cùng Phương Chính Trực sau đó, người thứ ba tại 18 tuổi trước bước vào thiên chiếu cảnh thiên tài tuyệt thế. Tất cả mọi người cũng không có pháp tướng tin chuyện như vậy. Ba cái 18 tuổi trở xuống thiên chiếu cảnh. Nếu như nói một cái là kinh hỉ, hai cái là ngẫu nhiên, ba cái. Vậy thì là chấn động. Nếu như không có chỉ cô Yên tại trước, không có Phương Chính Trực quấy nhiễu cục, như vậy, Yến Tu hôm nay đột phá, tuyệt đối là một hồi lan đến toàn bộ Đại Hạ Vương triều chấn động. Song Long bảng thủ. Yến Tu năm nay 16 tuổi, thời gian 2 năm đồng dạng vị trí nằm ở Tiềm Long bảng bên trong phạm vi. Dù sao, bắt đầu từ bây giờ toán, còn có gần thời gian 2 năm, gần đây thời gian 2 năm bên trong đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không cách nào dự đoán. Thiên đạo thánh ngôn tiên đoán. Lần thứ 2 thêm ra một cái tên, vậy thì là Yến thị con cháu, Yến Tu. Ngự thư viện bên trong, Đoan Vương Lâm Tân Giác vẫn cùng Hàn Trường Phong giờ khắc này đều là trợn to hai mắt. Cho dù bình tĩnh như bọn họ, hiện tại cũng có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Làm sao có khả năng? Yến Tu lại đột phá đến thiên chiếu cảnh. Yến thị con cháu, Yến Tu. Đoan Vương Lâm Tân Giác ánh mắt nhìn về phía Hàn Trường Phong, Hàn Trường Phong ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Đoan Vương Lâm Tân Giác, hai người trong lòng đều đang suy nghĩ đồng dạng một chuyện. Dù sao, ngồi ở vị trí của bọn họ lên, xem đã không phải hiện tại mà là tương lai. Hàn Trường Phong ý nghĩ là tòng lòng, vì lẽ đó, hắn nhất định phải vì hắn lựa chọn Long đi trừ tất cả trở ngại. Diệt trừ Phương Chính Trực nguyên nhân là sợ sệt đối phương đánh vỡ triều cục ổn định. Nhưng nếu như ngang trời xuất hiện chính là Yến Tu. Hàn Trường Phong lông mày sâu sắc cao lên đến, hắn không thể như đối xử Phương Chính Trực như thế đối phó Yến Tu, bởi vì, một khi để Yến thị bộ tộc vị kia người nắm quyền biết có người muốn hại Yến Tu. Loại này lửa giận sắp trở thành một hồi chấn động hạo kiếp. Cùng Hàn Trường Phong không giống, Đoan Vương Lâm Tân Giác ý nghĩ là hóa long, hắn muốn hóa thành chân long bay lượn cửu thiên, trở thành Đại Hạ Vương triều tân thánh chủ. Cái kia là vô thượng chí tôn quyền lợi, càng có thể hưởng thiên đạo vĩnh xương chi phúc. Đó mới là hắn chân chính theo đuổi đồ vật. Nhưng mà, muốn làm đến điểm này, Đoan Vương Lâm Tân Giác liền nhất định phải có đầy đủ ánh mắt lợi hại, có thể đem trở ngại đồ vật ngoại trừ, sẽ có lợi đồ vật thu vào dưới trướng. Nếu như tiên đoán bên trong người đúng là Yến Tu, như vậy, chính mình lại nên làm gì? Tại Hàn Trường Phong cùng Đoan Vương Lâm Tân Giác rơi vào trầm tư thời điểm, ngồi ở bên cạnh hai người cách đó không xa Cửu hoàng tử Lâm Vân trong mắt đồng dạng kinh ngạc, thế nhưng kinh ngạc sau khi vừa tựa hồ thả ra một hơi, cũng không biết hắn này một hơi là người nào mà tùng. Yến Tu thiên chiếu. 16 tuổi Yến Tu. Thật sự đột phá đến thiên chiếu cảnh. Toàn bộ thánh thiên thế giới bên trong các thí sinh giờ khắc này đều khiếp sợ nhìn Yến Tu. Tô Đông Lâm lần đầu tiên cảm nhận được thế sự biến đổi thất thường, bởi vì, Yến Tu một khi thiên chiếu, như vậy trong tay hắn Sơn Hà Càn Khôn Phiến sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Sơn Hà Càn Khôn Phiến uy lực vốn là theo người sử dụng thực lực mà thay đổi. Hơn nữa, Sơn Hà Càn Khôn Phiến càng là mang theo chính mình độc nhất lĩnh vực ràng buộc, hai loại lĩnh vực chồng chất lên nhau, coi như là đơn đả độc đấu, Tô Đông Lâm đều muốn dùng xuất toàn lực mới có thể chiến thắng. Càng chủ yếu chính là, Yến Tu mới 16 tuổi, 16 tuổi thiên chiếu. Tô Đông Lâm to lớn hơn nữa can đảm cũng không dám đi đắc tội một cái 16 tuổi liền bước vào thiên chiếu Yến Tu. Bởi vì, Yến Tu cùng Phương Chính Trực là hai cái hoàn toàn khác nhau khái niệm. Yến Tu sau lưng có Yến thị bộ tộc, cái kia là một cái lịch sử thâm hậu đến để người sợ sệt gia tộc. Như vậy, hắn kế hoạch ban đầu dĩ nhiên là không thể lại thực hiện. Trong mắt ánh sáng liên thiểm, rất nhanh, Tô Đông Lâm răng liền cắn chặt, ánh mắt nhanh chóng từ Yến Tu trên người rời, chuyển tới Phương Chính Trực trên người. Nếu như Yến Tu thiên chiếu, như vậy, thực lực yếu nhất người dĩ nhiên là đã biến thành Phương Chính Trực. Sự lựa chọn này rất dễ dàng làm, nhưng là, con đường này nhưng cũng không quá tốt đi, bởi vì, muốn lấy những người khác không phản ứng kịp tốc độ giải quyết đi đều là thiên chiếu cảnh Phương Chính Trực thực sự quá khó khăn. Cho dù Phương Chính Trực vừa mới vừa bước vào thiên chiếu, nhưng mất đi có lợi nhất cảnh giới áp chế. Ban về độ khó, tắc ít nhất là gấp 10 lần điệp ra. Thế nhưng, Tô Đông Lâm bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Hiển nhiên là không có. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể nhắm mắt lên. Tô Đông Lâm cũng không có lập tức cầm trong tay kiếm chuyển hướng Phương Chính Trực, bởi vì, hắn cảm thấy lấy thực lực của chính mình, Phương Chính Trực một khi phát hiện điểm này, nhất định sẽ lựa chọn trốn tránh, ít nhất cũng sẽ cùng mình triển khai đọ sức. Cái kia là hắn không quá bằng lòng gặp đến. Vì lẽ đó, hắn quyết định dương đông kích tây, vẫn như cũ lấy công kích tiến tu vi mục tiêu, chờ Phương Chính Trực tới cứu viện thời điểm, chính mình lại một lần phản công đem Phương Chính Trực bắt. Nhưng là vào lúc này, tại Tô Đông Lâm còn chưa kịp lần thứ hai đối yến tu lấy đánh nghi binh thời điểm, Phương Chính Trực cũng đã tự chui đầu vào lưới. Trên người đồng dạng là màu tím điện lưu, lại như từng cái điện xạ như thế quấn quanh. Ầm. Hai người lĩnh vực sấm sét đột nhiên đụng vào nhau, giữa không trung vang lên một tiếng to lớn lôi minh. Đồng thời, từng đạo màu tím điện lưu trên không trung kịch liệt dây dưa, phát sinh đùng 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 âm thanh, lại như tại lẫn nhau lôi kéo, lẫn nhau đè ép như thế. Hết thảy vây xem các thí sinh còn chưa kịp từ vừa nãy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, rồi lại nên đón làm bọn họ càng thêm khiếp sợ một màn. Bởi vì, Phương Chính Trực lĩnh vực sấm sét cùng Tô Đông Lâm lĩnh vực sấm sét đụng vào nhau sau, lại cũng không có lập tức tan rã, mà là dường như từng người chiếm cứ một nửa giang sơn như thế tại hai cái hướng về sinh ra một đạo rõ ràng sấm sét đan dệt tuyến. Sao có thể có chuyện đó? Lại bất phân cao thấp. Một cái là thiên chiếu cảnh hậu kỳ. Một cái vừa bước vào thiên chiếu. Tối đa mới chỉ thời gian 2 tháng. Lĩnh vực tranh cướp, cân sức ngang tài. Hết thảy vây xem các thí sinh căn bản không pháp tướng tin chuyện như vậy. Tô Đông Lâm đồng dạng không thể tin được, bởi vì tại Phương Chính Trực lĩnh vực sấm sét cùng hắn lĩnh vực sấm sét đụng vào nhau lúc, hắn liền cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có áp lực. Thậm chí hắn có một loại ảo giác, nếu như mình không toàn lực ứng phó chống đỡ, chính mình lĩnh vực lại như cũng bị đối phương áp chế như thế. Đây là hắn hoàn toàn không thể tiếp thu. Làm sao có khả năng ngươi tại lĩnh vực khống chế lên. Làm sao có khả năng cùng ta chống đỡ được? Tô Đông Lâm con mắt đều trợn tròn. Chống lại. Phương Chính Trực chính mình cũng có chút buồn bực. Chính mình tại lĩnh vực khống chế cùng Tô Đông Lâm chống đỡ được sao? Có thể chính mình cũng không như vậy cảm thấy a. Chính là rất bình thường khống chế mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Phương Chính Trực không biết, vì lẽ đó, hắn tự nhiên cũng không thể đi trả lời Tô Đông Lâm vấn đề. Ngự thư viện ở ngoài Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong lần thứ hai ngây người. Bởi vì, dù là ai cũng không cách nào tin tưởng, vừa bước vào thiên chiếu cảnh Phương Chính Trực, lại có thể tại lĩnh vực va chạm lên cùng Tô Đông Lâm chiến thành hòa nhau. Tô Đông Lâm tại trận này võ thí bên trong ưu thế lớn nhất chính là cảnh giới của hắn. Thiên chiếu cảnh hậu kỳ cảnh giới. Điều này đại biểu hắn đối với lĩnh vực khống chế so những người khác đều muốn càng mạnh hơn, tại lĩnh vực va chạm lên. Hậu kỳ cảnh giới bình thường đều sẽ áp chế lại sơ kỳ cùng trung kỳ cảnh giới. Đây là lẽ thường. Nhưng là, Phương Chính Trực hiện tại rõ ràng không ở cái này lẽ thường bên trong. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hai người trong lòng đều lúc biểu lộ cực kỳ nghi hoặc. Mà trên thực tế, Phương Chính Trực trải qua cũng căn bản là không phải một cái lẽ thường. 8 năm trước, Phương Chính Trực quan vạn vật đồ mà gieo xuống đạo tâm. Sau đó đang cùng Thanh Hỏa Lang trong trận chiến ấy nhập đạo. Sau đó một năm sau, hắn liền thành công tụ tinh, hết thảy đều rất thuận lợi. Phương Chính Trực cũng vẫn luôn cho là như vậy, vì lẽ đó, hắn căn bản là không biết tại tụ tinh sau, phải đem tụ lên ngôi sao cùng liên lạc với bên ngoài cùng nhau cộng hưởng, do đó thiên chiếu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tụ tinh tụ hơn nhiều, dĩ nhiên là có thể hướng về nâng lên trước. Mà trên thực tế, ý nghĩ này cũng xác thực được ứng nghiệm. Khi hắn tụ lên viên thứ hai ngôi sao thời điểm, sức mạnh của hắn liền được một chút tăng lên, cứ như vậy. Hắn liền tự cho là cảm thấy thông minh như hắn khẳng định là tìm tới phương pháp chính xác. Liền, hắn bắt đầu tụ viên thứ ba ngôi sao. Mỗi một viên ngôi sao đều đại diện cho không giống vạn vật chi đạo. Từ đơn giản nhất phong, hỏa, lôi, thổ, lại tới hoa, thảo, thụ, mục, núi sông, dòng sông. Đến mặt sau, xung quanh tất cả mọi thứ đều bị hắn tụ đến gần đủ rồi. Hắn thậm chí bắt đầu ngay cả trên bầu trời Thái Dương, mặt trăng, ngôi sao, đều toàn bộ ngộ toàn bộ. Thời gian 7 năm, hắn vì không ngừng mà tụ tinh, mà đi cảm ngộ đủ loại vạn vật chi đạo, cuối cùng thành công để cho mình bên trong tiểu thế giới treo lên mấy trăm viên ngôi sao. Nguyên bản, hắn coi chính mình tụ mấy trăm viên tinh, khẳng định rất lợi hại, đủ để quét ngang toàn bộ đại lục. Thế nhưng, sau đó hắn phát hiện mình sai rồi, bởi vì, khi hắn tham gia xong Tín Hà phủ thí sau đó, hắn mới biết cảnh giới của chính mình còn dừng lại tại tụ tinh, mà tại tụ tinh bên trên còn có thiên chiếu. Vạn Bảo Thiên Lâu bên trong, trong hồ một ngộ để hắn tìm tới tiểu thế giới cùng ngoại giới liên kết hệ phương pháp. Cái phương pháp này để hắn thành công thiên chiếu. Không cần giống như Yến Tu bế quan khổ tu đi thử nghiệm, cũng không cần giống như Yến Tu đem bên trong tiểu thế giới ngôi sao cùng ngoại giới đi liên hệ, đi cộng hưởng. Từ hắn muốn thiên chiếu thời điểm, hắn liền lập tức có thể thiên chiếu. Bởi vì, hắn vẫn luôn tại thiên chiếu. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 188, Cao Sơn Lưu Thủy. Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong tự nhiên không thể sẽ nghĩ tới điểm này, cửu hoàng tử Lâm Vân đồng dạng không nghĩ ra đến cùng chỗ đó có vấn đề. Thậm chí ngay cả Phương Chính Trực chính mình cũng không biết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có cùng hắn đồng dạng trải qua, như vậy, ghi chép bên trong dĩ nhiên là không dấu tích có thể tra. Nhưng có một chút hắn biết. Thánh thiên thế giới bên trong, Phương Chính Trực nhìn Tô Đông Lâm cái kia một mặt vẻ mặt kinh ngạc, hắn biết mình lĩnh vực tựa hồ cùng Tô Đông Lâm lĩnh vực chiến thành hòa nhau. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Mà càng kinh hỉ chính là, hắn cảm giác mình tựa hồ còn có một chút dư lực. Liền, hắn bắt đầu tiếp tục hướng về Tô Đông Lâm tạo áp lực, từng điểm, đem chính mình lĩnh vực hướng về Tô Đông Lâm phương hướng thẩm thấu, chậm rãi tiến hành áp chế. Tô Đông Lâm mồ hôi trên trán một hồi liền xuống đến rồi. Cái kia cố bá đạo cường hãn lĩnh vực áp lực, thậm chí để hắn đều có một chút lực bất tòng tâm, lại có muốn bị thua cảm giác. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Là một người thiên chiếu đã đến mấy năm người, là một người thiên chiếu cảnh hậu kỳ người, hắn cảm giác mình coi như thật sự muốn bại, cái kia ít nhất cũng phải có tôn nghiêm bại. Bị một cái vừa bước vào thiên chiếu mới không tới 2 tháng người tại lĩnh vực lên áp chế. Này mặt muốn ném đi nơi nào a? Cái khác các thí sinh giờ khắc này đã hoàn toàn điên rồi, nếu như nói Phương Chính Trực lĩnh vực cùng Tô Đông Lâm lĩnh vực tại tiếp xúc ngắn ngủi lúc chiến thành hòa nhau. Cái kia có lẽ bởi vì Tô Đông Lâm không có đem hết toàn lực. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Tô Đông Lâm lại ngược lại bị Phương Chính Trực cho áp chế. Lĩnh vực tranh cướp bên trong, lại xuất hiện liên tục bại lui dấu hiệu, hơn nữa, toàn thân hắn xem ra cũng tuyệt đối không phải hư. Phương Chính Trực áp chế Tô Đông Lâm. Sao có thể có chuyện đó, hắn vừa mới bước vào thiên chiếu cảnh A. Sơ kỳ cùng hậu kỳ. Trung gian nhưng là chênh lệch 2 cái đẳng cấp A. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Từng cái các thí sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại nhìn Phương Chính Trực thời điểm. Trên nét mặt liền như cùng ở tại xem một cái yêu quái như thế. Cái kia là chân chính yêu quái A. Cùng Phương Chính Trực cộng đồng vây công Tô Đông Lâm Vương Bình Xuyên cảm thụ Phương Chính Trực trên người tản mát ra áp lực khổng lồ, đều đang đã quên muốn lên đi hỗ trợ. Bình Dương vào lúc này cũng dừng động tác lại. Nàng vẫn cho là mình mới là trong cuộc chiến đấu này quyết thắng then chốt. Lần trước tại chính mình phủ viện bên trong lúc, bởi vì cũng không có xuyên xích diễm bách hoa giáp, cũng vẫn không có bắt được hỏa lân thương, nàng bị Phương Chính Trực thành công chế phục. Này vẫn là nàng bên trong tâm đau. Vì lẽ đó, lần này võ thí, nàng quyết định võ trang đầy đủ lại đây báo thủ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, mối thù này hiển nhiên không có nàng tưởng tượng như vậy báo đáp tốt. Yến Tu vẫn luôn rất tín nhiệm Phương Chính Trực thực lực. Khi chiếm được Phương Chính Trực đối với thiên chiếu lĩnh ngộ cùng chỉ điểm sau, hắn lại như ở trong bóng tối nhìn thấy một tia ánh dạng đông như thế. 16 tuổi liền đạt đến tụ tinh cảnh đỉnh phong, Yến Tu thiên tài tự nhiên là không cần nghi vấn. Dựa vào Phương Chính Trực lý niệm lên một tia ánh dạng đông, kết hợp với chính mình này hơn 10 năm qua sở học, hắn chăm học khổ tu. Thời gian 2 tháng trên căn bản đều chìm đắm đang không ngừng thử nghiệm cùng đột phá lên, mãi đến tận một ngày trước hắn mới rốt cục một lần thiên chiếu thành công. Hắn đem tin tức này ngay lập tức nói cho Phương Chính Trực. Nguyên bản, hắn coi chính mình cùng Phương Chính Trực lại một lần đứng ở đồng nhất cái hàng bắt đầu lên, có thể bây giờ nhìn lại, Phương Chính Trực nhưng lại lần nữa đem hắn rất xa bỏ lại đằng sau. Cùng Tô Đông Lâm chiến thành hòa nhau, thậm chí còn đem Tô Đông Lâm áp bức đến mức độ này. Lẽ nào, Phương Chính Trực tại thời gian 2 tháng bên trong liền đạt đến thiên chiếu cảnh hậu kỳ? Hay hoặc là thiên chiếu cảnh đỉnh phong? Đây là một cái người bình thường căn bản không muốn đi nghĩ, cũng không dám nghĩ tới đáp án. Thế nhưng, Yến Tu nhưng cũng không cảm thấy đáp án này khó có thể tiếp thu, nếu như thật sự muốn nói. Hắn chẳng qua là cảm thấy đáp án này để hắn rất kinh ngạc mà thôi. Tất cả mọi người nhìn Phương Chính Trực ánh mắt đều tràn ngập khó mà tin nổi. Phương Chính Trực hiện tại đồng dạng có chút khó mà tin nổi, hắn khó mà tin nổi chính là, Tô Đông Lâm làm sao như thế nhược a? Nói là thiên chiếu cảnh hậu kỳ thực lực đây. Ngươi xuất ra cho ta nhìn một chút a. Dấu rốt. Tiểu dạng, 4 cái đánh một cái tình huống, lại còn dám dấu rốt, xem ta không đánh chết ngươi. HT. TP, choe nụ ạ toài Phương Chính Trực trên tay lấy ra một thanh kiếm, bạch ngọc nhuyễn kiếm. Tuy rằng không sánh được Bình Dương Hỏa Lân Thương giống như bá đạo, thế nhưng, chất lượng cũng thuộc về thượng thừa. Cao Sơn Lưu Thủy. Phương Chính Trực nhạt đơn giản đọc lên một câu ý cảnh sâu xa câu. Sau đó, bạch ngọc trên nhuyễn kiếm liền vang lên một trận sấm gió tiếng, oanh oanh ánh sáng ở phía trên thoáng hiện, giữa bầu trời một luồng quần quận như núi áp lực nào đi, dày nặng như núi phủ ảnh bên trong. Một đạo ánh bạc rơi ra, vừa vặn rơi vào bạch ngọc nhuyễn kiếm mũi kiếm. Thời khắc này, lại có dòng nước tiếng vang lên. Tô Đông Lâm con người đều sắp muốn trừng đi ra, bởi vì, hắn lại cảm giác được có một luồng núi cao đè ở trên người, đạo ngân quang kia chính như núi cao chảy xuống thác nước như thế. Tích thủy có thể xuyên thạch. Nếu là cực hạn về phía một điểm, thậm chí ngay cả thiết bản cũng có thể xuyên thủng qua. Này chính là Phương Chính Trực tại Vạn Bảo Thiên lâu tường băng lên lĩnh ngộ được kiếm chiêu, không có tên, vì lẽ đó, hắn không chút khách khí chính mình cho mệnh cái tên. Bạch quang như cầu vồng. Tô Đông Lâm bị này cô núi cao giống như ý chí áp bức, dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào tránh ra, chỉ có thể nhíu chặt mày tiến lên nên tiếp. Bóng đen kiếm mang theo xì xì âm thanh, bóng đen kia liền dường như muốn cắt rời mở không gian. Hai cái vô cùng sắc bén kiếm đụng vào nhau. Một thanh kiếm từ chỗ cao hạ xuống, mang theo bạch quang, một thanh kiếm từ thấp nơi bước lên, mang theo bóng đen. Ầm. Lĩnh vực sấm sét khoảng cách gần va chạm, thêm vào hai cái kiếm hướng về vang lên, dĩ nhiên tạo thành một luồng mạnh mẽ khí áp, đem vây quanh ở giữa hai người Yến Tu cùng Bình Dương bọn người thổi đến mức lùi về sau một bước. Cuồng bạo xung kích qua đi, nên đón chính là yên tĩnh. Cực kỳ yên tĩnh. Tô Đông Lâm một mặt sợ hãi nhìn trường kiếm trong tay. Tại thanh kiếm kia lưới kiếm trên có một cái động, cái kia là một cái bị xuyên thấu động, mà cái này động trước đây hiển nhiên không có. Một kiếm hủy kiếm. Tô Đông Lâm nhìn phía Phương Chính Trực, hắn không muốn tin tưởng chuyện này. Nếu như nói Phương Chính Trực tại lĩnh vực lên cùng hắn đánh hòa nhau, vậy cũng liền thôi, dù sao chỉ cần cảnh giới như thế, như vậy liền có loại khả năng này. Nhưng là, chính mình ám ảnh kiếm pháp chính là Tô gia chấn tộc tuyệt học, vì sao lại bại bởi Phương Chính Trực cái kia cái gì cao sơn lưu thủy kiếm? Nghe đều chưa từng nghe qua kiếm pháp A. Phương Chính Trực giờ khắc này cũng không có nhìn hướng Tô Đông Lâm, mà là tại xem kiếm trong tay của chính mình. Bạch Ngọc trên nhuyễn kiếm vẫn như cũ tỏa ra nhàn nhạt ánh ánh sáng, thế nhưng, vừa nãy tại hai kiếm chạm vào nhau thời gian, hắn lại có một loại rất rõ ràng cảm giác. Sức mạnh của chính mình tựa hồ không cách nào dùng hết. Lại như, nếu như một khi toàn lực đánh ra, Bạch Ngọc nhuyễn kiếm sẽ phá nát như thế. Cao Sơn Lưu Thủy này một chiêu rất bá đạo. Bắt nguồn từ bên trong chiến trường ngộ đến kiếm pháp, luôn luôn đều rất bá đạo, có thể Bạch Ngọc Nhuyễn Kiếm rõ ràng không phải bá đạo kiếm. Hai người biểu hiện khác nhau. Nhưng hết thể các thí sinh giờ khắc này cũng đã hoàn toàn ngây người. Bởi vì, Phương Chính Trực cùng Tô Đông Lâm giao thủ, dĩ nhiên là lấy Phương Chính Trực chiếm thượng phong mà kết thúc. Một cái vừa bước vào thiên chiếu cảnh không tới 2 tháng sơn thôn bình dân. Lại tại lĩnh vực đối đầu lên cùng Tô gia con trai trưởng, thiên chiếu cảnh hậu kỳ Tô Đông Lâm chiến thành hòa nhau, sau đó càng là ở trên kiếm đè xuống Tô Đông Lâm, chiếm cứ thượng phong. Đây là cỡ nào ta? Thảo A. Yến Tu trong mắt giờ khắc này cũng rất kinh ngạc, chỉ là, hắn kinh ngạc chính là, Phương Chính Trực vừa nãy cái kia một chiều cao sơn lưu thủy tựa hồ rất quen thuộc, cảm giác lên lại như là tường băng. Vạn Bảo Thiên lâu bên trong tường băng. Lẽ nào, Phương Chính Trực đã ngộ ra bộ kiếm pháp kia? Cao sơn lưu thủy. Yến Tu trong đầu nhanh chóng suy tư, hắn đối với tường băng lên kiếm pháp có chút cảm ngộ. Thế nhưng vẫn luôn rất mơ hồ. Bây giờ nhìn đến Phương Chính Trực sử dụng cao sơn lưu thủy, một cách tự nhiên nhớ lại tường băng lên hình ảnh, lại có một tia càng sâu hiểu ra. Vương Xuyên Bình hiện tại đã sắp muốn tan vỡ. Hắn tại tiến vào thánh thiên thế giới lúc, từng một lần nghĩ muốn làm sao khiêu khích Phương Chính Trực, sau đó, dẫm Phương Chính Trực đầu nhảy lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Chính mình ý nghĩ ban đầu, quả thực cùng tự tìm đường chết không khác ga. Bình Dương sáng trong ánh mắt hiện ra ánh sáng, bất luận làm sao. Phương Chính Trực vừa nãy chiêu kia cái gì cao sơn lưu thủy tóm lại nhìn không sai, có một loại nam nhi đại sát tứ phương thô bạo. Vừa mới chuẩn bị mở miệng phải khen một câu lúc, liền phát hiện Phương Chính Trực ánh mắt vừa vặn hướng về chính mình nhìn lại. Đôi mắt kia lại như nhìn thấy một con trần trụi nhỏ tiểu cửu con. Hồi tưởng tại chính mình phủ trì bên trong một màn, Bình Dương trên mặt trong nháy mắt né qua một đạo đỏ ửng, mà ngay tại lúc này, bên tai của nàng vang lên một thanh âm. Này, ngươi Hỏa Lân Hương, có thể cho ta mượn đùa nghịch không? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 189, nhiều chảo một cái. Bình Dương giờ khắc này chính chìm đắm tại trong hồi ức, đột nhiên nghe được Phương Chính Trực âm thanh, cũng là sửng sốt một chút. Xin Hỏa Lân Hương. Đùa nghịch. Có ý gì? Hiện tại nhưng là võ thí, nơi nào có tại võ thí bên trong tìm người khác mượn vũ khí đạo lý. Coi như là tạm thời đội hữu, vậy cũng không có nghĩa là sẽ vẫn là đội hữu A. Hắn đến cùng là có bao nhiêu mặt dày vô sỉ. Mới có thể ở vào thời điểm này mở loại này miệng A. Mặt khác, chính mình Hỏa Lân Thương nhưng là đại hạ vương triều thập đại chí bảo một trong. Lúc nói chuyện, có thể hay không cho Hỏa Lân Thương một điểm tôn trọng, tối thiểu cũng có thể rất khách khí nói một câu, cho ngươi mượn hỏa lân thương cho ta khỏe mạnh cúng bái một chút đi. Đùa nghịch là có ý gì? Trong nháy mắt, vừa nãy một tia ấn tượng tốt liền bị câu này đùa nghịch cho dội đến liền một điểm hôi đều không còn sót lại. Bình Dương rất khó chịu, bởi vì coi như là nàng, vì có thể được cái này hỏa lân thương cũng là trái phải tốn công đến mấy năm, hiện tại lại bị người như vậy khẽ hất nói muốn bắt đi đùa nghịch. Không cho mượn. Bình Dương trực tiếp từ chối, căn bản một điểm chỗ thương lượng đều không có. Ừ, như vậy a, vậy thì quên đi thôi. Phương Chính Trực tựa hồ một điểm không để ý lắm, cũng không có bởi vì Bình Dương từ chối mà thất vọng. Bình Dương sáng trong ánh mắt nhìn phía Phương Chính Trực, trong lòng nghĩ chính mình có phải là từ chối đến quá thẳng thắn một chút, nếu như mượn hắn coi trọng hai mắt, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể. Chỉ cần đối phương ngữ khí khá một chút, chính mình vẫn là rất hào phóng. Dù sao, Phương Chính Trực gan to hơn nữa, cũng không thể đoạt chính mình hỏa lân thương không trả lại cho chính mình. Cái kia là mình mới có đặc quyền. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Phương Chính Trực mở miệng lần nữa, hỏa lân thương không cho mượn, ngươi còn có cái gì khác bảo bối không có. Tỷ như cái gì bảo kiếm a, bảo đao loại hình cho ta mượn đùa nghịch, ngươi đường đường một cái công chúa điện hạ, sẽ không có chứ. Sẽ không có chứ. Phương Chính Trực âm thanh vang vọng tại thánh thiên thế giới bên trong. Hết thảy các thí sinh nghe được câu này, đều là hoàn toàn sửng sốt, bọn họ đối với Phương Chính Trực biểu hiện ra vô sỉ, dĩ nhiên hoàn toàn không nói đối mặt. Đùa nghịch. Ta để ngươi khỏe mạnh đùa nghịch. Bình Dương không nhịn được. Trong tay hỏa lân thương vào đúng lúc này phát sinh một tiếng gầm nhẹ, nàng một thương này không có đâm hướng Tô Đông Lâm, mà là bay thẳng đến Phương Chính Trực trên gáy đâm tới. Một điểm kim quang mang theo hung hãn thô bạo. Phương Chính Trực sợ hết hồn, hắn cảm giác mình biểu hiện đã rất chân thành, hỏa lân thương không cho mượn, có thể mượn điểm khác đồ vật đùa nghịch một hồi. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là hắn không kén ăn, kiếm A, đao A, côn A cái gì cũng có thể. Như vậy đột nhiên hướng mình làm khó dễ là có ý gì? Hỏa lân thương ba đạo hắn tuy rằng không có tự mình lĩnh hội, thế nhưng, hắn cũng không ngủ, chính diện đi chống đỡ cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết, như vậy, tự nhiên là lựa chọn đi lại đấu. Liền, Phương Chính Trực bắt đầu chạy, mà Bình Dương nhưng là ở phía sau điên cuồng truy. Đương nhiên, Phương Chính Trực chạy nữa cũng không thể chạy trốn quá xa, hắn nhất định phải bảo đảm Tô Đông Lâm sẽ không thoát ly chính mình bốn người trong khống chế. Đăng nhập. Vì lẽ đó, hắn liền vây quanh Tô Đông Lâm chạy lên. Mà Bình Dương nhưng là một mặt phẫn nộ đi theo Phương Chính Trực mặt sau, trôi chết đuổi theo, bất quá. Bởi vì cảnh giới chênh lệch to lớn, tốc độ của nàng rõ ràng cùng Phương Chính Trực kém hơn quá nhiều. Giữa trường một màn vào lúc này đột nhiên trở nên hơi quỷ dị. Nguyên bản bốn người vây kín tư thế, hiện tại nhưng đã biến thành hai người truy đuổi chiến. Điều này làm cho cái khác các thí sinh có chút không phản ứng kịp. Này lại là chuyện ra sao a? Từng cái các thí sinh đang suy đoán đến cùng có chuyện gì xảy ra thời điểm. Bị hai người vây quanh đi 7-8 vòng Tô Đông Lâm nhưng là thật sự nổi giận. Phương Chính Trực. Tô Đông Lâm trong cổ họng đều suýt chút nữa có thể phun ra lửa. Hiện tại thời điểm như thế này lẽ nào là mượn binh khí thời điểm sao? Hơn nữa, vẫn là ở ngay trước mặt chính mình mượn binh khí, đến cuối cùng lại còn chơi lên trò chơi đuổi bắt. Đây là ý gì? Lẽ nào, liền của ta tồn tại cảm giác liền như thế thấp sao? Tô Đông Lâm không biết mình đã bao nhiêu lần bị Phương Chính Trực không nhìn, thế nhưng hắn rất không thích cái cảm giác này. Bởi vì, hắn vẫn luôn là trong đám người tối long lánh tồn tại. Chịu chết đi. Phương Chính Trực. Tô Đông Lâm lửa giận đã không kìm nén được, liên thủ lên kiếm đều chẳng muốn thay đổi, trực tiếp liền nhằm phía Phương Chính Trực. Một đạo quỷ dị khó lường màu đen cái bóng xuất hiện lần nữa tại Tô Đông Lâm kiếm lên, chỉ là lần này. Nhưng càng sắc bén hơn, tập hợp lệ lại như vực sâu không đáy như thế. Chính vui vẻ vòng quanh quyển Phương Chính Trực trong nháy mắt liền cảm giác được đâm về phía mình chiều kiếm này. Sau đó, khoe miệng của hắn rốt cục nở một nụ cười, quả nhiên là nổi giận a. Không có do dự nữa, thân hình trong nháy mắt gia tốc, xung quanh cơ thể lĩnh vực sấm sét vào đúng lúc này đột nhiên bạo phát mà ra, một đạo màu tím điện lôi nhanh chóng lẻn đến chính đuổi theo hắn Bình Dương trên người. Bình Dương trên người tuy rằng ăn mặc xích diễm bách hoa giáp, thế nhưng đối mặt lĩnh vực sấm sét áp bức, cũng không dám trực tiếp đi tới bị điện mấy lần. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể lấy hỏa lân thương đỡ này đạo lôi điện. Mà Phương Chính Trực nhưng là nhân cơ hội Bình Dương chậm lại trong nháy mắt, cao cao nhảy lên, trong tay bạch ngọc nhuyễn kiếm ánh sáng mang lấp lóe, trên mũi kiếm đạo bạch quang kia càng là sáng lạn như ngân hà. Mà cùng lúc đó, vẫn đứng sau lưng Tô Đông Lâm Yến Tu, cũng rốt cục di chuyển, trong tay sơn hà càn khôn phiến cũng lập lóe ra hào quang óng ánh, to lớn sơn hà đổ cùng hắn trên người thụ chi lĩnh vực đan xen vào nhau, hình thành một bức tân bức tranh. Một luồng mạnh mẽ ràng buộc lực hướng về Tô Đông Lâm trên người cuốn tới, mang theo vô tận bi thương còn có từng cây màu xanh biếc thụ đằng. Vương Xuyên Bình đang nhìn đến tình cảnh này sau, cũng rốt cục phản ứng lại, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, hắn tự nhiên nhìn ra Tô Đông Lâm đối Phương Chính Trực đòn đánh này dùng toàn lực. Từ bắt đầu khiêu chiến Tô Đông Lâm bắt đầu, hắn liền không còn đường lui. Hiện tại cơ hội cực tốt đặt tại trước mắt của hắn, tự nhiên không thể bỏ qua. Hai cái đao, mang theo lạnh lẽo kinh phong, tại hắn hai bên trái phải hình thành hai đạo to lớn đao gió. Cùng đánh chém. Ẩm. Phương Chính Trực kiếm trước hết cùng Tô Đông Lâm kiếm chính diện va chạm vào nhau, lập tức là Yến Tu sau lưng hắn một đòn, hơn nữa Vương Xuyên Bình xung quanh hai đường tập kích. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Tô Đông Lâm trong miệng phun ra, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trước mặt bốn người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám cực kỳ, biểu hiện đủ rũ càng ngày càng đậm. Mà trên tay hắn, còn có một cái đoạn kiếm. Phương Chính Trực kiếm đang nhẹ nhàng run rẩy, phát sinh ong ong kêu khẽ tiếng, thế nhưng không có đoạn. Nay liên đại biểu tại vừa nãy đối đầu thời gian. Là Phương Chính Trực chiếm một tia ưu thế, nếu như lại thêm cái Yến Tu một đòn toàn lực cùng Vương Xuyên Bình hai cái xung quanh kéo tới trường đao. Tô Đông Lâm tự nhiên là không thể lại có thêm chống đối cơ hội. Thua sao? Tô Đông Lâm biểu hiện có chút cô đơn, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ ở triều thí võ thí vòng thứ nhất bị loại, nhưng sự thực chính là. Hắn xác thực bị loại, bởi vì, hắn đã bị thương nặng. Cái khác các thí sinh nhìn giữa trường trên người nhuộm máu tươi Tô Đông Lâm, tương tự không người nào dám tin tưởng hình ảnh trước mắt. Tô Đông Lâm thua. Đây cũng quá nhanh đi. Thậm chí, đều không có cho Phương Chính Trực bọn họ tạo thành phiền toái gì. Từng cái các thí sinh nhìn bị thua Tô Đông Lâm. Sau đó, lại nghĩ tới một phút trước mọi người tâm thái, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu kết quả như thế. Tại tiến vào thánh thiên thế giới thời gian, tất cả mọi người nghĩ tới đều là làm sao đánh bại Phương Chính Trực, hay hoặc là đang suy nghĩ Phương Chính Trực muốn dùng phương pháp gì chạy ra Tô Đông Lâm khiêu chiến. Có thể sự thực đây. Nhưng là lấy Tô Đông Lâm thất bại, chính thức kéo dài lần này võ thí mở màn. Triều thí văn thí giáp bảng, thiên chiếu cảnh hậu kỳ Tô Đông Lâm, lại tại vòng thứ nhất liền bị loại. Không có ai tin tưởng như vậy một màn, trên thực tế. Nếu như ở đây các thí sinh tận mắt nhìn thấy, cũng căn bản là không thể có người sẽ tin tưởng chuyện này. Trong đám người, một đôi nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt hiện tại nhưng có ánh sáng đang nhấp nháy. Nam Cung Mục trên người áo ngắn phát sinh thanh âm nhẹ nhàng, môi hơi giật giật, Phương Chính Trực sao? Không biết ngươi có thế để cho ta lấy ra mấy phần thực lực. Không có ai nghe được Nam Cung Mục, bởi vì, tiếng nói của hắn thực sự quá nhỏ, lại như căn bản không có phát sinh qua âm thanh như thế. Có thể như quả thực có người nghe được câu nói này, cũng tuyệt đối sẽ kinh ngạc không tên. Bởi vì, Phương Chính Trực thực lực rõ ràng đã có thể cùng Tô Đông Lâm cân sức ngang tài. Như vậy, Nam Cung Mục nói tới mấy phần. Lại là có ý gì? Nam Cung Mục không có lại nhìn Phương Chính Trực, trên người hắn lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Mà tại khoảng cách Nam Cung Mục cách đó không xa trong đám người, một thân màu đen trang phục hình thành tùy cũng đưa mắt chăm chú vào Phương Chính Trực trên người, thời khắc này. Trên người hắn tuôn ra như là dã thú chiến ý. Thú vị! Lần này võ thí tương đương thú vị a. Thiếu gia, hiện tại cần động thủ sao? Một tên đứng thẳng sau lưng hình thành tùy người đàn ông trung niên vào lúc này mở miệng, trên người hắn mặc một bộ cực kỳ phổ thông quần áo, xem ra thậm chí có chút yếu đuối mong manh, có thể tại trên cổ của hắn. Nhưng có một đạo như ẩn như hiện vết thương. Cái kia tựa hồ là tại bên trong chiến trường bị một đao xẹt qua lúc xuất hiện dấu vết, chính là không biết, người này là lấy cái gì phương thức tránh được như vậy chí mạng một đao. Không, ta nghĩ nhìn lại một chút. Hình thanh tùy lắc lắc đầu. Ngự thư viện bên trong, Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong lông mày đồng thời chíu cuốn rồi, bọn họ tự nhiên không nghĩ tới trận tranh đấu này sẽ nhanh như thế kết thúc. Hơn nữa, Tô Đông Lâm thậm chí ngay cả một điểm thương đều không có cho đối phương lưu lại. Vẫn luôn nghe nói Tô Đông Lâm cảnh giới không sai, thế nhưng kinh nghiệm nhưng rất thiếu hụt, bây giờ xem ra xác thực như vậy à. Hàn Trường Phong nhìn nhuộm đầy máu tươi Tô Đông Lâm, khẽ lắc đầu. Tô Đông Lâm, một người cho tới bây giờ không có trải qua chiến trường người. E sợ mãi mãi cũng sẽ không hiểu ở trong chiến đấu bình tĩnh đáng quý. Đoan Vương Lâm Tân Giác nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, lại sẽ ánh mắt nhìn về một bên cựu hoàng tử Lâm Vân. Cựu đệ, người đối Tô Đông Lâm vòng thứ nhất bị loại, có hay không cái gì cái nhìn? Cựu hoàng tử Lâm Vân giờ khắc này tựa hồ còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong không có phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nghe được Đoan Vương Lâm Tân Giác vấn đề, nhất thời liền sửng sốt một chút. Chuyện này, quên đi, ngươi những năm này vẫn mê muội tại đua ngựa bên trong. Tự nhiên đối những thứ đồ này không có hứng thú, sau đó nếu như không có chuyện gì, liền nhiều đến của ta tuần vệ quân nhìn, cũng tốt tăng chút kiến thức. Đa tạ Luca, chỉ là, vừa nãy Luca nhắc tới chiến trường, không biết cái này Phương Chính Trực có hay không trải qua chiến trường. Hán, một cái sơn thôn bình dân như thế nào khả năng trải qua chiến trường, bất quá chính là ở trong núi thú qua chút giã thú mà thôi, hiện tại thắng lợi, nhiều bằng chính là một điểm khôn vặt, người như vậy nếu như thật lên chiến trường, phỏng chừng đều muốn tè ra quần, chờ hắn gặp phải Hình Thanh Tùy lúc, rất nhiều vấn đề nên bạo lộ ra. Đoan Vương Lâm Tân Giác cười khinh bỉ. Hừm, Đoan Vương Điện Hạ nói không sai, Hình Thanh Tùy những năm gần đây vẫn thụ trấn quốc phủ Hình Hậu tự mình vun bón, e sợ đã kế tục Hình Hậu chiến ý tinh túy. Hàn Trường Phong nghe đến đó, tán thành gật gật đầu. Hàn đại nhân nói cùng bản vương cũng không phải mưu mà hợp, chỉ là, hiện tại có một vấn đề, Phương Chính Trực bốn người bọn họ vây công Tô Đông Lâm một cái. Trận này có thể coi là ai thông qua cho thỏa đáng. Đoan Vương Lâm Tân Giác dò hỏi. Khiêu chiến Tô Đông Lâm người là Vương Xuyên Bình, như vậy, này một hồi theo lý thuyết liền nên tính là Vương Xuyên Bình thông qua. Hàn Trường Phong tự nhiên rõ ràng Đoan Vương Lâm Tân Giác ý tứ. Được, nếu Hàn đại nhân là chủ bút, vậy thì theo Hàn đại nhân nói đi. Cửu đệ, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Đoan Vương Lâm Tân Giác nói xong cũng không chờ cựu hoàng tử Lâm Vân trả lời, liền trực tiếp quay về bên cạnh ngự sử nháy mắt ra dấu. Thánh thiên thế giới bên trong, một tấm cửa lớn đột nhiên xuất hiện tại Vương Xuyên Bình trước mặt, mà cùng lúc đó, giữa bầu trời cũng vang lên một đạo rõ ràng âm thanh. Tô Đông Lâm bị loại, Vương Xuyên Bình lên cấp vòng thứ hai. Vẫn còn trong khiếp sợ chưa kịp phản ứng các thí sinh, bên hai nghe được âm thanh này, từng cái nhất thời nhìn phía Vương Xuyên Bình. Tất cả mọi người trong mắt lần thứ hai kinh ngạc lên. Bởi vì, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lần này bên thắng, lại sẽ là Vương Xuyên Bình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao là Vương Xuyên Bình lên cấp vòng thứ hai? Chỉ sợ là bởi vì Vương Xuyên Bình trước tiên khiêu chiến Tô Đông Lâm nguyên nhân này chứ. Một ít đã tham gia triều thí người một cách tự nhiên đoán được, bởi vì, trước đây triều thí bên trong cũng từng xuất hiện nhiều người vây công cục diện. Dưới tình huống như thế, phán đoán quyền thường thường đều tại chủ bút trên người. Một số thời khắc sẽ lấy cái thứ nhất công kích được đối thủ người vi thắng, có lúc cũng sẽ lấy trọng thương đối thủ người vi thắng, đương nhiên, cũng có chủ động khiêu chiến người vi thắng ví dụ. Chỉ là, từ trước mắt trận tỷ thí này bên trong đến xem, dưới tình huống bình thường hẳn là Phương Chính Trực thông qua mới đúng, bởi vì Phương Chính Trực đang đối chiến bên trong công lao to lớn nhất. Nếu như nói không có Phương Chính Trực chính diện kiềm chế, như vậy, Tiến Tu cùng Vương Xuyên Bình hai người cũng căn bản không thể đắc thủ. Nhưng là, kết quả nhưng là Vương Xuyên Bình thông qua vòng thứ nhất. Từng cái các thí sinh có chút muốn không biết rõ. Thế nhưng, như vậy phán xét nhưng cũng không thất võ thi quy củ, vì lẽ đó, tự nhiên là không gì đáng trách. Bọn họ trong tầm mắt hướng Phương Chính Trực lúc, đều cho rằng lấy Phương Chính Trực tính cách nhất định sẽ kháng nghị. Nhưng mà, Phương Chính Trực khi nghe đến âm thanh này sau, nhưng là có vẻ cực kỳ hài lòng. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Quả nhiên không phải ta lên cấp vòng thứ hai. Phương Chính Trực tựa hồ đã sớm dự liệu được kết cục như vậy như thế. Quá tốt rồi. Từng cái các thí sinh nghe được Phương Chính Trực âm thanh, đều có chút không dám tin tưởng, sẽ không phải là bị đả kích ra. Bình Dương giờ khắc này trong lòng chính đang kịch liệt xoắn xuýt, mới vừa rồi bị Phương Chính Trực dùng lĩnh vực sấm sét công kích một hồi, nàng vốn nên là phải tức giận, nhưng là chỉ trước mắt, Tô Đông Lâm liền thất bại. Dưới tình huống như thế, nàng dĩ nhiên là dù sao cũng hơi không nghĩ ra vừa nãy chính mình như vậy phối hợp Phương Chính Trực, đến cùng là thông minh đây, vẫn là ngốc đây. Mà hiện tại, nghe được Phương Chính Trực nói sau, nàng thì càng thêm xoắn xuýt. Ngươi làm sao cao hứng như thế? Ta đương nhiên cao hứng a, bởi vì, ta vốn là không muốn dùng phương thức này qua vòng thứ nhất. Phương Chính Trực liếc mắt một cái Bình Dương, tựa hồ đối với vấn đề của nàng có chút xem thường. Phương thức này, ngươi không muốn thông qua tỷ thí tiến vào vòng thứ hai sao? Vậy ngươi muốn dùng phương thức gì? Bình Dương luôn cảm thấy tại Phương Chính Trực trước mặt, đều là bị thông minh chèn ép, nhưng là, nàng lại thực sự không nghĩ ra Phương Chính Trực đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta nghĩ từ nơi đó qua. Phương Chính Trực không có giải thích thêm cái gì, mà là, trực tiếp đưa tay hướng về đối diện chỉ tay. Mà tại Phương Chính Trực đầu ngón tay vị trí, đang có một cây cầu, cái kia là một cây cầu gãy, mà tại cầu gãy đối diện còn có màu trắng xương mù dày, lại như một tòa nhìn không tới phần cuối đoạn nhai như thế. Căn bản không thấy rõ đối diện có cái gì. Ngươi muốn qua cầu gãy? Chuyện này. Tại sao? Thời khắc này, cho dù là Bình Dương đều có chút kinh ngạc lên, bởi vì, trong lòng nàng phi thường rõ ràng cầu gãy đến cùng là cái gì. Phương Chính Trực nghĩ tới cầu gãy. Này không phải ngốc sao? Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một cái nhỏ yếu người bắt nạt một hồi a. Tại sao ngu như vậy người, cũng đã thiên chiếu, mà ta nhưng còn tại tụ tinh. Từng cái các thí sinh nghe được Phương Chính Trực, nhất thời lần thứ hai khiếp sợ lên, bởi vì, làm như vậy hoàn toàn chính là tùy hứng. Nơi này nhưng là triều thí võ thì à, một khi cầu gãy bất quá, vậy thì tương đương với trực tiếp bị loại. Phương Chính Trực không để ý đến xung quanh nghị luận, mà là đăm chiêu nhìn đối diện cầu gãy, ánh mắt dường như muốn nhìn thấu đối diện. Ngươi đã quên mục tiêu của chúng ta sao?
Mục tiêu?
Ngươi nói chính là thanh kiếm kia.
Đúng không?
Bình Dương nghe được Phương Chính Trực, cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì.
Không sai, nếu chúng ta muốn tìm thanh kiếm kia, dĩ nhiên là không thể hoàn toàn chiếu võ thí như vậy cưỡi ngựa xem hoa một đường đánh tới đi, vì lẽ đó, ta nhất định phải thử một lần cái này cầu gãy.
Phương Chính Trực rất khẳng định nói.
Nhưng là vạn nhất ngươi không qua được.
Cái kia chẳng phải là liền muốn trực tiếp bị loại.
Đến thời điểm lại muốn làm sao đi vào vòng thứ hai.
Bình Dương vẫn còn có chút không biết rõ.
Cái này ta đã sớm nghĩ kỹ, chuyện rất đơn giản tình, ta sẽ trước tiên chảo một người lưu lại theo ta, nếu như ta không qua được, ta liền đem hắn trước tiên đẩy xuống, như vậy, ta là có thể lên cấp vòng thứ hai.
Phương Chính Trực một mặt thản nhiên.
Bình Dương nhưng là lần thứ hai sửng sốt một chút, lập tức, sáng trong trong ánh mắt cũng sáng hẳn lên.
Phương Chính Trực.
Nếu như nói trên cái thế giới này, còn có so ngươi càng vô liêm sỉ người, ta khẳng định là không tin.
Bất quá, đây quả thật là một cái rất tốt ý nghĩ. Hơn nữa, thực sự là quá tốt chơi, vì ngươi cái này chơi vui ý nghĩ, ta quyết định lưu lại cùng ngươi đồng thời qua cầu gãy, đồng thời, ta còn có thể giúp ngươi chảo một người lưu lại.
Bình Dương một mặt hưng phấn.
Nếu như có thể giúp ta cũng chảo một cái kia là tốt nhất.
Vẫn đứng tại hai người bên cạnh Yến Tu, vào lúc này cũng mở miệng.
Vốn là muốn 12 giờ trước phát một chương, có thể hai chương này bên trong có chút làm nền ở bên trong, vì lẽ đó thẳng thắn hợp thành một chương, 5.000 tự.
Cồn vật bi. Thật ạ.
Chương 190, gánh điểm nguy hiểm.
Phương Chính Trực cùng Bình Dương còn có Yến Tu ba người vui vẻ cùng nhau đạt thành nhận thức chung, nhưng mà, cái khác các thí sinh nhưng là hoàn toàn bối rối.
Này toán làm sao một chuyện?
Quá bắt nạt người.
Quả thực chính là đem bọn họ cũng làm thành nuôi nhốt dê cừu non như thế a.
Cầu gãy không qua được thời điểm liền đem bọn họ cho đẩy xuống, còn có thể càng vô liêm sỉ một chút sao.
Từng cái các thí sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi.
Bọn họ đều rất hy vọng vào lúc này sẽ có một người đứng ra chủ trì chính nghĩa, lớn tiếng trách cứ loại hành vi này, sau đó, đem Phương Chính Trực ba người này một cước đá ra thánh thiên thế giới.
Ai có thể sẽ đứng ra?
Nam Cung Mộc không có hứng thú đi tranh đoạt vũng nước đục này, Hình Thanh Tùy càng thêm sẽ không ở vào thời điểm này chọc phiền phức.
Bởi vì, Tô Đông Lâm ví dụ đã rất tươi sống đặt tại trước mặt bọn họ.
Đơn đấu.
Phương Chính Trực hiện tại chiến thuật rõ ràng là ba cái đơn đấu một cái vô sỉ phương pháp, loại này tình thế xuống. Muốn chiếm được chân chính đơn đấu cơ hội, cần phải đợi.
Nam Cung Một cùng Hình Thanh Tụy đều đang đợi.
Mà còn lại những thiên chiếu đó cảnh các thí sinh đồng dạng sẽ không đi nắm đầu va thiết bản, bởi vì, Bình Dương rất rõ ràng sẽ không đem mục tiêu định ở tại bọn hắn trên người. Nguyên nhân đơn giản, nếu là dê con, thực lực kia tự nhiên là càng yếu càng tốt, quá mạnh mẽ trái lại không tốt lắm khống chế.
Chính là, việc không liên quan tới mình.
Hiện tại là võ thí, cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, huống chi. Tất cả mọi người đều rất chờ mong nhìn thấy Phương Chính Trực qua không được cầu gãy sau lung túng răng rớp.
Cứ như vậy, còn lại cái kia một đám tụ tinh cảnh các thí sinh tại lẫn nhau nhìn vài lần sau liền rất bất đắc dĩ phát hiện, bọn họ lại vô lực phản kháng.
Bình Dương sáng trong con mắt nhìn phía đối diện các thí sinh, lộ ra một mặt nụ cười sán lạ, như một con chờ đợi hưởng dụng mỹ thực thanh hỏa lang.
Mà cách đó không xa các thí sinh, ngoại trừ một ít thiên chiếu cảnh ở ngoài, cái khác cũng đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên.
Chỉ là địa phương chỉ có ngần ấy to nhỏ, vừa không có che chắn, nhưng cái này tụ tình cảnh những người yếu có thể chạy trốn tới chạy đi đâu.
Tình cảnh này xem ra tựa hồ có hơi quỷ dị, một đám người đều là điên cuồng né tránh, cùng với đi tới vào thánh thiên thế giới lúc hăng hái muốn so sánh với.
Thực sự là có chênh lệch không nhỏ.
Bình Dương thủ đoạn cao minh bao nhiêu?
Từ bắt người điểm này liền có thể thấy.
Ngươi, không sai, nói chính là ngươi.
Ngươi tới.
Dám không lại đây.
Ra thánh thiên thế giới. Ta liền đi nhà ngươi tịch biên.
A,
công chúa điện hạ không muốn a.
Tại liên tiếp cưỡng bức dụ dỗ xuống, chỉ chốc lát sau, thì có ba cái kẻ đáng thương túi đầu bị Bình Dương cho vồ tới, từng cái vẻ mặt đau khổ, thần tình kia chính là ba cái không bị tiếp đãi hoa nước cô dâu nhỏ.
Cái khác may mắn thoát khỏi về phía khó các thí sinh tắc đều là thả ra một hơi, vì chính mình có thể rất lớn khó bất tử mà cảm thấy vui mừng.
Vương tha chúng ta đi.
Công chúa điện hạ. Ta chỉ là muốn vui vẻ tới tham gia cuộc thi a.
Đúng đấy, công chúa điện hạ, các ngươi muốn qua cầu gãy liền đi qua đi, chúng ta có thể đều là vô tội số khổ người a.
Công chúa điện hạ, ta trên có 80 tuổi lão mẫu, thê tử từ nhỏ liền rời ta mà đi, chỉ để lại một cái gào khóc đòi ăn hài tử.
Chiều thí chính là ta sống sót hy vọng, xin công chúa điện hạ cho chúng ta một nhà chừa chút hy vọng đi.
Ba cái kẻ đáng thương ba nhìn trước mặt một mặt hung hăng càn quấy Bình Dương.
Làm ra cuối cùng dãy rua. từng cái còn kém bỏ ra vài giọt nước mắt đi ra. Im miệng, còn gào khóc đòi ăn hài tử. Loại này chiêu thuật ta đều dùng nát, nói cho các ngươi đi, lấy ba người các ngươi thực lực, muốn thông qua võ thí căn bản không hy vọng. Không cần dãy rùa nữa, nếu như ngoan ngoãn nghe lời, mỗi người lúc đó thưởng 500 lạng bạc. Bình Dương vung tay lên, liền bước ra ba tấm đại ngạch ngân phiếu. Con mắt đều không mang theo nháy một hồi. Đa tạ công chúa điện hạ. Ba cái kẻ đáng thương vừa nhìn, lập tức liền cảm tạ lên. Chính như Bình Dương nói tới. Lấy thực lực của bọn họ, muốn tại lần này võ thí bên trong thông qua, hy vọng xác thực không lớn, có thể không tại vòng thứ nhất bị loại, cũng đã là vạn hạnh. Bây giờ có thể hôn 500 lạng bạc tiền thưởng, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói tạ xong, ba cái kẻ đáng thương liền chuẩn bị tiếp ngân phiếu. Có thể túi đầu xuống lại vừa ngẩng đầu, Bình Dương trong tay ngân phiếu nhưng không thấy, lại vừa nhìn, phát hiện cái kia ba tấm ngân phiếu chính đang Phương Chính Trực trong tay nắm bắt đây. Tài không lộ ra ngoài cũng không biết sao. Thực sự là, ta giúp các ngươi bảo quản lên. Phương Chính Trực một mặt chân thành đem ba tấm ngân phiếu nhét vào trong ngực của chính mình. Bình Dương sửng sốt một chút, Yến Tu nhưng là một mặt bình tĩnh vẻ mặt. Cho tới ba cái kẻ đáng thương, nhìn bị Phương Chính Trực đoạt lấy đi ngân phiếu, nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh, quá bắt nạt người, làm dê cừu non thì thôi, liền ngân phiếu đều bị cướp đi rồi. Kỳ thực các ngươi chắc là cảm tạ ta. Phương Chính Trực để tốt ngân phiếu sau, bắt đầu an ủi ba người. Cảm tạ. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ thực sự không biết rõ cái này cảm tạ đến từ đâu. Mà cái khác các thí sinh thấy cảnh này, càng là từng cái thầm mắng lên, đây cũng quá vô sỉ điểm chứ. Nhân gia đều cam tâm tình nguyện khi ngươi đá cây chân, như vậy lại còn muốn cướp nhân gia tiền thưởng. Nếu ta đoán không lầm, ba người các ngươi người đều là văn thí ớt bằng chứ. Phương Chính Trực cũng không để ý tới xung quanh nghị luận, trực tiếp hỏi. Vâng. Đúng thế. Ba người gật đầu, bởi vì đây là sự thực. Dựa theo triều thí quy củ, giáp bảng người nếu như có thể qua trước hai vòng, liền có thể bảo đảm có thể thông qua, ớt bảng người tắc ít nhất phải qua đến vòng thứ ba, thậm chí là đệ tứ luân. Ta nói không sai chứ? Không sai. Như vậy, lấy các ngươi thực lực chân chính, có thể qua đến thứ mấy luân? Cái này. Nếu như số may một điểm có thể qua vòng thứ nhất, cho dù tốt một điểm vòng thứ hai cũng có cơ hội, vòng thứ ba cùng đệ tứ luân ba người liếc nhìn nhau, trong lòng đều hiểu, muốn qua vòng thứ ba cùng đệ tứ luân độ khó thực sự quá to lớn. Lần này tham gia võ thí người trong, ánh sáng thiên chiếu cảnh thực lực người liền không dưới hơn 30, coi như vậy, còn lại tụ tinh cảnh cũng đều có từng người tuyệt học. Cũng không dễ đối phó lắm. Vì lẽ đó, các ngươi phải cảm tạ ta, nếu như ta qua cầu gãy, vậy các ngươi tự nhiên cũng là có thể theo ta đi qua, thậm chí đến mặt sau ta cũng có thể mang theo các ngươi cùng đi, chỉ muốn các ngươi theo chúng ta qua đến đệ tứ luân, không phải tương đương với qua triều thì sao? Phương Chính Trực rất kiên trì giải thích. Qua cầu gãy, còn qua đến đệ tứ luân. Chuyện này ba cái kẻ đáng thương rất muốn nói chuyện này căn bản là không có khả năng lắm, nhưng là... Thoại đến bên mép trung quy vẫn là không có can đảm nói ra. Đúng rồi, ta quên nói rồi. Này ngân phiếu chỉ là tiền bảo lãnh, nếu như các ngươi theo chúng ta đến đệ tứ luân, mỗi người nhất định phải lại cho ta. Ân, tùy tiện lại cho cái 500 lạng bạc một người đi. Phương công tử, nếu như ngài thật sự dẫn chúng ta qua đến đệ tứ luân, đừng nói là 500 lạng. 1000 lạng đều không mắc. Như vậy phải không? Vậy thì liền tùy tiện làm cái 2000 lượng được rồi. Ba cái kẻ đáng thương nhất thời một mặt không nói gì, sau đó, một người trong đó lại thử tráng lên lá gan, Phương công tử, vạn nhất ngài. Không qua cầu gãy, đem chúng ta ba người bỏ lại đi tới, cái kia bạc. Còn, đều nói rồi là tiền bảo lãnh, tự nhiên là không lùi, người trẻ tuổi làm chút kinh doanh sao có thể không gánh điểm nguy hiểm, trên cái thế giới này có 100% thành công sự tình sao. Các ngươi nói đúng chứ? Phương Chính Trực rất đảm nhiên nhìn phía ba người. Đúng. Phương công tử nói rất đúng. Là chúng ta quá ngây thơ. Ba người liếc mắt nhìn nhau, dưng dưng gật đầu, nguy hiểm. Nguy hiểm hiện tại không đều ở tại bọn hắn trên người sao. Được rồi, vậy chúng ta liền bắt đầu qua cầu đi. Phương Chính Trực nói xong cũng bay thẳng đến cầu gãy đi đến. Cái khác các thí sinh nhưng là từng cái không nói gì, nguyên lai như vậy cũng được a. Thế này sao lại là cái gì làm ăn, rõ ràng chính là quang minh chính đại đánh cướp a. Thua không tiền bồi thường, thắng ngươi còn phải cho hắn tiếp bạc. Vô sỉ. Ngự thư viện bên trong, Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ mặt giống như nhau, sau đó. Hai người lại đồng thời mắng một câu tương đồng đi ra. Cựu hoàng tử Lâm Vân đúng là trong mắt phát sáng. Có thể vô sỉ đến mức độ này, tựa hồ cũng là một cái ưu điểm chứ. Cựu hoàng tử Lâm Vân thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng, lời này nhưng chưa có nói ra âm thanh. cầu gãy vẫn như cũ là tòa kia cầu gãy, khác nhau là hiện tại trên cầu gãy đứng một người, vách núi phong nhẹ nhàng thổi hắn góc áo, phát sinh nhẹ nhàng đong đưa âm thanh. Mà tại cầu gãy đầu cầu bia đá bên, còn đứng 5 người. Một thân xích diễm bách hoa giáp bình dương cùng một thân màu trắng trang phục kiến tu, vẻ mặt đều tại nhìn kỹ trên cầu gãy cái kia người, còn cái khác 3 người, tắc đều cúi đầu. Một mặt phiền muộn. Cái khác các thí sinh tại nhìn một lúc sau, liền cũng không có lại tiếp tục chờ đợi. Dồn dập tỉ thí lên, sau đó, giữa bầu trời thỉnh thoảng vang lên nào đó người nào đó bị loại, nào đó người nào đó lên cấp âm thanh. Đều qua lâu như vậy rồi. Thật kẻ nhạt. Ta xem còn không bằng trực tiếp đem bọn họ 3 người đẩy xuống quên đi. Bình Dương tựa hồ chờ đến hơi không kiên nhẫn, bởi vì, Phương Chính Trực đã tại trên cầu gãy đứng gần như có nửa canh giờ. Tiến Tu không nói gì, mà cái khác 3 người nhưng là sợ đến run run một cái, loại này vận mệnh do người khác khống chế cảm giác, kỳ thực cũng không phải quá dễ chịu. Ta xem Phương Chính Trực cũng chính là chết sĩ diện tại trống, Tiến Tu, ngươi nên biết thánh thiên thế giới quan ải vốn là không phải chúng ta thực lực bây giờ có thể qua. Lần này triều thí bắt đầu dùng thánh thiên thế giới, bất quá chính là để chúng ta đi vào quan sát cảm ngộ mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn thật cảm thấy hắn có thể trải qua kết thúc điều. Bình Dương nhìn thấy Yến Tu không nói lời nào, hỏi lần nữa. Hắn khẳng định có thể. Yến Tu bình tĩnh nói. Ngươi liền như thế tin tưởng hắn. Nếu như tại này một vòng tốn đến quá lâu, chờ chúng ta đi vào vòng thứ 2 sau, nhưng là không nhất định còn có đối thủ còn lại. Đến thời điểm lẽ nào ngươi muốn cùng Phương Chính Trực tại vòng thứ 2 quyết ra thắng bại? Bình Dương hơi nghi hoặc một chút. Ta tin tưởng hắn. Yến Tu lần thứ 2 nói, trong giọng nói không có bất kỳ nghi vấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn như cũ dừng lại tại thánh thiên thế giới vòng thứ nhất người đã còn lại không có mấy, giữa bầu trời âm thanh thỉnh thoảng vang lên, thậm chí hiện tại cũng đã có người tiến vào đến vòng thứ 3. Vài tên còn lại các thí sinh nhìn vẫn như cũ đứng thẳng tại trên cầu gãy không nhúc nhích Phương Chính Trực, cũng đều toát ra xem thường vẻ mặt. Lâu như vậy rồi. Sợ là ngủ chứ. Ta nhìn hắn chính là đang đợi. Chờ chúng ta đều lên tới vòng thứ 2, hắn sẽ đem 3 tên kia đẩy xuống, như vậy cũng coi như có chút mặt mũi chứ. Ha ha ha. Ta xem cũng là. Vài tên thí sinh nói xong, cũng đều tiếp tục tranh đấu lên, cũng không có người lại đi chú ý Phương Chính Trực. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 191, giống như đoạn không phải đoạn. Ngự thư viện bên trong hình đã không còn Phương Chính Trực bóng người, có chỉ là mặt khác một bộ cảnh tượng. Tại cảnh tượng này bên trong có rất nhiều thí sinh. Mà Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong ánh mắt tắc đều là rơi vào trong hình một thân màu đen trang phục hình thanh tùy trên người. Giờ khắc này hình thanh tùy vừa vặn giải quyết đi một cái đối thủ, mở ra tiến vào vòng thứ 3 cửa lớn. Không sai, gọn gàng nhanh chóng. Đoan Vương Lâm Tân Giác ở một bên khen. Hừm, hình thanh tùy những năm này tùy tùng hình hậu tại bên trong chiến trường mài giũa, xem ra ít nhiều đã được rồi một ít hình hậu chiến ý tinh túy. Thiên chiếu cảnh đối thủ ở trong tay của hắn đều chống đỡ không được một phút, thời gian mấy năm qua hình thành tùy sắc thực không có hoang phế, thế ra chi đệ bên trong có như vậy huyết tính đúng là rất ít. Hàn Trường Phong đồng dạng gật gật đầu. Vừa nãy hình thanh tùy bày ra thực lực quả thật làm cho hắn hơi kinh ngạc. Lần này triều thí sắc thực rất đặc sắc, Hàn Đại Nhân không bằng phân tích một chút lần này võ thi đầu bảng cuối cùng sẽ rơi vào hình thanh tùy trên đầu, vẫn là Nam Cung Mục trên đầu. Đoan Vương Lâm Tân Giác vừa nói thời điểm cũng đưa mắt nhìn sang một cái khác đồng dạng tiến vào vòng thứ 3 Nam Cung Mục trên người. Đoan Vương Điện Hạ đây chính là để hạ quan làm khó dễ, thứ hạ quan mắt vụ về, hiện tại tạm thời còn không thấy được, Nam Cung Mục này 2 vòng đối thủ đều quá yếu. Tựa hồ có ý định đang ẩn nút thực lực. Hàn Trường Phong lắc lắc đầu. Hừm, cái này Nam Cung Mục Đoan Vương Lâm Tân Giác nói tới chỗ này, liền cũng không có tiếp tục nói nữa, chỉ là rơi vào trầm tư. Mà tại 2 người bên cạnh cửu hoàng tử Lâm Vân tắc tựa hồ đang suy tư điều gì. Hàn Trường Phong không có sẽ cùng Đoan Vương Lâm Tân Giác trò chuyện, mà là nhìn ngó canh giờ, sau đó, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi vào cửu hoàng tử Lâm Vân trên mặt. Ha ha! Cửu hoàng tử đang suy nghĩ gì? Hàn Trường Phong ngữ khí vẫn là có vẻ rất khách khí. Hừm, ta đang suy nghĩ Phương Chính Trực có thể hay không trải qua kết thúc cầu. Cửu hoàng tử Lâm Vân nghe được Hàn Trường Phong, suy nghĩ một chút, vẫn là hồi đáp. Cửu hoàng tử cả nghĩ quá rồi, thánh thiên thế giới chính là thánh thiên chiến thần Mông Thiên sáng chế, trong này bố trí quan ải tự nhiên là có Mông Thiên ý chí ở trong đó, thiên chiếu cảnh muốn mạnh mẽ loại bỏ căn bản không có khả năng lắm. Hàn Trường Phong nghe được cửu hoàng tử. Trong mắt mơ hồ né qua một chút ánh sáng, bất quá, vẫn là ở một bên giải thích. Vậy này quan ải sẽ không có biện pháp phá sao? Cửu hoàng tử Lâm Vân hơi nghi hoặc một chút. Chuyện của tôi nét. Không phải là không thể phá, mà là muốn tìm phương pháp phá. Có thể qua nhiều năm như vậy qua cầu gãy người đều không có tìm được trong đó phương pháp, đại thể đều là mạnh mẽ phá tan cấm chế trong đó mà qua, thế nhưng, theo ta được biết, cho tới bây giờ không có một cái thiên chiếu cảnh người phá tan qua tòa này cầu gãy cấm chế. Hàn Trường Phong cười gật đầu. Hóa ra là như vậy. Cái kia, phòng trừng hắn cũng phá không được. Cựu hoàng tử tựa hồ có hơi thất vọng. Không phải phòng trừng, là khẳng định phá không được. Đoan Vương Lâm Tân Giác vào lúc này mở miệng lần nữa, sau đó, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong ánh mắt tựa hồ có hơi thở dài. Cựu đệ à, không phải vì huynh nói ngươi cái gì, trên người ngươi cũng chạy chúng ta Lâm thị hoàng tộc một mạch huyết, có lúc làm việc cũng muốn lên điểm tâm, ngươi lần này cùng vi huynh đồng thời giám sát lần này triều thí, tuy rằng có Hàn đại nhân tại chủ bút, thế nhưng, ngươi cũng nên đi thăm dò duyệt một hồi thánh thiên thế giới tri thức chứ. Ngươi vừa nãy vấn đề, may là không để người ngoài nghe được, một cái thiên chiếu cảnh người như thế nào khả năng phá được rồi cầu gãy cấm chế đây. Động tác này bất quá là hết ngồi đáy giếng hạ người ngông cuồng tự đại mà thôi. Hoàng huynh giao hơn chính là. Cựu hoàng tử Lâm Vân nghe được Đoan Vương Lâm Tân rất sau, cũng là gật gật đầu, chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũ đang suy tư. Bất quá, bởi vì trước mắt hình ảnh đã đặt ở thánh thiên thế giới vòng thứ hai lên, vì lẽ đó, hắn cũng không biết vòng thứ nhất bên trong hiện tại tình cảnh là làm sao. Thánh thiên thế giới bên trong. Bình Dương nghe từng cái vang lên âm thanh đã gấp đến độ có chút dậm chân. Hình Thanh Tùy đều đi vào vòng thứ ba, Nam Cung Mục cũng tiến vào vòng thứ ba, bổn công chúa còn tại vòng thứ nhất đợi đây. Bình Dương miệng nhỏ cao cao bĩu lên. Có vẻ cực kỳ khó chịu. Mà đứng bên cạnh nàng Yến Tu Tắc vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, lại như căn bản không nghe thấy giữa bầu trời vang lên âm thanh. Cho tới, hai người cách đó không xa ba cái đáng thương hài tử, nhưng là càng ngày càng nóng nổi. Bởi vì, Phương Chính Trực kéo dài thời gian càng lâu, đại biểu bọn họ bị đẩy xuống hy vọng cũng càng lớn. Cùng năm người so với, Phương Chính Trực vẻ mặt xem ra nhưng là rất dễ dàng. Cũng không có quá mức nghiêm túc cùng chăm chú, ngược lại là một mặt nhàn nhã tự đắc dáng dấp, thỉnh thoảng nhìn sang dưới chân cầu đá. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn sang đối diện nồng đậm xương trắng. Nếu như nói hắn hiện tại là đang suy nghĩ qua cầu, không bằng nói hắn hiện tại là đang thưởng thức tòa này cầu gãy càng thêm thích hợp. Từ bước lên cầu gãy bắt đầu, hắn liền vẫn đang thưởng thức. Cầu gãy trước trên bia đá cầu gãy hai chữ, hắn liền thưởng thức gần như một phút, sau đó, lại tới trên cầu gãy mỗi một tảng đá, thậm chí ngay cả cầu gãy mỗi một cái gãy vỡ chỗ hổng, hắn đều cẩn thận thưởng thức một lần. Không thể không nói, tòa này cầu gãy một loại tang thương cổ điển tâm ý, nếu như ở kiếp trước, tuyệt đối có thể xương tụng một tòa kỳ lạ cảnh tượng, dẫn du khách nghỉ chân xem xét. Chỉ là, như vậy một cây cầu đứng ở thánh thiên thế giới bên trong, lại làm thông qua điều kiện, đến cùng có đặc biệt gì đây? Từ cảm giác tới phán đoán, Phương Chính Trực có thể khẳng định, thánh thiên thế giới cùng lần trước tại Tín Hà phủ phủ thí bên trong gặp phải tiểu thế giới không giống nhau. Nơi đó quan ải hầu như đều có trận pháp có quan hệ, nhưng là, trước mắt cầu gãy nhưng hoàn toàn khác nhau, đây chính là một tòa rất đẹp cầu, ngoại trừ mỹ ở ngoài hầu như không có thứ khác tồn tại. Đứng trên cầu gãy, không hề có một chút ngoại giới áp lực, cũng không có cái gì trên không là thạch, chân đạp châm chiên kích thích, ngược lại xem ra lại như là một tòa phổ thông cầu gãy. Nhưng là, nơi này là thánh thiên thế giới. Là thánh thiên chiến thần Mông Thiên sáng tạo thế giới. Cây cầu kia dĩ nhiên là không thể thật sự phổ thông. Phương Chính Trực vốn cho là trên cầu nên có một ít cấm chế, ít nhất cũng phải có chút nhắc nhở, tỉ như tự A, hoa văn A cái gì, nhưng là tại xem xét gần nửa cái canh giờ sau. Hắn phát hiện, không có thứ gì. Như vậy thiết kế, cũng thực sự là để người có chút say rồi. Bất quá, Phương Chính Trực ngược lại cũng không phải quá để ý, hắn nghĩ tới cầu. Thế nhưng cũng không sẽ chết để tâm vào chuyện vụ vặt, về mặt tâm cảnh hắn vẫn là rất ôn hòa. Dù sao, nếu như thật sự không qua được, kỳ thực cũng rất đơn giản. Trực tiếp ném một người xuống là có thể. Đã có như thế đơn giản biện pháp giải quyết chờ đợi mình đi làm, Phương Chính Trực dĩ nhiên là không thể quá mức chấp nhất cùng khổ nào nhất định phải đi qua cầu. Có thể qua là phúc. Không thể qua cũng không có tổn thất. Phương Chính Trực luôn luôn rất tùy tính, liền, ở trước mắt phong cảnh nhìn ra gần như lúc. Hắn liền lại đi về phía trước một bước, muốn nhìn một chút cầu xuống có hay không cái gì phù ảnh động thiên loại hình. Bất quá, để hắn có chút thất vọng chính là, ở dưới chân của hắn cũng không có cái gì nổi giữa không trung sân A, tảng đá loại hình, chỉ có một mảnh thâm toại mà thối nát vách núi. Nhìn không thấy đáy, hoặc là nói, căn bản cũng không có để. Tuy rằng cầu xuống không có cái gì quá mắt sáng phong quang, nhưng là trên cầu nhìn tới, vẫn có một loại tiên cảnh giống như cảm giác A. Cầu đoạn. Phương Chính Trực nhìn đối diện như ẩn như hiện xương trắng, chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ gió nhẹ thổi tới, sau đó, trong đầu của hắn hiện ra một bộ kiếp trước bên trong hình ảnh. Ở nơi đó, tương tự có một cây cầu gãy. Mỗi khi hạ xuống tuyết lớn thời gian, đứng trên núi luôn có thể trông thấy cầu diện bao trùm tuyết động, cùng xung quanh trắng như tuyết hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau, cầu thân giống như ẩn giống như lúc đó, mà cống bên trong tuyết trắng sáng láng phát quang cùng cầu diện hình thành tương phản, xem ra thì có một loại giống như đoạn không phải đoạn cảm giác. Lâu đài tung bích sầm, nhất kính nhập hồ tâm. Bất Vũ Sơn trường luận, vô vân thủy tự âm. Đoạn Kiều Hoang tiên sáp, không viện lạc hoa thâm. Do ước Tây Song Nguyệt, trung thanh tại Bắc Lâm. Cầu gãy tuyết động, Tây Hồ thập cảnh một trong a, tới đây cái thế giới cũng có nhiều như vậy năm, không biết nếu như ta hiện tại đột nhiên lại trở lại trước đây thế giới. Một quyền đem bạo một chiếc hào xe trắng cảnh, có thể hay không rất thoải mái. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Phương Chính Trực đột nhiên liền hơi sửng sốt một chút. Chờ một chút. Nếu như đem trước mắt xương trắng tưởng tượng thành tuyết trắng, cảm giác lên tựa hồ cùng trên Tây Hồ cầu gãy tuyết động rất đắp a, hai tòa cầu gãy đều rất cổ xưa, hơn nữa, đều có thể ảnh hưởng tầm mắt đồ vật tồn tại. Tây Hồ cầu gãy là bởi vì bao trùm tuyết trắng mà để tầm mắt xuất hiện ảo giác. Trước mắt cầu gãy nhưng là bởi vì phía trước sương mù dày bao trùm, không nhìn thấy đối diện mà xuất hiện loại này tiên cảnh giống như ảo giác. Như ẩn như hiện. Giống như đoạn không phải đoạn. Cầu gãy. Ta thật giống có chút rõ ràng. Không thể nào. Lẽ nào tòa này cầu gãy là Phương Chính Trực ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, lại như một đạo ánh dạng đông từ giữa bầu trời giáng lâm xuống. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 192, nhảy nhai tiến vào trong. Như ẩn như hiện cái từ này phổ biến giải thích bình thường đều là nửa chặn nửa che, hình dung lúc gần lúc hiện xem không rõ lắm. Có thể Phương Chính Trực hiện tại nhưng không có đem lời giải thích này dùng ở trước mắt tòa này trên cầu gãy, hắn nghĩ tới là mặt khác một loại càng quỷ dị hơn mà thần kỳ ý tứ. Bởi vì, trước mắt thiết kế cũng không phải quá khó đoán. Nói như vậy, bên trong tiểu thế giới quan ải ít nhiều cũng sẽ có chút nhắc nhở mới đúng, ít nhất, cũng có thể nói cho vừa tải giả ngươi phải làm những gì. Có thể trước mắt cầu gãy nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ nhắc nhở, từ trên bia đá tự, lại tới cầu thân kiến tạo, đến hoa văn, đều cùng phổ thông cầu đá không khác. Khiến người ta căn bản không có chỗ xuống tay. Cứ như vậy, xem ra trên căn bản cũng chỉ có thể dựa vào thực lực xông vào. Thế nhưng, đây là một tòa quan ải, thánh thiên thế giới bên trong quan ải, đương nhiên không thể chỉ có xông vào con đường này. Không có nhắc nhở, như vậy, kỳ thực liền đã nhắc nhở đi ra. Bởi vì, cả tòa cầu gãy, chính là một cái nhắc nhở. Phương Chính Trực không biết ý nghĩ của chính mình có phải là chính xác, bởi vì ý nghĩ này quá mức lớn mật cùng ý nghĩ kỳ lạ, ít nhất, chắc là rất ít người sẽ có giống như hắn ý nghĩ. Nhưng là, nếu như liên hệ bản thân đột phá thiên chiếu lúc cảm ngộ cảnh tượng nguyên lý, nhưng cũng không là hoàn toàn không có khả năng. Nếu như cây cầu kia là một cái cảnh tượng, như vậy, tại những khác địa phương liền chắc là có một tòa chân chính cầu đá. Nghĩ tới đây, Phương Chính Trực ý nghĩ liền hiểu rõ, liền, hắn xoay người, rời đi cầu gãy, tại Bình Dương cùng Yến Tu hai người nhìn kỹ hướng về bên cạnh vách núi đi đến. Hắn không phải là muốn không ra qua cầu gãy phương pháp, đã nghĩ muốn nhảy nhai chứ. Bình Dương nhìn chính đem chân không ngừng mà đưa về phía đoạn nhai dẫm đến dẫm đi Phương Chính Trực, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hẳn là sẽ không chứ. Yến Tu đồng dạng có chút không nghĩ rõ ràng Phương Chính Trực ý tứ, thế nhưng hắn cảm thấy ít nhất sẽ không dùng nhảy nhai như thế quá khích phương thức. Cái khác ba cái kẻ đáng thương, nhìn Phương Chính Trực không ngừng tại đoạn nhai một bên dâm đến dâm đi, mồ hôi trên trán một hồi liền xuống đến rồi, hắn đang làm gì? Sẽ không phải là tại cho chúng ta tìm phong thủy bảo địa chứ? Vừa nghĩ như thế, ba cái kẻ đáng thương thì có điểm muốn khóc. Tuy rằng biết rõ chạy không thoát một kiếp, nhưng chân chính đối mặt kiếp nạn lúc, vẫn là dù sao cũng hơi thương tâm. Phương Chính Trực cũng không biết Bình Dương cùng Yến Tu mấy người ý nghĩ, hắn hiện tại vẫn tâm tìm mặt khác một tòa cầu đá, rất tùy ý tại vách núi vừa đi đến, thỉnh thoảng còn nắm chân đạp lên mấy lần. Không có. Không đổi. Địa phương còn nhiều lắm. Lại không có. Vẫn may thật đen, vẫn không có. Mỗi cách một tòa cầu đá khoảng cách, Phương Chính Trực đều sẽ thử nghiệm đem chân duỗi ra đi dẫm lên mấy lần. Tham dò có phải là có ẩn giấu đi một tòa cầu đá. Đáng tiếc chính là, toàn bộ vách núi một bên đều dẫm một lần sau, hắn vẫn không có đạp ra một khối thành thực mặt đất. Lẽ nào đoán sai? Phương Chính Trực cảm thấy nếu như nói trước mắt cầu gãy là hư, như vậy, bình thường tới nói tại vách núi một bên chắc là còn có một tòa chân chính cầu mới đúng. Nhưng là hiện tại nhưng không có. Nội dung vở kịch không đúng lắm a. Nói là một giả một thật đây. Phương Chính Trực trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó, trong đầu cũng nhanh chóng suy tư lên. Như ẩn như hiện. Giống như đoạn không phải đoạn. Cái này lý niệm hẳn là không có sai. Như vậy, là nơi nào xảy ra vấn đề? Phương Chính Trực một bên suy tư thời điểm, một bên lần thứ hai đưa mắt nhìn phía đối diện vách núi sương mù màu trắng, quan sát sương mù biến ảo. Truy. Ẹ nụ ạ toài một phút qua đi. Con mắt của hắn đột nhiên lần thứ hai sáng ngời. Cầu gãy. Đoạn. Rõ ràng, tự mình nghĩ một tòa cầu giả một tòa cầu thật là sai, nơi này nếu đặt tên là cầu gãy, như vậy, tự nhiên là chân chính cầu gãy. Bí mật trong đó ở chỗ bản thân này một phương là một cây cầu gãy, đối diện đồng dạng có một cây cầu gãy, chỉ là này hai tòa cầu gãy nhưng cũng không tại một đường thẳng lên, mà là lẫn nhau dịch ra. Cứ như vậy, thực lực không đủ người muốn bay vọt cầu gãy khẳng định liền rơi xuống bên dưới vách núi. Đúng rồi, chính là như vậy. Một cây cầu, một tòa dịch ra cầu gãy. Trước mắt cầu gãy chính là nhắc nhở đối diện có một tòa ẩn dấu cầu gãy, chỉ cần phương hướng chính xác. Thực lực đầy đủ, liền có thể nhảy đến đối diện trên cầu gãy. Rất đơn giản lý niệm. Nhưng là, nếu như không nhìn thấy đối diện tình cảnh người, nhưng rất khó đoán được đạo lý trong đó. Một ý nghĩ thông. Tắc vạn niệm thông. Như vậy, nơi nào mới là đúng diện cầu gãy đây? Phương Chính Trực ánh mắt lần thứ hai tại xương trắng bên trong tìm kiếm, rất nhanh, hắn liền tìm đến tòa kia cầu gãy vị trí. Bởi vì, đối lập về phía chỗ khác, chỗ đó xương trắng tựa hồ càng thêm nồng nặc một ít. Đây là một cái rất phổ thông cảnh tượng, nếu là sương mù, đương nhiên có đậm có nhạt. Nếu như không hiểu đạo lý trong đó, tự nhiên không nghĩ tới ở mảnh này trong sương mù dày đặc còn có mặt khác một cây cầu gãy. Thế nhưng, để Phương Chính Trực trong lòng tuyệt đối khẳng định nguyên nhân là, bất luận màu trắng sương mù làm sao biến ảo, cái kia một khối khu vực sương mù nhưng thủy chung nùng qua cộng địa phương của nó. Đi thôi, chúng ta qua cầu. Phương Chính Trực đưa mắt nhìn sang Yến Tu cùng Bình Dương, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Qua cầu. Làm sao mà qua nổi? Bình Dương chính đánh khái ngủ, nghe được Phương Chính Trực, nhất thời mở sáng trong con mắt, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Yến Tu không nói gì, thế nhưng, trên mặt đồng dạng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Đương nhiên là nhảy qua đi a, các ngươi nhìn a. Phương Chính Trực nói xong, cũng không có giải thích nhiều, mà là thả người nhảy một cái, hướng về đối diện trong sương mù dày đặc nhảy tới. Tình cảnh này, nhất thời liền đem Bình Dương cho dọa sợ. Nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ thông, Phương Chính Trực tại này cầu gãy một bên đứng hơn nửa giờ, nghĩ ra được chính là như thế một cái qua cầu phương pháp. Nhảy. Có muốn hay không trực tiếp như vậy? Hơn nữa, Phương Chính Trực còn không phải đứng trên cầu gãy cầu, lại là đứng vách núi một bên nhảy. Chủ yếu nhất chính là, hắn thật sự nhảy. Phương Chính Trực thật sự nhảy nhai. Bình Dương kinh ngạc miệng nhỏ đều mở lớn. Tiến Tu giờ khắc này cũng bị tình cảnh này cả kinh há hốc miệng ra. Hắn thực sự là không nghĩ rõ ràng, Phương Chính Trực vì sao lại đột nhiên nghĩ không ra mà nhảy nhai, lẽ nào là bị món đồ gì cho mê hoặc xuất hiện ảo giác. Ba cái kẻ đáng thương nhìn Phương Chính Trực nhảy nhai, nhất thời con mắt đều trợn tròn. Nhảy nhai. Đây chính là hắn nghĩ đến lâu như vậy nghĩ ra được phương pháp. Hắn đến cùng là làm sao đến thiên chiếu A. Lại dùng ngu như vậy phương pháp qua cầu gãy. Cho ta nửa nén hương thời gian, ta tuyệt đối có thể nghĩ đến nắm một cái cọc trúc đến đẩy lên đến nhảy. Năm người ánh mắt đều tập trung tại Phương Chính Trực trên bóng lưng. Hiện tại Phương Chính Trực chính nhẹ nhàng trên không trung bước nhanh chân, xung quanh cơ thể từng đạo nhàn nhạt gió thổi tập, hiển nhiên là đang khống chế vạn vật chi đạo phong. Đây là rất bình thường phương pháp, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Nhưng cũng chính là bởi vì không có chỗ đặc biệt, mới càng thêm để người không nghĩ ra. Bởi vì, phương pháp như vậy, đừng nói là tại vách núi một bên nhảy, coi như là tại trên cầu gãy nhảy, cũng không biết có bao nhiêu các tiền bối thí nghiệm qua. Mà kết cục của bọn họ, không thể nghi ngờ đều là giống nhau. Ngã xuống đi. Ba người trong lòng chăm miệng một lời hô. Không có ai sẽ cho rằng Phương Chính Trực như vậy có thể qua cầu gãy, ngược lại, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng qua cầu gãy chính là dùng nhảy. Yến Tu muốn ngăn cản, thế nhưng, cũng đã không kịp. Bởi vì, Phương Chính Trực rõ ràng là việc nghĩa chẳng từ nan nhảy tới, tốc độ rất nhanh, không tới một lúc, cũng đã biến mất ở nồng đậm sương mù màu trắng bên trong. Quáng ốc. Thiệt thòi ta vẫn như thế tin tưởng hắn. Bình Dương một mặt oán hận mắng một câu, sau đó, đưa mắt nhìn về phía ba cái kẻ đáng thương, phảng phất đang nói, các ngươi ai để ta đẩy một hồi. Ba cái kẻ đáng thương tự nhiên rõ ràng Bình Dương trong ánh mắt ý tứ, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiện tại Phương Chính Trực đã bản thân nhảy, như vậy, cũng đại biểu trong bọn họ có một người có thể may mắn thoát khỏi về phía khó. Dưới tình huống này, tự nhiên không người nào nguyện ý đứng ra. Ba người cũng không có nhúc nhích. Bất quá. Vốn không nên động Yến Tu nhưng di chuyển, ánh mắt nhìn ngó vách núi đối diện xương trắng, trên mặt vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, sau đó, liền nhanh chóng hướng về Phương Chính Trực nhảy nhai địa phương đi đến. Bình Dương giờ khắc này đang muốn chọn cái nào hai người đi ra, một chút nhìn thấy không ngừng hướng về vách núi vừa đi Yến Tu, miệng nhỏ cũng là lần thứ hai mở lớn. Yến Tu, ngươi sẽ không cũng muốn học Phương Chính Trực như thế nhảy nhai chứ? Đừng vờ ngớ ngẩn. đây chính là thánh thiên thế giới cầu gãy, đánh chết ta cũng không tin có thể như vậy nhảy qua đi. Bình Dương một mặt xem thường. Nếu hắn đều nhảy, vậy ta tự nhiên cũng sẽ nhảy. Tiến Tu ngữ khí rất lạnh lùng, cũng không để ý tới Bình Dương khuyên cáo, mà là đi tới Phương Chính Trực nhảy nhai vị trí. Thân thể đột nhiên một thấp, sau đó, thả người nhảy một cái. Không thể nào. Thật nhảy a. Bình Dương nhìn đã nhảy đến giữa không trung Yến Tu, hoàn toàn không thể tin được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 193, tiến vào vòng thứ 2. Ba cái kẻ đáng thương đồng dạng không thể tin được, nếu như nói Phương Chính Trực nhảy nhai cái kia là vờ ngớ ngẩn hành vi, Yến Tu rõ ràng liền không thuộc về loại này vờ ngớ ngẩn người a. Hơn nữa, lùi một vạn bước nói, coi như Yến Tu trong lòng thật sự cho rằng Phương Chính Trực ý nghĩ là chính xác, cũng không có cần thiết hiện tại vội vã nhảy a. Ngược lại Phương Chính Trực đã trước tiên nhảy, như vậy, Yến Tu hoàn toàn có thể chờ đến giữa bầu trời xuất hiện Phương Chính Trực thông qua âm thanh, xác định nhảy nhai có thể qua thời điểm lại theo nhảy cũng không muộn. Tại âm thanh đều vẫn không có vang lên đến trước liền nhảy qua đi. Này rõ ràng là thuộc về không khôn ngoan hành vi. Lẽ nào là bởi vì cùng nhau lâu, cũng biến hoáng ốc. Ba người đang muốn thời điểm, giữa bầu trời cũng vang lên một cái rõ ràng âm thanh. Phương Chính Trực tiến vào vòng thứ hai. Ha ha ha. Quả nhiên là Phương Chính Trực bị loại, các ngươi ai để ta đẩy? Ồ, chờ một chút, thật giống là. Tiến vào vòng thứ hai. Bình Dương trên mặt vẻ mặt một hồi liền cứng lại rồi. Cùng nàng đồng dạng cứng đờ còn có ba cái kẻ đáng thương. Phương Chính Trực tiến vào vòng thứ hai. Sao có thể có chuyện đó? Hắn thật sự nhảy qua đi tới. Không thể nào. Ba cái kẻ đáng thương từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhìn thấy đối phương trên mặt không dám tin tưởng. Kết quả như thế, thực sự là để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Phương Chính Trực không có đem bọn họ đẩy xuống vách núi. Như vậy, hắn có thể đi vào đến vòng thứ hai, liền chỉ có một cái khả năng. Chính là qua cầu gãy. Thật sự qua. Bình Dương sáng trong con mắt nhìn chòng chọc vào vách núi đối diện sương mù màu trắng, nàng bất luận làm sao cũng không muốn tin tưởng đây là thật sự. Thánh thiên thế giới cầu gãy A. Mấy trăm năm qua, chưa từng có thiên chiếu cảnh người nhảy qua đi cầu gãy A. Lại bị Phương Chính Trực cho nhảy qua đi tới. Hắn đến cùng là thực lực ra sao? Không thể. Đã đột phá thiên chiếu cảnh chứ? Bình Dương cảm thấy chỉ có này một cái giải thích, có thể nghĩ như thế nào cũng cảm thấy lời giải thích này càng thêm không có khả năng lắm. Mà ngay tại lúc này, giữa bầu trời một thanh âm lại vang lên. Yến Tu tiến vào vòng thứ hai. Cái gì? Bình Dương miệng nhỏ trong nháy mắt mở lớn, trên mặt vẻ mặt rất khuyết đại, thậm chí so tại Bình Dương phủ bị Phương Chính Trực xem hết thời điểm càng thêm khuyết đại. Ba cái kẻ đáng thương giờ khắc này cũng há to miệng. Nếu như nói Phương Chính Trực bởi vì giấu giếm thực lực, mà nhảy tới, như vậy, Yến Tu tiến vào vòng thứ hai thì lại làm sao giải thích? Thật sự có thể nhảy qua đi a? Ba cái kẻ đáng thương không muốn tin tưởng. Thế nhưng, bọn họ rồi lại không thể không tin tưởng, bởi vì, đây chính là sự thực. Hơn nữa, là ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt sự thực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bình Dương mấy người đang khiếp sợ đầy đủ nửa nén hương thời gian sau, cũng rốt cục tỉnh táo lại. Sau đó, Bình Dương ánh mắt rất nhanh liền rơi vào ba cái kẻ đáng thương âm thanh. Các ngươi trước tiên nhảy. A. Không muốn a. Công chúa điện hạ. Không nhảy liền đem ba người các ngươi toàn đẩy xuống. Bình Dương vung lên trong tay hỏa lần thương, một luồng bá đạo hỏa diễm tại nàng xung quanh bay lượn. Dường như tắm rửa tại trong ngọn lửa tinh linh. Ba cái kẻ đáng thương nhìn Bình Dương. Cuối cùng khuất phục đi. Công chúa điện hạ. Ngược lại đều là nhảy, ta. Ta có thể từ nơi này nhảy sao? Một cái kẻ đáng thương nhìn phía trước cầu gãy, hắn luôn cảm thấy từ vách núi một bên nhảy thực sự là quá khuyết đại. Nếu như thật sự muốn nhảy, hắn tình nguyện lựa chọn tại trên cầu gãy nhảy càng thêm dễ dàng một điểm. Được, ngươi nhảy đi. Bình Dương nhìn ngó cầu gãy, lại hơi liếc nhìn bên kia vách núi, khóe miệng lộ ra một tia giảo khiết nụ cười, sau đó gật gật đầu. Kẻ đáng thương cũng không có chú ý tới Bình Dương khóe miệng nụ cười, nghe được Bình Dương đồng ý, nhất thời cũng thả ra một hơi. Không dám tiếp tục chần chờ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không chờ Bình Dương lại đổi ý lập tức liền xông lên kết thúc cầu, một cái ngồi xổm xuống liền nhảy xuống. A. Kẻ đáng thương một bên nhảy còn một bên phối hợp rít gào một tiếng. Tống Tái Lâm bị loại. Không tới một lúc, giữa bầu trời liền tiếng vang một cái rõ ràng âm thanh. Bình Dương nghe được âm thanh này, nụ cười trên mặt cũng biến thành cực kỳ sán lạn lên, thật là một ngốc. Bức. Hai người các ngươi, muốn chọn nơi nào nhảy? Chúng ta tuyển nơi đó. Còn lại hai cái kẻ đáng thương khi nghe đến Tống Tái Lâm bị loại âm thanh sau, mồ hôi lạnh đều hạ xuống, giờ khác này lại bị Bình Dương vừa hỏi, tự nhiên là không chút do dự chỉ về Phương Chính Trực cùng Yến Tu nhảy nhai địa phương.
Được, các ngươi đi nhảy đi. Bình Dương hào phóng gật gật đầu.
Đường công tử trước thỉnh.
Vẫn là Lý công tử trước thỉnh.
Hai cái kẻ đáng thương lập tức liền lẫn nhau nhún nhường lên.
Nói nhảm gì đó, ngươi.
Lưu lại, nếu như hắn bị loại ta liền đem ngươi đẩy xuống, ngươi.
Trước tiên nhảy.
Bình Dương thiếu kiên nhẫn trực tiếp cho hai người định ra từng người sứ mệnh.
Hai cái kẻ đáng thương lẫn nhau liếc mắt nhìn, biết khó thoát ma chảo.
Cũng không có lại đạo đức giả, ngược lại không nhảy vậy khẳng định sống không được, nhảy còn có một chút hy vọng sống.
Liền, bị mệnh lệnh trước tiên nhảy Đường công tử liền cắn răng một cái, nhanh chóng rút cái chạy, sau đó
bay lên không dược hướng xương trắng.
Bình Dương nhìn nhảy vào xương trắng bên trong kẻ đáng thương, trên mặt có chút căng thẳng.
Đường Quý Minh tiến vào vòng thứ hai.
Chỉ chốc lát sau, giữa bầu trời âm thanh liền lần thứ hai vang lên lên.
Ha ha ha.
Vẫn là ta thông minh a, quả nhiên là muốn ở nơi đó nhảy mới được.
Bình Dương khi nghe đến âm thanh này sau, lập tức hưng phấn lên.
Còn bên cạnh còn lại kẻ đáng thương nhưng là sát mồ hôi trên trán, nay cùng công chúa điện hạ có quan hệ gì?
Rõ ràng chính là Phương Chính Trực công lao.
Ngươi nói cái gì?
A, ta nói công chúa điện hạ thông minh nhanh trí, một chút liền nhìn ra thiên cơ.
Ngươi thật sự coi ta ngốc à?
Nếu không là sợ giết ngươi, ta liền trực tiếp tiến vào vòng thứ hai, ảnh hưởng ta thông qua cầu gãy cơ hội, ta hiện tại liền một thương thống chết ngươi.
Bình Dương nói xong cũng không có quan tâm tới sẽ kẻ đáng thương, trước tiên hướng về đoạn nhai nơi đi đến.
Nhìn hướng đi đoạn nhai Bình Dương, kẻ đáng thương không dám nữa nói chuyện, chỉ là ở trong lòng thầm than một câu, công chúa điện hạ.
Thương, phải gọi đâm.
Ngự thư viện bên trong.
Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong chính nhìn trước mặt hình ảnh.
Hình ảnh biểu hiện chính là thánh thiên thế giới vòng thứ ba thế giới, trải qua kịch liệt tỉ thí sau đó, hiện tại trên căn bản hết thảy còn lại thí sinh đã hầu như đều đã tiến vào vòng thứ ba, vòng thứ hai bên trong thế giới đã ít ỏi.
Nam Cung Mục gần như muốn biểu diễn chút thực lực chứ.
Đoan Vương Lâm Tân Giác đầy hứng thú bưng lên trước mặt trà nóng, nhẹ nhàng uống một hớp.
Có thể tiến vào vòng thứ ba bên trong thế giới người, gần như hơn một nửa đều là thiên chiếu cảnh thực lực, đối thủ như vậy, muốn lại giống như trước hai vòng như thế ẩn giấu thực lực, cũng không phải một cái quá dễ dàng sự tình.
Mà ngay tại lúc này, một tên ăn mặc màu đen quan phục ngự sử nhưng vội vã từ bên cạnh một cái phòng chạy vào.
Bẩm Đoan Vương điện hạ, cựu hoàng tử, Hàn đại nhân, mới.
Phương Chính Trực bọn họ đã tiến vào.
Tiến vào vòng thứ hai.
Ngự sử vừa nói cũng một bên gian nan nuốt nước miếng, trên mặt vẻ mặt hiển nhiên vẫn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ.
Hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì?
Hàn Trường Phong nhìn thấy ngự sử vẻ mặt, trong ánh mắt có chút không vui.
Vâng.
Là ngự sử miệng hơi dương ra.
Không sao, qua liền qua đi, hiện tại vòng thứ hai còn sót lại bao nhiêu người.
Đoan Vương Lâm Tân Giác quay về Hàn Trường Phong khoát tay háo một cái, cũng không có bởi vì ngự sử khiếp sợ vẻ mặt mà chất vấn.
Hồi
Đoan Vương điện hạ, nguyên bản chỉ còn dư lại hai người, hiện tại còn lại bảy cái.
Ngự sử biết mình có chút thất thố, nỗ lực hít sâu một hơi, có thể tình cảnh vừa nãy thực sự quá mức kinh ngạc, hắn đến hiện tại vẫn như cũ có chút chưa hoàn hồn lại.
Còn lại hai cái.
Ha ha.
Đó cũng không đủ ba người bọn họ chào a, xem ra giữa bọn họ muốn tại vòng thứ hai bên trong nhất quyết thắng bại.
Chờ một chút, ngươi mới vừa nói bảy cái.
Đoan Vương Lâm Tân Giác nghe được ngự sử nói chỉ còn hai cái lúc cũng là khẽ mỉm cười, nhưng cẩn thận vừa nghĩ, lại thật giống nơi nào không đúng lắm, hai cái thêm vào ba cái, làm sao biến hóa bảy cái.
Vương ngự sử hôm nay có hay không thân thể không khỏe nói hồ thoại, vòng thứ hai bên trong tại sao có thể có bảy cái.
Ngươi không phải mới vừa nói vòng thứ nhất đã không có ai còn lại những người khác sao?
Hàn Trường Phong nghe đến đó, trong giọng nói rõ ràng hơi bị lạnh.
Đoan Vương điện hạ, Hàn đại nhân xin thứ tội.
Vòng thứ nhất bên trong đúng là không có những người khác, nhưng là Phương Chính Trực bọn họ trước đã từng chụp xuống ba người, trong đó có hai người cũng qua, vì lẽ đó tổng cộng đi vào vòng thứ hai liền có bảy cái.
Có ý gì?
Ngươi nói bọn họ chụp xuống người trong có hai người qua.
Ngươi nên không phải nói Hàn Trường Phong nói xong lời cuối cùng thời điểm cũng rốt cục nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Bọn họ.
Thông qua cầu gãy quan hải.
Chưa xong còn tiếp.
Cồn vật bi, thật tạ.
Chương 194, đi ngang qua.
Cái gì?
Đoan Vương Lâm Tân Giác nghe đến đó, chén trà trong tay bột một tiếng liền rơi xuống đất, ngươi nói Phương Chính Trực bọn họ đi qua cầu gãy.
Sao có thể có chuyện đó?
Đúng là qua cầu gãy ngự sử đồng dạng không muốn tin tưởng, thế nhưng... đây chính là sự thực.
Hắn thật sự qua cầu gãy.
Đoan Vương Lâm Tân Giác con ngươi đều sắp trường đi ra, ánh mắt của hắn nhìn phía một bên Hàn Trường Phong. Tại Hàn Trường Phong trên mặt, hắn nhìn thấy giống như chính mình vẻ mặt kinh ngạc.
Mặc kệ là Đoan Vương Lâm Tân Giác vẫn là Hàn Trường Phong,
bọn họ đều nghĩ tới Phương Chính Trực có thể qua vòng thứ nhất, thế nhưng, bọn họ nhưng từ chưa nghĩ tới, Phương Chính Trực có thể qua cầu gãy. Bởi vì, qua nhiều năm như vậy, chưa từng có một người có thể hiểu thấu đáo thánh thiên thế giới bên trong cầu gãy huyền cơ. Nhưng là hiện tại, Phương Chính Trực nhưng đem tòa này cầu gãy cho phá. Hắn là làm sao qua cầu gãy? Hàn Trường Phong trong lòng thật sự rất kinh ngạc, coi như chủ bút triều thí mấy chục năm, gặp qua vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài, hắn cũng không có hiện tại như vậy kinh ngạc. Đây chính là thánh thiên thế giới A. Thánh thiên chiến thần Mông Thiên sáng tạo ra đến thế giới A, tại sao có thể nói phá liền phá? Hắn là nhảy qua đi ngự sử nói xong lời cuối cùng, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, bởi vì, liền hắn cũng không pháp tướng tin tại sao có thể nhảy qua đi. Nhảy qua đi. Hàn Trường Phong vốn cho là sẽ có cái đáp án khác, thế nhưng nghe được ngự sử sau, cả người nhưng hoàn toàn sửng sốt. Còn có so này càng trực tiếp cùng đơn giản trả lời sao? Muốn nói tới dạng phương pháp không có ai từng thử, vậy căn bản liền không thể. Hắn làm sao có khả năng nhảy đến qua cầu gãy? Đoàn Vương Lâm Tân Giác vốn tưởng rằng Phương Chính Trực sẽ có cái gì khác phương pháp, nhưng là, hắn chết cũng không tin Phương Chính Trực lại là dùng như thế đần phương pháp. Hắn cũng không phải từ trên cầu gãy nhảy, mà là từ đoạn nhai một bên nhảy. Ngự sử ở một bên giải thích. Từ đoạn nhai một bên nhảy. Này, chuyện này. Đoàn Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong lần thứ hai đối diện một chút, hai người bọn họ, một cái làm Đại Hạ Vương Triều Thân Vương, một cái làm Ngự Thư Viện Đốc Ngự Sử, tự nhiên không thể ở trước mặt thuộc hạ quá mức quyết đại. Nhưng là, bọn họ thực sự không nghĩ ra, trong này đến cùng xảy ra vấn đề gì. Được, bản vương biết rồi, ngươi. Đi xuống trước đi. Đoàn Vương Lâm Tân Giác không có lại tiếp tục hỏi thăm đi. Là một người vương triều thân vương. Hắn cũng không mong muốn để cho mình tâm tư quá mức bạo lộ ra, vì lẽ đó, hắn nhất định phải để cho mình tỉnh táo lại, nhưng là quả đấm của hắn nhưng theo bản năng siết chặt, hắn không nghĩ ra. Tại sao Phương Chính Trực có thể một lần lại một lần sáng tạo những cái này kỳ tích? Một người cho tới bây giờ không có tiến vào đạo đường người. Đầu tiên là tại Hoài An huyện huyện thí cùng Tín Hà phủ phủ thí bên trong bắt xong bảng đầu bảng, sau đó, lại đang thần hầu phủ lúc một lần đột phá thiên chiếu cảnh, trở thành kế chỉ cô yên sau đó thứ hai tại 18 tuổi trở xuống thiên chiếu tồn tại. Tiến vào Viêm Kinh thành sau, càng là dùng hai canh giờ bên trong làm xong 6 bộ bài thi, một đề chưa sai, một lần bắt văn thí đầu bảng. Hiện tại, thánh thiên thế giới bên trong không người có thể phá cầu gãy, lần thứ hai bị phá. Hơn nữa, vẫn là từ đoạn nhai một bên nhảy qua đi. Có muốn hay không khuyết đại như vậy? Nay một cái lại một cái sự tình, là trùng hợp. Vẫn là thiên ý. Đoan Vương Lâm Tân Giác không biết. Thế nhưng, hắn nhưng lần đầu tiên có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lại như trên đỉnh đầu lơ lửng một cái lợi kiếm như thế để trong lòng hắn hết sức bất an. Hàn Trường Phong nhìn rời đi cùng ngự sử, trong lòng hắn đồng dạng hết sức bất an, từng cái sự tình tiếp lũ lượt kéo đến, từ võ thi bắt đầu sau. Bình Dương đột nhiên chuyển đầu Phương Chính Trực đội ngũ. Lại tới Phương Chính Trực triển lộ ra thực lực kinh người, tại ván đầu tiên liền đem Tô Đông Lâm đánh ra triều thí. Mà hiện tại, Phương Chính Trực lại qua kết thúc cầu. Những chuyện này đã để hắn có chút mất đi nên có bình tĩnh. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải để cho mình lắng xuống. Hắn không có lại đi quan sát Hình Thanh Tùy cùng Nam Cung Mục tỷ thí, mà là đem con mắt chậm rãi đóng lên, hắn cần suy nghĩ tất cả những thứ này nhân quả. Sau đó, lại cho ra một đòn chí mạng. Phương Chính Trực. Cầu gãy, Phương Chính Trực qua. Cầu gãy. Hàn Trường Phong trong đầu không ngừng mà lặp lại câu nói này, hắn muốn tỉnh táo lại, muốn thuyết phục bản thân này bất quá là một cái trùng hợp, nhưng là một cái người trên người phát sinh quá nhiều trùng hợp, này liền không còn là trùng hợp. Làm sao bây giờ? Không thể loạn. Càng là loạn sự tình, trái tim của chính mình liền không thể loạn. Đây là trùng hợp, nhất định là trùng hợp, thứ hai quan ải, hắn không thể qua, tuyệt đối không thể qua. Hàn Trường Phong trong lòng khẳng định nói, đồng thời, hắn hô hấp cũng biến thành chậm rãi vững vàng hạ xuống. Cựu hoàng tử Lâm Vân ánh mắt không có đi quan tâm rời đi ngự sử, hắn thậm chí từ đầu tới cuối cũng không nói một câu, cũng không có hỏi một vấn đề. Lại như căn bản không nghe thấy ngự sử. Phương Chính Trực cũng không biết ngự thư viện bên trong phát sinh tất cả, hắn giờ khắc này chính nhàn nhã tại trên cầu gãy tàn bộ, vừa đi còn một bên thưởng thức xung quanh cảnh sắc. Không sai, hắn hiện tại dưới chân đồng dạng giẫm một cây cầu gãy. Chỉ là tòa này cầu gãy lại bị nồng đậm xương trắng bao vây, lại như một tòa gác ở trong thiên cung vân cầu như thế, xinh đẹp dường như tiên cảnh, chỉ là, nhưng không nhìn thấy xa xa. Nhưng có thể khẳng định chính là, cây cầu kia so với vòng thứ nhất bên trong thế giới cầu gãy muốn lớn lên quá nhiều quá nhiều. Nếu như đem này hai tòa cầu gãy hình dung thành một thanh kiếm, như vậy, vòng thứ nhất cầu gãy chính là chuôi kiếm, mà hiện tại dưới chân tòa này cầu gãy nhưng là lưỡi kiếm. So kiếm chuôi dài mấy lần lưỡi kiếm. Quả thế. Đối diện đồng dạng có một cây cầu gãy, thế nhưng là một tòa càng dài cầu gãy. Phương Chính Trực rõ ràng, này chính là tại sao từ vòng thứ nhất trên cầu gãy không cách nào trực tiếp nhảy qua đi nguyên nhân. Quay đầu lại nhìn ngó phía sau, ngoại trừ xương trắng vẫn là xương trắng, căn bản thấy không rõ lắm có món đồ gì. Bất quá, rất nhanh, liền có một bóng người phá tan xương trắng, đạp không mà tới. Chính là một thân màu trắng trang phục Yến Tu. Đến rồi. Đến rồi. Phương Chính Trực hỏi, Yến Tu đáp, lại như đi ở trên đường chạm mặt lúc phổ thông giao lưu giống như vậy, không có quá nhiều ngôn ngữ, bởi vì, giữa hai người tín nhiệm căn bản cũng không cần đi làm thêm giải thích. Đi thôi. Phương Chính Trực nhìn về phía Yến Tu. Được. Yến Tu gật đầu. Liền, hai người sóng vai về phía xương trắng trong cầu đá chậm rãi bước mà đi, hướng về cầu gãy kéo dài phương hướng đi đến, dường như đạp ở đám mây. Ha ha ha. Nguyên lai bên này còn có một cây cầu gãy, ta lại qua thánh thiên thế giới bên trong cầu gãy, lần này, phụ hoàng chắc là phải bị giật mình chứ. Yên tỷ tỷ cũng nhất định không nghĩ tới, ha ha ha. Ta quá lợi hại, quá thông minh. Phương Chính Trực cùng Yến Tu vừa mới đi ra đi một lúc, bình dương âm thanh liền tại sau lưng của hai người vang lên, sau đó, một tia ánh sáng đỏ lao ra xương trắng, trong tay vung vẩy một cây hỏa lân thương, nhanh nhẹn chính là một con màu đỏ tiểu tước. Ai, Phương Chính Trực. Ngươi làm sao không chờ ta? Bình Dương nhanh chóng từ phía sau đuổi theo, miệng nhỏ hơi mân mê, tựa hồ có hơi không hài lòng lắm. Ngươi tại sao không nói, vẫn chờ đến hiện tại mới lại đây? Phương Chính Trực cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Bình Dương hơi sửng sốt một chút, sáng trong như nước con mắt chớp chớp, nàng tự nhiên biết Phương Chính Trực ý tứ trong lời nói, bất quá, muốn cho đường đường Bình Dương công chúa thừa nhận bản thân gây lỗi lầm, biết bao khó khăn. Vì lẽ đó, Bình Dương con ngươi chuyển động sau, liền nở nụ cười. Ha ha ha. Sự tình là như vậy, có cái gia hỏa không nghe khuyên bảo, phải từ trên cầu gãy nhảy, ta là trái ngăn phải cản cũng không ngăn được à. Kết quả, hắn không chỉ bản thân ngã xuống, còn làm hại ta làm lỡ một chút thời gian. Bình Dương nói xong, mặt sau hai cái đang theo sau lưng Bình Dương kẻ đáng thương liền sửng sốt, đây cũng quá có thể xả chứ. Ngươi lúc nào trái ngăn phải cản không ngăn được à. Cái kia rõ ràng chính là ngươi đáp ứng hắn nhảy chứ. Bất quá, có mấy lời bọn họ cũng chính là suy nghĩ một chút. Thật nói ra vậy dĩ nhiên là không dám. Phương Chính Trực đương nhiên là không tin, thế nhưng hắn cũng lười đi vạch Trần Bình Dương, liền tiếp tục cùng Yến Tu tiến lên, chỉ là thoáng chậm lại chút tốc độ chờ đến Bình Dương đi tới bên người. Ngược lại, hắn cũng không phải quá vội thời gian, coi như xem xét trước mắt mảnh này nhân gian tiên cảnh được rồi. Vòng thứ hai bên trong thế giới giờ khắc này còn sót lại hai cái thí sinh, hai cái đã đánh cho lưỡng bại câu thương thí sinh, hai người thở hổn hển, hai mắt đỏ chót, gian nan cầm vũ khí trong tay. Trên người vết thương đầy rẫy, người thắng tiến vào, bại giả ra. Chiêu thí bên trong võ thí so đấu, bọn họ làm sao lại không đem hết toàn lực. Giết. Một người trong đó thí sinh sáng lên trường kiếm trong tay, vừa mới chuẩn bị liều mạng một phen thời điểm, bên hai nhưng truyền đến một trận tiếng bước chân, đồng thời còn chen lẫn vui vẻ nữ tử tiếng cười. Làm sao còn có người? Hai cái thí sinh nghi hoặc nhìn về phía sau. Liên nhìn thấy phía sau một mảnh xương trắng bên trong hiện ra năm cái bóng người mơ hồ. Lại như bước trên mây mà ra như thế, cảm giác đặc biệt quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, bóng người mơ hồ chậm rãi hiện ra. Hiện ra Phương Chính Trực cùng Yến Tu còn có Bình Dương 5 người người. Hai cái thí sinh nhất thời liền bị sợ hết hồn. Mới. Phương Chính Trực. Bình Dương công chúa. Còn có Yến Tu, Đường công tử. Chuyện gì thế này? Phương Chính Trực xuyên mây mù mà ra, đi tới liền nghe đã có người kêu tên của mình, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện trước mặt trên đất trống. Hai cái thí sinh chính trận to hai mắt đang nhìn mình. Cực khổ rồi, các ngươi tiếp tục, chúng ta đi ngang qua. Phương Chính Trực hướng hai tên thí sinh chào hỏi, liền tiếp tục hướng về đi đến, căn bản không để ý tới hai người. Mà Yến Tu cùng Bình Dương mấy người đồng dạng không để ý đến hai tên thí sinh, mỗi một người đều đi theo Phương Chính Trực mặt sau, hướng về vòng thứ hai quan ải bên trong đi đến. Hai tên thí sinh, sững sờ nhìn Phương Chính Trực cùng Yến Tu mấy người rời đi bóng lưng, dùng sức xoa xoa từng người con mắt. Căn bản không pháp tướng tin hình ảnh trước mắt. Đi ngang qua. Có ý gì? Vừa nãy cái kia đúng là Phương Chính Trực cùng Yến Tu bọn họ sao? Ta không nhìn lầm. Luôn không khả năng hai chúng ta mọi người hoa mắt chứ. Cái kia. Ngươi có thể nói cho ta, tại sao bọn họ sẽ có 5 người sao? Lẽ nào? Bọn họ đi qua cầu gãy. Của ta ông trời, chuyện này. Cái này không thể nào chứ. Hai tên thí sinh đang nói đến nơi này thời điểm. Trên mặt vẻ mặt cũng đồng dạng trở nên khiếp sợ, bọn họ căn bản không tin tưởng sẽ có người có thể trải qua kết thúc cầu, nhưng là, Phương Chính Trực cùng Yến Tu bọn họ đúng là 5 người đồng hành. Như vậy, liền chỉ có một cái khả năng, bọn họ đi qua cầu gãy, hơn nữa, là 5 người đều qua cầu gãy. Bất quá, tại sao là 5 cái, không phải là 6 cái sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 195, song sinh bi thạch. Không có người trả lời hai người vấn đề, bởi vì, Phương Chính Trực chờ 5 người đã đi tới đất trống cách đó không xa một gốc cây to lớn đại thụ bên dưới. Đây là một viên rậm rạp đại thụ, bên trên không có kết có bất kỳ trái cây. Rất phổ thông một cái cây, dưới cây còn đứng thẳng hai khối đen kịt bia đá. Cái này chính là vòng thứ 2 quan ải. Bình Dương chỉ vào trước mặt dưới cây hai khối cách nhau khoảng chừng khoảng 10 mét bia đá, quay về Phương Chính Trực nói. Làm sao ngươi biết? Phương Chính Trực ánh mắt định tại hai khối trên bia đá. Cái kia là hai khối to nhỏ cùng hình dạng hoàn toàn tương tự bia đá, toàn bộ đều là màu đen, khác nhau là, phía trước một khối bên trên lít nha lít nhít có khắc tự, mà mặt sau một khối nhưng là bóng loáng như gương. Ta đương nhiên biết ta, ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta là làm sao tiến vào. Bình Dương một mặt đắc ý vẻ mặt. Ừ, ngươi là làm sao tiến vào? Ta là để. Ảch, cái này là bí mật, không nói cho ngươi. Bình Dương vừa mới chuẩn bị nói thời điểm, đột nhiên tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, lập tức ngậm miệng lại. Nếu ta đoán không lầm, này chính là năm đó Thánh Thiên Chiến Thần đang ngồi ngộ thiên đạo linh hoại thụ. Như vậy, dưới cây này hai khối bia đá chắc là chính là ứng thiên đạo mà sinh song sinh bi thạch. Tiến Tu vào lúc này mở miệng. Tiến Tu nói không sai, này hai khối chính là song sinh bi thạch, bất quá, này song sinh bi thạch qua nhiều năm như vậy nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai phá giải qua, đây là một mình một ám song sinh bi, một khối bi thạch trên có chữ, một khối bi thạch trên không chữ, bất quá, có chữ viết cái kia mặt bi thạch mỗi cách một phút thời gian thì sẽ biến ảo một lần. Bình Dương nghe được Tiến Tu sau, cũng là cướp lời nói. Như vậy, phải như thế nào phá giải đây? Phương Chính Trực ngược lại cũng không quá muốn đả kích Bình Dương tính tích cực. Đương nhiên, chủ yếu chính là nguyên nhân là hắn cũng không hiểu những thứ này. Tại một phút thời điểm, nhớ kỹ minh bi lên hết thể bi văn, sau đó. Lại sao chép tại ám bi lên, nếu như có thể một chữ không sai toàn bộ viết đúng, liền có thể qua ải. Sai một chữ, liền bị loại. Bình Dương một mặt kiêu ngạo giải thích. Chỉ đơn giản như vậy. Phương Chính Trực có chút không dám tin tưởng. Đơn giản. Không biết có bao nhiêu kinh diễm tuyệt thế tài tử gãy ở nơi này. Chữ trên minh bi đại biểu nhưng là 3.000 đại đạo, cũng không phải chúng ta hiện tại dùng tự, muốn dùng một phút thời gian ghi chép xuống 3.000 cái không có quy luật chút nào, đổi tới đổi lui, lại hoàn toàn không quen biết bi văn, ngươi cảm thấy đơn giản sao? Bình Dương có chút khinh bị nói. Chẳng lẽ không đơn giản? Phương Chính Trực phản xem thường. Bình Dương khuôn mặt nhỏ một hồi liền đỏ, cái kia là bị Phương Chính Trực cho tức giận. Hừ, đừng tưởng rằng ta đoán không được ngươi đang suy nghĩ gì. Nói cho ngươi, ngươi nghĩ tới phương pháp đã có người dùng qua, không biết có bao nhiêu giống như ngươi vậy đồ vô sỉ muốn dùng giấy mực trước tiên sao chép xuống, có thể phía trên này bi văn rất phức tạp, chỉ là sao chép trên giấy liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, lại sao chép đến mặt khác một chỗ ám bi lên, càng thêm không thể. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là nhân dịp cái kia hai tên này không có phân ra thắng bại trước, đi đem bọn họ trói lại chứ. Bình Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó, ánh mắt cũng theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa hai tên trọng thương thí sinh. Trong tay hỏa lân thương tựa hồ có hơi rục rà rục dịch. Ta đều đã nói rất đơn giản, như vậy, dĩ nhiên là có thể qua. Phương Chính Trực căn bản không để ý tới Bình Dương. Trực tiếp liền từ trong lòng lấy ra giấy mực. Ngươi nắm giấy mực làm gì? Ta đều nói với ngươi, sao chép là không có tác dụng. Bình Dương nhìn thấy Phương Chính Trực thật sự lấy ra bút mực, vừa trướng hồng khuôn mặt nhỏ lần thứ hai lộ ra vẻ khinh bỉ. Ta nói rồi muốn sao chép sao? Phương Chính Trực tự nhiên là lần thứ hai trở về cái ánh mắt khinh bỉ cho Bình Dương. Ngươi không sao chép, ngươi nắm bút mực đi ra làm gì? Bình Dương tức giận đến nắm đấm trắng nhỏ nhắn loạn vung. Rồi a. Phương Chính Trực nói xong, trong tay mực đậm liền trực tiếp rội đi ra ngoài, xuyến một hồi liền rội ở trước mặt Minh Bi lên, sau đó, nguyên bản cũng đã đủ đen Minh Bi liền trở nên càng thêm đen. Động tác như thế, tuyệt đối là khinh nhẫn. Đối song sinh bi thạch khinh nhẫn. Bình Dương trợn cả mắt lên. Nàng căn bản không nghĩ tới, Phương Chính Trực lại sẽ làm ra như vậy nhân thần cộng phất việc. Chuyện này quả thật chính là tại hủy bi a. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, Phương Chính Trực rội xong mặt sau, lại lần nữa lấy ra một con to lớn đại bàn trải, dùng sức tại minh bi bên trên lau một cái. Bình Dương hỏa lân thương sáng lên ngập trời hỏa diễm. Đang chuẩn bị hô to một tiếng ta muốn cùng ngươi cái này khinh nhẫn thiên đạo đồ vô sỉ liều mạng thời điểm, Phương Chính Trực đã từ trong lòng lấy ra mấy tờ giấy, sau đó, lại cẩn thận ghép lại cùng nhau. Ồ, đây là muốn làm gì? Bình Dương động tác cứng đờ, sáng trong ánh mắt tránh ra hết sức nghi hoặc, nàng có chút không làm rõ tại sao phải đem những giấy này ghép lại lên. Biết cái gì gọi là info tỏ cỏ đi sao? Phương Chính Trực cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu.
Cái gì in ấn?
Ai? Lấy sự thông minh của ngươi, giải thích với ngươi cũng sẽ không hiểu, chờ ta trước tiên làm cái khuôn mẫu đi ra. Phương Chính Trực không để ý đến Bình Dương, tiếp tục vội vàng chuyện của chính mình. Mà Yến Tu nhưng là yên tĩnh đứng ở một bên nhìn, không có nói một câu. Cho tới hai cái kẻ đáng thương, tương tự không nói gì, chỉ là, bọn họ nhưng cũng không dám. Hiện tại Bình Dương rất rõ ràng chính đang nổi khủng biên giới, dám đem thánh thượng sủng ái Bình Dương công chúa như vậy già qua già lại người, toàn bộ Viêm Kinh thành e sợ cũng chỉ có Phương Chính Trực một người chứ. Ngươi dám ô nhục sự thông minh của ta. Ngày hôm nay ngươi không theo ta giải thích rõ ràng, cái kia cái gì in ấn cùng khuôn mẫu, ta rồi cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Bình Dương quả nhiên là nổi giận. Có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp ta một việc. Phương Chính Trực không nhanh không chậm trả lời.
Gấp cái gì?
Đem ngươi hỏa lân thương cho ta mượn đùa nghịch.
Ngươi nghĩ hay lắm.
Vậy ngươi có muốn hay không nhanh lên một chút đi vào vòng thứ ba đây?
Không có hỏa lân thương, thời gian có thể muốn làm lỡ không ít.
Ừ, ngươi đừng hòng dùng những câu nói này lừa gạt ta, thông minh như ta, chắc chắn sẽ không bị ngươi lừa.
Bình Dương lần thứ hai đơn giản lạnh một tiếng, miệng nhỏ cao cao biểu lên, không phó đánh chết không lên làm đáng yêu vẻ mặt.
Mà Phương Chính Trực nhưng là không nói thêm gì nữa, giơ tay lên đã ghép lại tốt chỉ, đi tới Minh Bi trước, ấn đi tới. Chỉ chốc lát sau, liền lại xoay chuyển trở về. Trên tờ giấy trắng đã có thêm lít nhà lít nhít bi văn.
Bình Dương ánh mắt rất nhanh liền bị những kêu bi văn hấp dẫn ở, con mắt nhanh chóng chuyển động mấy lần, sau đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là lại có chút dự đoán không cho phép.
Ngươi là muốn sớm đem những cái này bi văn đều nhớ kỹ sao?
Không có tác dụng. Chờ một lát bên trên bi văn thì sẽ biến ảo chính tự.
Bình Dương nhìn Phương Chính Trực trong tay ấn lít nha lít nhít bi văn chỉ.
Cảm thấy cái phương pháp này không quá có thể được.
Ít nói nhảm, hỏa lân thương, lấy tới.
Ngươi.
Hành.
Nếu như ngươi dám gạt ta, ta rồi cùng ngươi liều mạng.
Bình Dương nhìn Phương Chính Trực đưa qua đến tay.
Vạn phần không tình nguyện cầm trong tay hỏa lân thương giao cho Phương Chính Trực trong tay.
Phương Chính Trực đoạt lấy hỏa lân thương, tiện tay liền một thương đâm hướng bên cạnh mặt đất.
Một luồng ngập trời hỏa diễm bốc lên, hung hãn khí tức ở trong tay của hắn biểu hiện rõ ràng muốn so với trong tay Bình Dương càng thêm bạo táo một ít.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn.
Trên mặt đất nhất thời liền bị đâm ra một cái to lớn lỗ thủng.
Ngươi
muốn làm gì?
Bình Dương nhìn tình cảnh này, trong lòng theo bản năng cảm thấy có chút không ổn.
Thử xem uy lực a.
Ngươi có ý kiến gì không?
Phương Chính Trực thỏa mãn lần thứ hai vung lên mấy lần, sau đó, liền bắt đầu chế tạo khuôn đại nghiệp đến rồi.
Nếu như là ở kiếp trước, xây dựng một cái 3.000 tự info tỏ cỏ tỷ khuôn mẫu, ít nhất đều cần 1-2 ngày thời gian.
Có thể tại thế giới này nhưng đơn giản quá nhiều.
Bất kể là bản thân vẫn là Yến Tu cùng Bình Dương,
đều có khống chế vạn vật biến hóa thực lực, 5 người cũng có thể thích làm gì thì làm thay đổi bùn đất hình dạng, một cái khuôn mẫu mà thôi.
Tại 5 người cộng đồng nỗ lực, phỏng chừng nhiều nhất không tới 1 phút thời gian.
Sau đó, Phương Chính Trực liền bắt đầu chia phối nhiệm vụ, trên tay giấy trắng bị hắn xé thành 5 phần. Mỗi người một phần làm lên in ấn khuôn mẫu đến.
Bình Dương có chút không quá tình nguyện, bất quá, tại Phương Chính Trực thí nghiệm mấy lần sau, liền có chút hứng thú.
Chỉ chốc lát sau,
tại 5 người sự khống chế, một cái cùng bi thạch lớn như vậy khuôn mẫu liền bị Phương Chính Trực lấy ra ngoài.
Sau đó, Phương Chính Trực cũng bắt đầu cho Bình Dương cùng Yến Tu khoa phổ lên cái này khuôn mẫu nên làm sao sử dụng.
Mới bắt đầu,
Bình Dương trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là vẻ mặt nghi hoặc cùng không tín nhiệm vẻ mặt, có thể càng nghe đến mặt sau. Sáng trong con mắt liền càng ngày càng quang minh lên.
Còn có thể như vậy a?
Chuyện này.
Đây cũng quá vô sỉ chứ.
Hiểu chưa?
Rõ ràng.
Vậy ta trước tiên làm mẫu một lần, chờ ta qua sau sẽ đem khuôn mẫu lưu lại.
Đi thôi.
Có chuyện ta trước tiên cần phải nói rõ, ra thánh thiên thế giới, của ta info tỏ cổ tỷ kỹ thuật nhất định phải cho ta độc quyền, có người muốn dùng kỹ thuật này phải cho ta bạc, biết không?
Cái gì là độc quyền a?
Bình Dương có chút không biết rõ.
Phương Chính Trực vừa nghe, nhất thời liền nhỏ ra một giọt mồ hôi đến.
Xem ra thế giới này còn không quá chính quy, độc quyền cái gì vẫn là trước tiên thả một thả đi.
Trước tiên qua xong sinh bi thạch lại nói.
Liền, hắn cũng chính thức đi tới Minh Bi trước.
Sau đó, chờ đến Minh Bi lên bi văn biến ảo xong sau đó, hắn cũng nhanh chóng bày ra trong tay khuôn mẫu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Mà Bình Dương cùng Yến Tu mấy người nhưng là một mặt căng thẳng nhìn Phương Chính Trực.
Rốt cục. Tại thời gian qua đại khái khoảng 10 phút thời điểm, Phương Chính Trực trên tay 3.000 cái tự khuôn mẫu cũng rốt cục hoàn toàn thao túng đi ra.
Sau đó,
Phương Chính Trực liền chậm rãi về phía trước ám bi nơi thong thả đi qua. Một bên tản bộ thời điểm còn một bên hướng về trên tay khuôn mẫu lên soạt lên mấy bút mực ấn. Ta ấn. Đến ám bi một bên thời điểm, Phương Chính Trực liền đưa tay lên khuôn mẫu trực tiếp khắc ở ám bi bên trên. Chờ đến Phương Chính Trực đem khuôn mẫu cầm lấy đến thời điểm, ám bi lên đã lít nha lít nhít xuất hiện từng cái bi văn, quy luật tự nhiên là cùng mình bi lên giống như lúc. Vụ. Một đạo màu vàng tia sáng phóng lên trời. Ngự thư viện bên trong. Đoan Vương Lâm Tân Giác sắc mặt rõ ràng không tốt lắm, trong mắt ánh sáng lấp lóe tựa hồ đang suy tư điều gì. Mà Hàn Trường Phong nhưng là hơi lim di mắt, không nói một lời, chỉ là yên tĩnh ngồi ở trên ghế, không còn trước như vậy đi vòng thứ ba tỷ thí lợi bình. Cựu hoàng tử Lâm Vân giờ khắc này đúng là tại nhìn vòng thứ ba tỷ thí. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trong hình, cái kia là một cái vốn không nên xuất hiện tại trong hình bóng người, liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở chính kịch liệt tranh đấu cùng nhau trong đám người. Một thân trường sam màu xanh lam, theo gió nhẹ nhẹ nhàng múa lên. Mới. Phương Chính Trực. Coi như là cựu hoàng tử Lâm Vân, đang nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại vòng thứ ba người này sau, cũng là không nhịn được kinh ngạc hô lên. Cựu đệ kêu loạn cái gì? Ồ. Cái kia là Phương Chính Trực. Hán. Hán làm sao đi vào vòng thứ ba thế giới? Đoan Vương Lâm Tân Giác dòng suy nghĩ bị quấy rầy, vừa mới chuẩn bị nói lên hai câu lúc, ánh mắt cũng bị trước mắt trong hình một bóng người hấp dẫn. Bởi vì, không chỉ là hắn bị hấp dẫn. Trong hình tất cả mọi người, giờ khác này cũng giống như hóa đá như thế định ở tại chỗ. Từng cái ánh mắt đều nhìn tên kia ăn mặc trường sam màu xanh lam thanh niên, chính là Phương Chính Trực. Mà ngay tại lúc này, trước lại đây báo tin ngự sử xuất hiện ở ngự thư viện bên trong gian phòng, hắn đi rất gấp, thậm chí đều có chút đã quên nên có tôn ti lễ nghi. Đoan Vương Điện Hạ, cựu hoàng tử, Hàn Đại Nhân, mới. Phương Chính Trực qua song sinh bi thạch. Đã tiến vào vòng thứ ba thế giới. Hả? Hàn Trường Phong con mắt đột nhiên mở, một đạo như đao tia sáng ở tại trong con ngươi nẹ qua, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền hình ảnh ngắt quãng ở trong hình Phương Chính Trực trên người. Hắn rất muốn tỉnh táo lại, nhưng là, hắn thật sự không cách nào bình tĩnh a. Qua cầu gãy mới thời gian bao lâu, lại qua song sinh bi thạch. Này nếu như là vận may, phải có nhiều nghịch thiên mới được a. Song sinh bi thạch. Hắn lại qua song sinh bi thạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đoan Vương Lâm Tân Giác cho dù tâm cảnh cho dù tốt, đến giờ phút này rồi, cũng hoàn toàn có chút ngồi không yên. Nếu như nói cầu gãy còn có thể dựa vào vận may qua. Như vậy, song sinh bi liền căn bản không thể đi cái gì vận may câu chuyện. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, bất luận kinh diễm đến đâu thiên tài, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai phá giải qua tòa này song sinh bi, quá khó khăn, căn bản không thể phá giải được. Hắn lại như thế nào phá? Thời khắc này, Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong trong lòng đồng thời bay lên mãnh liệt nghi hoặc. Thậm chí ngay cả cựu hoàng tử Lâm Vân cũng không nghĩ ra đạo lý trong đó. Ngự sử nghe được Đoan Vương Lâm Tân Giác vấn đề, hắn rất muốn trả lời một hồi, nhưng là, hắn nhưng hoàn toàn xem không hiểu Phương Chính Trực cái kia phương pháp nên làm gì đi kể ra. Hắn, thật giống chính là lấy cái cùng song sinh bi như thế tảng đá khối. Bên trên có cùng song sinh bi lên như thế bi văn, sau đó, liền khắc ở ám bi lên, liền qua. Ngự sử rõ ràng đầu óc có chút không quá đủ. Nói vậy, song sinh bi bi văn là biến hóa, hắn làm sao có thể tại một phút bên trong làm ra như thế tảng đá khối. Hàn Trường Phong ngữ khí trở nên cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị. Cái này ta liền không hiểu, nhưng hắn xác thực chính là làm như vậy. Hơn nữa, tiến tu bọn họ vậy ngự sử vẫn chưa nói hết, trước mắt trong hình liền lần thứ hai hiện ra một cái màu trắng trang phục cái bóng. Chính là yến tu. Sau đó, không tới một lúc. Bình Dương còn có hai người khác cũng toàn bộ xuất hiện ở vòng thứ ba thế giới. Ngũ. Năm cái. Toàn bộ qua song sinh bi thạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao có khả năng năm người toàn bộ có thể nhớ kỹ 3.000 bi văn? Hàn Trường Phong rốt cục mất đi khống chế. Bởi vì, chuyện trước mắt đã siêu thoát rồi lẽ thường. Phương Chính Trực có thể thiên tài, hắn có thể thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng... Hắn làm sao có thể đem sự thông minh của hắn tuyệt đỉnh tái giá đến cái khác bốn người trên người. Nếu như là Phương Chính Trực một người qua song sinh bi thạch, vậy cũng để giải thích vì Phương Chính Trực có vượt qua tất cả mọi người tài hoa cùng trí nhớ. Nhưng là, năm người toàn bộ qua. Vậy thì hoàn toàn không có cách nào giải thích. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 196, Bạo Vũ Hỏa Diễm. Không chỉ là Hàn Trường Phong mất đi bình tĩnh. Đang nhìn đến không ngừng xuất hiện tại trong hình yến tu cùng Bình Dương mấy người sau. Toàn bộ ngự thư viện đều hoàn toàn nổ tung. Bởi vì, căn bản cũng không có người có thể giải thích tại sao Phương Chính Trực cùng Yến Tu 5 người toàn liệu đều có thể trước sau thông qua song sinh bi thạch. Lẽ nào bọn họ 5 người cũng có thể làm được đem song sinh bi thạch mình bi bi văn một chữ không sai toàn bộ gánh vác, sau đó, lại sao chép đến ám bi lên? Sao có thể có chuyện đó? Thời khắc này, tất cả mọi người trong đầu đồng loạt chỉ có thể né qua một cái từ. Dối trá a. Ra sao dối trá thủ đoạn, có thể để cho 5 người trong nháy mắt nắm giữ nghịch thiên giống như trí nhớ. Không người nào có thể thấu hiểu được, như vậy tại thánh thiên thế giới bên trong tham gia võ thí các thí sinh tự nhiên cũng không thể đoán được. Thánh thiên thế giới bên trong, Phương Chính Trực thản nhiên đứng thẳng tại vòng thứ 3 bên trong thế giới. Nơi này đồng dạng là một mảnh đất trống, ngăn nắp hòn đá chồng chệt cùng nhau, một căn nhà đá lẻ loi đứng ở đất trống đông phương, tại nhà đá xung quanh còn có một ít màu xanh biếc trang điểm, cái kia là từng cây cao to mà tươi tốt thụ. Đất trống bên trong, từng cái thi trên người mang theo nặng nhẹ bất nhất thương thế. Chỉ là bọn hắn giờ phút này, nhưng toàn bộ dừng lại tranh đấu. Từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn đột nhiên xuất hiện tại trên đất trống 5 bóng người. Mới. Phương Chính Trực. 5 người. Vì sao lại là 5 người? Bọn họ như thế nào đến vòng thứ 3 thế giới? Từng cái các thí sinh tự nhiên nhớ tới bị Bình Dương bắt đi 3 cái kẻ đáng thương. Cái kia vốn là bọn họ cho rằng vận may không tốt 3 người, mà hiện tại. Trong đó có 2 người đang đứng ở trước mặt của bọn họ. Ùng ùng. Một cái thí sinh gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Lẽ nào bọn họ? Qua cầu gãy. Nếu như là 5 người, như vậy đại biểu bọn họ còn qua song sinh bi thạch chứ? Một cái khác thí sinh ở một bên nói bổ sung. Sao có thể có chuyện đó? 5 người đều thông qua song sinh bi thạch, đánh chết ta cũng không tin a. Trong mắt tất cả mọi người kinh ngạc thậm chí so ngự thư viện bên trong Hàn Trường Phong mấy người càng thêm quyết đại, bởi vì, bọn họ vì tiến vào vòng thứ 3 cũng đã trả giá bằng máu. Có thể hiện tại, Phương Chính Trực mấy người trên người tự nhiên không có huyết. Liên một điểm vết thương đều không có. Nguyên lai các ngươi mới đến vòng thứ 3A. Phương Chính Trực nhìn xung quanh mấy chục tên thí sinh. Trên mặt đồng dạng có chút hơi kinh ngạc. Chỉ là, loại này vẻ mặt kinh ngạc cùng mấy chục tên thí sinh rõ ràng không giống nhau lắm. Cái gì gọi là mới đến vòng thứ 3? Các thí sinh nghe được Phương Chính Trực thoại, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ ra. Như vậy, các ngươi tiếp tục đi. Phương Chính Trực tự nhiên không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi cùng những cái này các thí sinh giải thích. Hắn chỉ là rất tùy ý đem một cái kẻ đáng thương cầm trong tay hòn đá khuôn mẫu đoạt lại, sau đó, lại sẽ khuôn mẫu thu vào đến trong lòng hộ tâm kính bên trong. Cái này khuôn mẫu bên trên nhưng là khắc song sinh bi thạch lên 3.000 bi văn, tự nhiên giá trị đã không giống. Hắn cần lưu lại làm cái kỷ niệm. Huống chi bên trong còn ẩn chứa info tỏ có gì lý niệm ở trong đó. Bất quá, nói đến phải đem song sinh bi thạch bên trong minh bi lên 3.000 bi văn, toàn bộ tại một phút trong thời gian chấp vá đi ra vẫn là rất khó. Nếu không là thế giới này vạn vật chi đạo cực kỳ cường hãn, có thể trực tiếp khống chế chữ in rời tổ hợp đến khuôn mẫu bên trong, phỏng chừng vẫn đúng là khó có thể tại trong thời gian quy định hoàn thành. Nếu như đổi thành kiếp trước, dùng tay liều đi ghép, không có một canh giờ căn bản không thể. Phương Chính Trực không có cùng những cái này các thí sinh giải thích. Tự nhiên cũng không có tại chỗ quá mức lưu lại, bởi vì, trước mắt những cái này thí sinh nhân số rõ ràng không đúng lắm. Điều này đại biểu đã có người tiến vào đến đệ tứ luân. Thánh thiên thế giới bên trong, tổng cộng liền chỉ có tứ luân thế giới, tiến vào đệ tứ luân sau, liền cũng giống như tiến vào võ thí cuối cùng quyết đấu giai đoạn. Cuối cùng một đạo quan hải sao. Phương Chính Trực ánh mắt nhìn phía cách đó không xa một gian nhà đá. Hắn không biết bên trong có cái gì, bởi vì hết thể tiến vào bên trong người đều không có bất kỳ trong thạch phòng tồn tại ký ức, đương nhiên, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai từ trong thạch phòng đi ra qua. Viêm kinh thành mưa lớn vẫn như cũ không có đình chỉ dấu hiệu. Trái lại là càng rơi xuống càng lớn, hạ xuống Thủy Châu cùng Thủy Châu dây nối thành tuyến, như từng đạo hóng ánh bức rèm che. Như vậy khí trời, tự nhiên là ít có người ra ngoài. Cửa thành bọn thủ vệ đội trời mưa, đứng thẳng ở dưới cửa thành, trên mặt dù sao cũng hơi táo động tâm tình. Mà ngay tại lúc này, đoàn người xông mưa mà đi, cái kia là một đội khôi giáp rõ ràng quân sĩ, khi bọn họ tại mưa lớn bên trong tiến lên thời điểm, nước mưa lại như bị ngăn cách ra như thế, toàn bộ đều không thể chân chính nhỏ xuống trên khôi giáp. Chỉ nhìn tình cảnh này, liền biết những quân sĩ này toàn bộ đều là thiên chiếu cảnh trở lên thực lực. Mỗi một tên quân sĩ dưới háng đều là thanh một màu lương câu, mỗi một thất đều hiện ra màu đen như mực, bốn vó che vẩy, chạy băng băng tại trong mưa, bắn lên màu trắng mưa bụi. Cửa thành bọn thủ vệ vừa nhìn thấy này đội quân sĩ, trên mặt táo động tỉnh tự lập tức biến mất không còn tăm hơi, nhanh chóng đổi cung kính vẻ mặt. Đoàn người xuyên cửa thành mà qua, nhưng chưa từng có một tia dừng lại, thẳng vào Viêm Kinh thành. Phương hướng dĩ nhiên là hoàn thành. Cửa thành thủ vệ vẫn chờ đến này đội quân sĩ sau khi đi qua, mới thả ra một hơi, chỉ là, thủ vệ trong mắt nhưng là lập lòe ra nghi hoặc vẻ mặt, tựa hồ là có chút ngạc nhiên, vừa tựa hồ có chút không tên căng thẳng. Một đội quân sĩ rời đi, tựa hồ lẽ ra nên khôi phục lại yên lặng. Nhưng mà, sự thực nhưng không phải như vậy. Khi này đội bọn quân sĩ đi qua cửa thành một phút sau, một tên trên đầu mang đấu đồng, trên người che chở một cái rộng lớn áo bào đen bóng người liền chậm rãi xuất hiện ở thủ vệ trong tầm mắt. Thủ vệ biểu hiện lần thứ hai vỡ lên. Tuy rằng, bóng người này cũng không giống vừa nãy cái kia đội quân sĩ giống như tướng lĩnh vực bên ngoài, thế nhưng, thủ vệ nhưng có thể cảm giác được bóng người này tựa hồ cũng không quá đơn giản. Trên thực tế, một cái tại mưa lớn bên trong độc hành người vốn là sẽ khiến cho người chú ý, huống chi, người này còn hết sức đem đấu đồng ép tới cực thấp, thấp đến mức để người căn bản không nhìn thấy bộ mặt của hắn. Đứng lại, đem đấu đồng lấy xuống. Hai tên thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, đây là bản năng cảm giác. Bóng người ngừng lại, đứng yên về phía trong mưa. Thế nhưng, đấu đồng vẫn như cũ không có lấy xuống, hắn chỉ là yên tĩnh đứng, lại như một tòa màu đen tượng đá như thế. Gọi người đem đấu đồng lấy xuống, không có nghe sao. Hai tên thủ vệ lần thứ hai quát lên, trên tay trường thương đã nhấc lên. Tại mưa lớn cọ rửa xuống, có vẻ cực kỳ sáng sủa. Cửa thành bên trên, một loạt sau lưng mang theo cung tên bọn thủ vệ đồng dạng phát hiện tình cảnh này. Từng cái cung tên nhanh chóng bị kéo dài, tựa hồ chỉ cần bóng đen có bất cứ động tĩnh gì, thì sẽ tại chỗ bắn giết. Đế đô Viêm Kinh thành, thủ vệ cỡ nào nghiêm ngặt. Cửa thành ở ngoài hai tên thủ vệ, mà ở cửa thành bên trong, càng có 8 tên thủ vệ, nếu như lại thêm cái thành lầu bên trên một loạt thủ vệ, cũng đã không có xuống 20 người. Dưới tình huống như thế, không có ai sẽ manh động. Thế nhưng, người áo đen nhưng động. Tại cung tên bị kéo đến sau, hắn mới chậm rãi di chuyển, động tác của hắn rất chậm. Tay chậm rãi giơ lên đến, xem ra lại như không có bất kỳ phản kháng như thế. Bọn thủ vệ thần kinh vào đúng lúc này căng thẳng. Nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ biết, càng là nhìn không phản kháng, liền vượt qua có phản kháng khả năng, bọn họ không có xem thường kẻ địch chi tâm, chỉ đợi người áo đen lấy xuống đấu đồng, nghiệm minh thân phận. Nếu là người khả nghi, bọn họ thì sẽ lập tức va tiếng vang cảnh kỳ chi trung. Đến thời điểm hết thảy thủ vệ quân đều sẽ trong nháy mắt đến, thậm chí ngay cả đóng quân ở cửa thành bên trong tuần vệ doanh cũng sẽ lập tức đến đây hưởng ứng. Chậm rãi lấy xuống đấu đồng, không cần có lòng phản kháng, trên tường thành có ít nhất 10 mũi tên quay về ngươi. Thủ vệ quân trong miệng phát sinh cảnh cáo, đây là tại nhắc nhở, tương tự là có thăm dò. Người áo đen không nói gì, chỉ là đưa tay chậm rãi giơ lên, mai cho đến hắn tay nhắm ngay cửa thành thủ vệ bên trong. Bắn cung. Thủ vệ quân sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, bởi vì hắn đã nhìn rõ ràng người áo đen trong tay áo đồ vật, cái kia là một cái như hố đen như thế tay áo, bên trong còn có nhàn nhạt ánh sao ở trong đó lấp lóe. Đây là đáng sợ một màn. Vỡ vỡ vỡ. Liên tiếp mũi tên nhọn tuột tay âm thanh vang lên. 10 mũi tên, từ cửa thành ngăn nắp bắn ra, mũi tên nhọn xuyên thấu màn mưa, tốc độ nhưng không có bất kỳ yếu bớt, mưa lớn tẩy xuyến sáng sủa mũi tên, tại trong mưa lập lòe nhàn nhạt hàn quang. Vụ. Một ánh hào quang từ người áo đen trong tay áo sáng lên. Liền dường như một đạo sóng gợn như thế, triển nát 10 cành mũi tên nhọn, như lao hoàn như thế cắt màn mưa, đi qua thủ vệ quân thân thể, cuối cùng, tại trên tường thành lưu lại một đạo bé nhỏ vết nước. Vết cắt bằng phẳng như lao. Hai tên thủ vệ quân trận to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn người áo đen. Đáng tiếc bọn họ cũng rốt cuộc không nói ra được thoại đến, bởi vì, ở tại bọn hắn có trên yết hầu đồng dạng có một vết nước, cùng trên tường thành vết nước như thế tế, như thế bằng phẳng. Mưa lớn vẫn như cũ tại hạ. Trên cửa thành tiễn lần thứ hai bắn đi ra, chỉ là, người áo đen nhưng rời đi. Lại như chưa từng có ở cửa thành từng xuất hiện như thế. Giết hai tên thủ vệ. Sau đó rời đi. Nay tựa hồ không có bất kỳ đạo lý, đặc biệt đối với như hắn cao thủ như vậy đến nói, càng thêm không có đạo lý, nhưng hắn chính là làm như vậy. Hơn nữa, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. 10 dặm hồ ven hồ, màu đỏ thắm nham thạch tại trong mưa yên tĩnh đứng vững, lại như mưa lớn bên trong hỏa diễm như thế. Dường như muốn đem giữa bầu trời vũ hoàn toàn hòa tan như thế. Một bộ quần trắng đứng thẳng về phía những ngọn lửa này bên trong, trên tay của nàng chống một cái màu xanh cây rủ, trên rủ có một bức thủy mặc đan thanh. Thế nhưng, này tấm đan thanh rõ ràng không giống với phổ thông cây rủ đan thanh tác phẩm. Bất kể là từ viết bắt đầu, vẫn là đan thanh mặt sau cái kia hồng tự ấn giám, không một không nói cho thế nhân, này tấm thủy mặc đan thanh giá trị, thậm chí vượt xa thế gian cổ ngọc cùng bảo thạch. Thế nhưng, này tấm đan thanh liền họa tại cây rủ lên, hơn nữa, bị nữ tử chống đỡ tại mưa lớn bên trong. Nữ tử nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, một đôi tuyệt mỹ con mắt nhìn chăm chú Viêm Kinh thành phương hướng, mái tóc đen nhánh tại trong mưa gió nhẹ nhàng tung bay, trên mặt màu trắng khăn vuông bị gió nhẹ nhàng thổi bay, lộ ra một vệt nghiêng quốc bức tranh. Tốt một bức mưa lớn hỏa diễm đổ a, nữ tử trong miệng phát sinh một tiếng ngâm khẽ, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại giống như đang cùng phía trước một cái chậm rãi hướng về nàng đi tới bóng đen chào hỏi. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 197, đổ nát. Bóng đen tiến gần, trên đầu đấu đồng bị mưa lớn cọ rửa đến cực kỳ sạch sẽ, cái kia một thân áo bào đen tại trong mưa gió bị thổi bay, phát sinh liệt liệt tiếng vang. Rất nhanh, bóng đen liền đến nữ tử trước mặt. Sau đó, bóng đen ngừng lại, bất quá, nhưng không có mở miệng nói chuyện, lại như một vị màu đen tượng đá như thế đứng nữ tử trước mặt 2 mét nơi, không nhúc nhích. Ngươi có phải là có vấn đề muốn hỏi ta? Nữ tử liếc mắt nhìn trước mặt người áo đen, thuận miệng hỏi. Không dám. Bóng đen lắc đầu, hắn vẫn chưa trở về nói không có vấn đề, chỉ là rất đơn giản nói rồi không dám hai chữ, âm thanh như băng. Ảnh Sơn còn có một cái đệ đệ chứ? Phải. 10 vực bên trong, cái nào một vực còn có pho thống trở lên chỗ trống? Ám vực. Người đi sắp xếp đi. Tạ thiếu chủ. Bóng đen tối lui, nữ tử vẫn như cũ đứng thẳng tại mưa lớn bên trong, quần trắng bay lượn, tô điểm tại một mảnh màu đỏ thắm trong biển lửa. Thánh thiên thế giới bên trong. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn nhà đá trước Phương Chính Trực, cho đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự tin tưởng, Phương Chính Trực là từ đạp lên cầu gãy cùng song sinh bi thạch tới được. Bởi vì, nếu như không phải, vậy hắn như thế nào khả năng lại tiến vào nhà đá? Phương Chính Trực nhìn trước mặt nhà đá, trên nhà đá có một cánh cửa, làm bằng gỗ sách môn. Hiện tại tia sáng cũng không tính ám, theo thường tới nói, xuyên thấu qua sách môn hẳn là có thể nhìn thấy bên trong nhà đá cấu tạo, thế nhưng, sách bên trong nhưng là một vùng tăm tối. Cho dù Phương Chính Trực nỗ lực trận to hai mắt, cũng vẫn như cũ không nhìn thấy một điểm đồ vật. Liền, hắn đưa mắt nhìn về phía bên người Yến Tu. Lần này, Yến Tu không nói gì. Sau đó, Phương Chính Trực lại sẽ ánh mắt nhìn phía một bên khác Bình Dương. Bình Dương vào lúc này cũng tại xem Phương Chính Trực, một đôi sáng trong như nước con mắt nhẹ nhàng chớp chớp, thế nhưng, hồng phấn cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhưng thủy chung không có mở ra. Được rồi, ta đi vào Phương Chính Trực tự nhiên có thể đoán được hai người ý tứ. Nếu như ngay cả Bình Dương đều đối cái nhà đá này không nói ra được một câu nói, như vậy, liền cũng đại diện cho này gian nhà đá tại thư tịch bên trong cũng không có bất kỳ ghi chép. Bình Dương gật gật đầu. Mà Yến Tu nhưng là lạnh lùng đứng ở bên cạnh, không gật đầu cũng không có lắc đầu. Phương Chính Trực trung quy vẫn là tiến lên trước một bước, sau đó, chậm rãi đẩy ra trước mặt sách môn. Đã tiến vào vòng thứ ba hắn. Vẫn còn có chút sức lực, ít nhất triều thí đã ổn định có thể qua, nhiều người, bất quá là một cái thứ tự mà thôi. Ngược lại tại bên trong tiểu thế giới, chắc là còn không đến mức có cái gì nguy hiểm đến tính mạng chứ. Nghĩ như vậy thời điểm. Phương Chính Trực bước chân cũng rốt cục hoàn toàn bước vào đến trong nhà đá, trong chốc lát, liền cùng bóng tôi hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Ngự thư viện bên trong, Đoan Vương Lâm Tân Giác nhìn Phương Chính Trực bước vào nhà đá, trong lòng tựa hồ tầng tầng thở phào một hơi. Mà Hàn Trường Phong vẻ mặt nhưng là hết sức phức tạp, tựa hồ rất muốn tin chắc Phương Chính Trực nhất định không thể đi ra, nhưng là, từ phía trước hai lần bất ngờ đến xem, hắn hiển nhiên đã mất đi loại này tin chắc. Đúng là cựu hoàng tử Lâm Vân vẻ mặt đối lập hờ hững một ít, nhìn tiến vào nhà đá Phương Chính Trực. Hắn nhẹ nhàng bưng lên trước mặt chén trà, sau đó, mẫn một ngụm trà, thổ một miệng nhiệt khí. Phương Chính Trực cảm giác mình hẳn là bước vào một gian nhà. Gian phòng này không lớn, xung quanh đi vài bước chắc là có thể đi tới nhà đá bên tường, muốn đem gian phòng này đi một vòng, phòng chừng một phút liền là đủ. Đây là hắn ban đầu ý nghĩ. Nhưng là, khi hắn trước mắt hiện ra luồng thứ nhất tia sáng thời điểm, hắn lại phát hiện, ý nghĩ này tựa hồ cũng không chính xác. Trước mắt thế giới rất lớn. Lớn đến mức một chút nhìn không thấy bờ. Bởi vì, đây là một mảnh sa mạc, cắt vàng quần quận sa mạc. Thế nhưng, hắn lại không phải một cái phổ thông sa mạc, ít nhất. Ở mảnh này trong sa mạc có cửa, có bốn cánh cửa, phân chia về phía phương hướng bốn cái phương hướng. Mỗi một cánh cửa đều do màu vàng đất tảng đá trồng triệt mà thành, chủ yếu nhất chính là, bốn cánh cửa toàn bộ giống như đúc. Xem ra, cửa ải này xem chính là vận may a. Phương Chính Trực rất nhanh liền rõ ràng trước mắt tình cảnh này đại biểu ý nghĩa. 4-1, xác suất cũng không tệ lắm dáng vẻ. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Phương Chính Trực trước mặt. Cái kia là một cái ăn mặc một thân xanh đen sắc thư sinh trang người đàn ông trung niên, dày rộng vai, lông mày rậm, còn có một đôi hai mắt thật to. Nay tựa hồ là một thành viên trên chiến trường rong ruổi dũng tướng, chỉ là, hắn nhưng là một tên ăn mặc thư sinh trang dũng tướng. Người đàn ông trung niên nhìn Phương Chính Trực. Phương Chính Trực đồng dạng nhìn người đàn ông trung niên, chỉ là trong mắt nhưng có thêm một phần hiếu kỳ. Ảo ảnh. Vẫn là phù quang ảnh lưu niệm. Phương Chính Trực không cách nào phán đoán, bởi vì, bên cạnh hắn cũng không có người có thể cho hắn để giải thích. Chọn một đi, 4-1, rất công bằng. Người đàn ông trung niên mở miệng, ngữ khí bình thản. Xác thực rất công bằng, ta ta có thể hỏi trước một hồi, chọn sai sẽ làm sao? Phương Chính Trực đầy hứng thú nhìn phía người đàn ông trung niên. Tự nhiên là bị loại. Như vậy, tuyển đúng rồi đây. Lên cấp. Có thể không chọn sao?
Không thể.
Nếu như ta không vào cửa, đương nhiên là giống như không chọn.
Ngươi chung quy phải vào cửa.
Khẳng định như vậy.
Hừm, nơi này ngoại trừ này bốn đánh cửa đã ở ngoài, cũng không có cái khác lối thoát.
Đánh bại ngươi có tính hay không một cái lối thoát?
Rất nhiều người đều từng thử, ngươi cũng có thể thử một chút.
Người đàn ông trung niên tựa hồ không có chút nào bất ngờ Phương Chính Trực vấn đề, sắc mặt bình tĩnh như thường.
Xem ra ta chỉ có thể bốn tuyển một.
Đúng thế.
Có nhắc nhở sao?
Không có.
Rõ ràng, tạm biệt.
Phương Chính Trực hướng về người đàn ông trung niên phất phất tay, sau đó, trực tiếp xoay người hướng về phía sau đi đến, bởi vì, ở nơi đó còn có một cánh cửa, một tấm hắn lúc đi vào môn.
Chờ một chút.
Ta nghĩ nhắc nhở ngươi một hồi, ngươi ra cánh cửa kia liền giống như lui ra.
Người đàn ông trung niên gọi lại Phương Chính Trực.
Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi.
Phương Chính Trực cũng không quay đầu lại đẩy cửa ra, một bước liền vượt đi ra ngoài.
Cảnh vật trước mắt lần thứ hai biến ảo, sa mạc biến mất, cửa đá biến mất, người đàn ông trung niên đồng dạng biến mất.
Vẫn là vòng thứ ba thế giới, trước mặt vẫn là một gian nhà đá.
Tiến Tu đứng bên tay trái của hắn, Bình Dương đứng bên tay phải của hắn, tất cả tựa hồ cũng trở lại nguyên điểm, lại như hắn chưa từng có bước vào qua cửa đá như thế.
Phương Chính Trực hơi nghi hoặc một chút, này toán qua sao?
Phương Chính Trực.
Bị loại.
Vừa lúc đó, giữa bầu trời, rõ ràng âm thanh vang lên lên.
Yến Tu ánh mắt trong nháy mắt kinh ngạc lên, Bình Dương nhưng là trợn to hai mắt.
Ở trong đó tựa hồ có hơi mơ hồ hưng phấn, lại có chút hơi thất lạc.
Cái khác các thí sinh mỗi một người đều hoàn toàn sửng sốt.
Bất quá, rất nhanh, bọn họ liền tỉnh táo lại, từng cái trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt.
Phương Chính Trực bị loại.
Ha ha ha.
Thật sự bị loại.
Nhà đá.
Cái kia là có thể phá sao.
Lần này song bảng đầu bảng lại không có hy vọng chứ.
Từng cái các thí sinh cười nhạo nói.
Mà Phương Chính Trực thân thể nhưng là chậm rãi biến mất, phảng phất bị một luồng sức mạnh to lớn hút ra.
Xem ra vận may không tốt lắm á. Phương Chính Trực bĩu môi.
Người không phẫn nộ sao?
Vừa lúc đó, người đàn ông trung niên âm thanh lần thứ hai tại Phương Chính Trực trong đầu vang lên, mang theo một luồng ý giễu cợt.
Tại sao muốn phẫn nộ?
Ngươi chẳng lẽ không muốn lên cấp sao?
Ta nghĩ à, chỉ là, lên cấp cùng không lên cấp đối với ta mà nói cũng không có quan hệ gì, ta quan tâm chính là quá trình, kết quả mà.
Tùy duyên chứ.
Phương Chính Trực từ trước đến giờ đều là tùy tính mà vi, có thể qua là phúc, không thể qua cũng không có quan hệ.
Cảnh vật lần thứ hai biến đổi.
Phương Chính Trực cảm giác mình chắc là ra đến ngự thư viện bên trong.
Nhưng trên thực tế cũng không có, trước mắt của hắn vẫn như cũ là một mảnh sa mạc, trong sa mạc có bốn cánh cửa. Còn có một cái ăn mặc thanh niên thư sinh trang người đàn ông trung niên.
Ngươi vừa nãy đã chọn sai một lần, bất quá, ta cảm thấy tâm tính của ngươi coi như không tệ, liền lại cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể lại tuyển một lần.
Người đàn ông trung niên nhìn Phương Chính Trực, trong thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh.
Lại tuyển một lần.
Đúng.
Ta tuyển qua đồ vật, xưa nay đều sẽ không lại tuyển một lần.
Phương Chính Trực xoay người.
Lần thứ hai hướng về cửa phía sau đi đến, không có một tia do dự.
Thứ đồ gì nhi?
Còn lại tuyển một lần.
Thật sự coi ta giống như người hai A.
Phương Chính Trực đẩy ra cửa đá.
Trước mặt vẫn như cũ là vòng thứ ba thế giới, Tiến Tu đứng bên tay trái của hắn, Bình Dương đứng bên tay phải của hắn.
Tất cả.
Tựa hồ cũng cùng vừa nãy phát sinh tình cảnh giống như lúc.
Nếu như nói khác biệt duy nhất, vậy thì là Yến Tu trong mắt không còn vừa nãy kinh ngạc, mà là trước sau như một bình tĩnh, mà Bình Dương nhưng là kinh ngạc đến cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều hoàn toàn mở ra.
Ngươi
làm sao đi ra?
Bình Dương sáng trong trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng.
Mới, Phương Chính Trực đi ra.
Sao có thể có chuyện đó, hắn làm sao có khả năng đi ra?
Nhà đá.
Hắn từ trong thạch phòng đi ra.
Là bị loại sao?
Cái khác các thí sinh nhìn thấy xuất hiện tại nhà đá cửa Phương Chính Trực, tương tự từng cái khiếp sợ lên.
Mà ngay tại lúc này, giữa bầu trời một cái thanh âm run rẩy vang lên lên.
Phương Chính Trực, lên cấp.
Đệ tứ luân.
Âm thanh này cũng không có trước sau như một rõ ràng, cảm giác lên tựa hồ chịu đến hết sức kinh hãi, mà có vẻ hơi khó có thể tin.
Thế nhưng, âm thanh này nhưng vẫn là vang vọng thánh thiên thế giới vòng thứ ba thế giới.
Hết thệ các thí sinh con mắt một hồi liền trợn tròn.
Tiến vào.
Lên cấp đệ tứ luân.
Ẩm.
Ngay ở hết thệ các thí sinh toàn bộ đem sự chú ý đặt ở Phương Chính Trực trên người, toàn bộ vòng thứ ba thế giới mặt đất đều rung động lên. Cái cảm giác này cùng Phương Chính Trực thông qua cầu gãy cùng song sinh bi thạch lúc cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Nếu như nhất định phải hình dung, vậy thì là cảm giác như thế giới đều muốn đổ nát như thế. Không chỉ là mặt đất, còn có nhà đá cùng đại thụ, toàn bộ đều đang run rẩy. Biến cố như vậy nhất thời liền để hết thảy các thí sinh biến sắc mặt, bọn họ căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Coi như là tại Đại Hạ Vương Triều trong lịch sử, cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua tiểu thế giới đột nhiên muốn đổ nát sự tình. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không người nào có thể giải thích thánh thiên thế giới run rẩy nguyên nhân, bởi vì, thánh thiên thế giới là thánh thiên chiến thần Mông Thiên sáng chế, liền ngay cả Đại Hạ Vương Triều, cũng chưa hề hoàn toàn hiểu rõ thấu triệt thánh thiên thế giới hết thảy bí mật. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 198, Mông Thiên Kiếm. Ẩm. Mặt đất sụp đổ. Tất cả tựa hồ cũng là trong nháy mắt hoàn toàn, thậm chí rất nhiều thí sinh đều vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Phương Chính Trực đồng dạng hơi kinh ngạc, hoặc là nói, hắn hiện tại vẫn còn mê man kỳ, hắn không biết chuyện trước mắt là chân thực vẫn là giả tạo. Ngay ở vừa nãy, hắn liền đồng thời trải qua một lần bị loại, một lần lên cấp. Như vậy, trước mắt đổ nát lại có hay không cũng là như vừa nãy như thế. Chờ đến sụp xong sau lại tới một lần. Trên thực tế, Phương Chính Trực tại tiến vào nhà đá sau lựa chọn, nhìn như loạn tuyển, nhưng trên thực tế nhưng đều là căn cứ thánh thiên thế giới phía trước hai đạo quan ải nhắc nhở làm ra lựa chọn. Từ đệ nhất tòa quan ải cầu gãy, lại tới đệ nhị tòa quan ải song sinh bi thạch. Kỳ thực, đều vô hình chung để lộ ra thánh thiên thế giới bên trong có quy luật. Như ẩn như hiện. Một sáng một tối. Nếu là như vậy bốn tuyển một như vậy xác suất dĩ nhiên là không thể xuất hiện. Một sáng một tối, như ẩn như hiện. Phương Chính Trực không biết bản thân suy đoán có phải là đối, thế nhưng, hắn trực giác cảm thấy nếu như nhất định phải tuyển, vậy còn không như tuyển mặt sau cánh cửa kia làm đến độ khả thi lớn một chút. Này xem ra không có đạo lý gì, cũng không có cái gì quá mạnh mẽ chứng cứ đi chứng minh chuyện này chính xác tính. Thế nhưng, trong nhà đá nếu bính chính là vận may. Như vậy, liền không cần nói tiếp cái gì căn cứ cùng đạo lý. Bằng chính là vận may. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngự thư viện bên trong, Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong vẻ mặt có chút vặn vẹo khuyết đại. Vẻ mặt như thế vốn không nên xuất hiện ở một cái thân vương cùng một cái đốc ngự sử trên mặt, thế nhưng vẫn là xuất hiện, hơn nữa, liền cửu hoàng tử Lâm Vân chén trà trong tay cũng đều rơi xuống ở trên mặt đất. Ba người vẻ mặt lần đầu tiên trở nên hoàn toàn nhất trí, thậm chí ngay cả sông tới ngự sử biểu hiện cũng khuyết đại đến có chút khó có thể tiếp thu. Nguyên nhân, chính là hiện lên ở bọn họ trước mắt hình ảnh biến mất rồi. Cụ thể một điểm chính là, thánh thiên thế giới, mất đi khống chế. Nay tại toàn bộ Đại Hạ Vương Triều trong lịch sử là cực kỳ hiếm thấy, hầu như chính là chưa từng có từng xuất hiện sự tình. Bởi vì, muốn cho một cái tiểu thế giới mất đi sự khống chế, chỉ có một khả năng, chính là tiểu thế giới nắm giữ ý thức, nhưng là, thánh thiên chiến thần Mông Thiên đã sớm không ở. Như vậy hắn sáng tạo thánh thiên thế giới như thế nào khả năng nắm giữ ý thức? Chuyện này căn bản là không thể. Trừ phi, Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong đối diện một chút, bọn họ đều nghĩ tới một khả năng, cái kia là duy nhất có thể giải thích trước mắt một màn khả năng. Mông Thiên tại qua đời trước, liền tại bên trong tiểu thế giới lưu lại một đạo ý thức. Hai người gần như cùng lúc đó mở miệng, sau đó, hai người vẻ mặt đều trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Nếu như thánh thiên thế giới bên trong có Mông Thiên lưu lại ý thức, tại sao nhiều như vậy năm nhưng xưa nay không có ai phát hiện qua? Cũng không có ai xúc động qua. Lẽ nào hắn đem đạo ý thức kia ở lại? Là thanh kiếm kia. Hàn Trường Phong trước hết nghĩ đến một thứ. Cái kia là tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản không có người thấy, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua. Thậm chí, đều không xác định có tồn tại hay không hậu thế. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết cái kia một đoạn truyền thuyết, thánh thiên chiến thần thành danh thời gian dùng chính là kiếm, hắn chém xuống ma đế tư không lúc, dùng đồng dạng là kiếm. Chỉ là, thanh kiếm kia tại chém xuống ma đế tư không sau liền vẫn không còn người gặp qua. Mông Thiên qua đời, lưu lại thánh thiên thế giới. Thế nhưng từ chưa cùng những khác nhắc qua thanh kiếm kia, như vậy, một cách tự nhiên, mọi người đều suy đoán thanh kiếm kia tồn tại về phía thánh thiên thế giới bên trong. Đoan Vương Lâm Tân Giác ánh mắt lập lòe hàn quang, hắn biết rõ tại triều thử bên trong, tiểu thế giới thoát ly khống chế đại diện cho cái gì. Cựu đệ, ngươi và ta đều dựa vào có lần này triều thí giám sát chi trách. Hiện tại thánh thiên thế giới mất đi sự khống chế, hậu quả khó liệu. Ta nhất định phải lưu lại cùng Hàn đại nhân ứng đối đón lấy đột phát tình huống, xin khổ cực cửu đệ sông mưa đi một chuyến hoàng cung, đem việc này ngọn nguồn báo cáo phụ hoàng. Được. Cửu hoàng tử Lâm Vân hầu như liền không chút suy nghĩ liền đồng ý. Sau đó, trực tiếp liền xoay người ra cửa. Đoan Vương Lâm Tân Giác chờ đến cửu hoàng tử Lâm Vân sau khi đi ra. Ánh mắt cũng lần thứ hai nhìn về phía Hàn Trường Phong. Hàn đại nhân hiện tại có thể có xử lý phương pháp. Ngươi trước tiên đi xem đi về thánh thiên thế giới môn có hay không còn có thể tiến vào, sau đó, lập tức trở về báo ta. Hàn Trường Phong quay về phía sau ngự sử nói. Phải. Ngự sử vừa nghe, lập tức chạy ra ngoài. Thánh thiên thế giới mất đi sự khống chế, Hàn đại nhân cảm thấy Phương Chính Trực có mấy phần cơ hội. Đoan Vương Lâm Tân Giác vào lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Phỏng chừng cơ hội xa vời. Hàn Trường Phong nhẹ giọng trả lời, chỉ là biểu hiện lại tựa hồ như mang theo một tia không đành lòng. Làm ngự thư viện đốc ngự sử, Hàn Trường Phong qua nhiều năm như vậy chủ trì mỗi một giới triều thí, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy triều thí bên trong các tinh anh rơi vào đến bên trong tiểu thế giới không cách nào đi ra. Nhưng là, này dù sao cũng là Mông Thiên Thánh Thiên thế giới, mạnh mẽ hơn từ ở ngoài đánh vỡ, cần không phải là giống như cùng Mông Thiên thực lực, ít nhất cũng là gấp 3-4 lần thực lực. Hơn nữa, coi như là như vậy, cũng có rất lớn khả năng tạo thành Thánh Thiên thế giới đổ nát. Cái này cũng là Hàn Trường Phong nói cơ hội xa vời nguyên nhân. Thánh Thiên thế giới bên trong, Bình Dương chăm chú cầm lấy Phương Chính Trực cánh tay, một đôi sáng trong như nước trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, anh đào giống như miệng nhỏ mở ra, phun ra như lan khí tức. Phương Chính Trực bị Bình Dương liều mạng cầm lấy, có chút không quá thoải mái. Bất quá, hình ảnh trước mắt hiển nhiên vẫn để cho hắn tạm thời từ bỏ qua Bình Dương dự định. Kiếm. Phương Chính Trực vẫn luôn muốn tìm kiếm. Không chỉ là Phương Chính Trực, qua nhiều năm như vậy, hết thể tiến vào thánh thiên thế giới bên trong người đều có tìm kiếm ý nghĩ, nhưng xưa nay không có ai phát hiện qua một thanh kiếm. Mà hiện tại, có rất nhiều kiếm. Trọng kiếm, khinh kiếm, trường kiếm, đoạn kiếm. Vô số đem kiếm cắm ở mặt đất đá vụn bên trong, mà tại ở chính giữa, còn có một cái lập lòe nhàn nhạt kim quang kiếm, cái kia là một cái cực kỳ hoa lệ kiếm, trôi kiếm quấn quýt lấy một cái kim long, trên thân kiếm nạm một viên màu vàng viên châu. Chỉ là, thanh kiếm kia lại bị bốn đạo xiềng xích quấn quanh. Sợi xích màu đen quấn lấy chuôi kiếm, hiện phương hướng bốn cái phương hướng đem thanh kiếm kia phong ấn tại một khối to lớn hắc thạch bên trên. Thanh kiếm kia, lẽ nào là? Khẳng định là Thánh Thiên Chiến Thần Mông Thiên kiếm. Của ta ông trời, Thánh Thiên thế giới bên trong thật sự có thanh kiếm này. Còn lại tại Thánh Thiên thế giới bên trong thí sinh, đại khái còn có hơn 30 người. Hiện tại, hết thảy thí sinh toàn bộ đều tập trung ở cùng nhau. Bao quát đã tiến vào đệ tứ luân bên trong thế giới hình thành tùy còn có Nam Cung Mục. Không có ai lại đi quan tâm tại sao thánh thiên thế giới đổ nát sau sẽ xuất hiện như vậy một mảnh kiếm hải dương, bởi vì, tất cả mọi người đều tại xem thanh kiếm kia. Tiến tu đồng dạng nhìn thấy thanh kiếm kia, thế nhưng hắn nhưng không nhúc đích, mà là quay đầu nhìn về phía Phương Chính Trực. Phương Chính Trực ánh mắt tự nhiên cũng rơi vào thanh kiếm kia lên. Hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm kia mạnh mẽ, mang theo một loại như thái dương giống như hào quang. Soi sáng tại này một mảnh kiếm bên trong đại dương, lại như quân lâm thiên hạ vương giả. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 199, tình hình trận chiến kịch liệt. Thanh kiếm này, chắc là có thể bán không ít tiền. Phương Chính Trực trong đầu ngay lập tức nghĩ đến câu nói này. Bởi vì, trước mắt thanh kiếm này bất luận từ chất liệu vẫn là chế tác, đều tuyệt đối là đỉnh tiêm. Đừng nói đây là một cái bị phong ấn tại thánh thiên thế giới bên trong kiếm, coi như xuất thân từ phổ thông hàng rèn, giá trị cũng tuyệt đối không ít. Phương Chính Trực nghĩ tới là tiền. Mà cái khác các thí sinh nghĩ đến tắc tựa hồ càng thêm sâu xa một ít. Tỷ như, bắt được thanh kiếm này sau, bản thân có hay không có thể tại võ thi bên trong trải qua càng thêm thuận lợi một ít. Lại tỷ như, thanh kiếm này liệu sẽ có Thánh Thiên Chiến Thần Mông Thiên kiếm pháp tâm đắc. Bất kể là trong đó một loại nào. Đối với ở đây các thí sinh tới nói không thể nghi ngờ đều có cụ đại sức hấp dẫn. Vì lẽ đó, tự nhiên liền có các thí sinh điên cuồng hướng về thanh kiếm kia vọt tới. Từng cái trong ánh mắt đều mang theo ánh mắt tham lam, lại như đói bụng cực kỳ sói nhìn thấy không còn sức đánh trả chút nào tươi mới tiểu dương. Vẹn vẹn dùng một cái nhào tự, tuyệt đối không nói gì hình dung trận này tranh cướp kịch liệt. Từng cái các thí sinh nổi khùng. Mỗi người đều quên tất cả, trong mắt của bọn họ chỉ có nham thạch bên trong thanh kiếm kia. Thanh kiếm này là của ta. Ai cướp được mới là ai. Đi ra, đừng vội ngăn trở ta. Sợi xích màu đen bị vài tên thí sinh kéo. Ngoài ra còn có hơn 10 tên thí sinh nhưng là thẳng vào chủ đề, điên cuồng hướng về trên nham thạch chạy đi, mỗi một người đều thể hiện ra cực kỳ nhanh nhẹn thủ đoạn. Nham thạch cũng không tính quá cao. Vì lẽ đó, tự nhiên liền rất nhanh có người đi tới. Vạn hạnh chính là trên nham thạch đầy đủ rộng. Hơn 10 tên thí sinh đứng trên không được sau đó, cũng không có quá mức chen chúc. Nhưng là, làm hơn 10 tên thí sinh đồng thời hướng về thanh kiếm kia đưa tay ra sau, loại này không quá chen chúc cách cục dĩ nhiên là bị đánh vỡ. Tiếp đó, chính là một hồi kịch liệt cướp giật chiến. Ở đây bên trong tự nhiên không phải tất cả mọi người đều tham dự trận chiến tranh đoạt này. Thì như, một thân màu đen sức lực y phục hình thanh thủy, còn có đứng sau lưng hắn một tên trước sau một mặt lạnh lẽo người đàn ông trung niên. Ngoài ra, còn có một thân áo ngắn Nam Cung Mục đồng dạng không nhúc nhích. Thậm chí Nam Cung Mục đều không có quá nhiều đưa mắt đặt ở thanh kiếm kia lên. Hắn chỉ là rất tùy ý nhìn lướt qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Phương Chính Trực trên người. A, ai yêu? Từng cái kêu thảm thiết âm thanh từ trên nham thạch phát sinh. Lĩnh vực va chạm vào đúng lúc này đạt đến trước nay chưa từng có kịch liệt, đủ loại lĩnh vực đều bị đẩy lên, hơn 10 lĩnh vực hướng về lẫn nhau để ép. Ầm 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 âm thanh từ trên nham thạch phát sinh, liên tiếp. Sau đó, rất nhanh liền có các thí sinh từ trên nham thạch hạ xuống, hoặc là bị đánh lén, hoặc là thực lực không đủ bị một cước đạp xuống. Thảm nhất chính là một cái ăn mặc màu tím trang phục thí sinh. Tốc độ của hắn nhanh nhất. Cái thứ nhất xông lên nham thạch, cũng đứng ở chính giữa, hắn tay khoảng cách thanh kiếm kia rất gần, gần gũi lại như đã chạm tới. Có thể chính vì như thế, hắn chịu đựng đến lĩnh vực va chạm cũng càng thêm mãnh liệt. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của hắn bị quăng đến không trung, sau đó, trên không trung bị người khác nhau liên tục chém không dưới 10 đao. Cuối cùng, hắn rơi xuống ở nham thạch. Đáng thương chính là, hắn rơi xuống vị trí không tốt lắm. Tại nham thạch biên giới, cái trán vừa vặn khái ở trên nham thạch. Vì lẽ đó, trên đất hắn, trên cánh tay, trên đùi, trên trán, vết máu loang lổ. Phương Chính Trực ánh mắt rơi vào vị này bi thảm thí sinh trên người, sau đó, hơi ngửa đầu, nhìn ngó có chút chậm rãi trở nên tối tăm bầu trời. Hắn đang đợi. Chờ đợi giữa bầu trời âm thanh vang lên. Chờ đợi vị này đáng thương thí sinh bị loại. Có thể trên thực tế, giữa bầu trời âm thanh vẫn chưa vang lên, lại như hoàn toàn không có âm thanh vang lên nữa như thế. Rất yên tĩnh. Ngoại trừ trên nham thạch vẫn như cũ kịch liệt chém giết. Có chút vấn đề. Phương Chính Trực trong miệng yên lặng ghi nhớ, hắn không biết trước mắt nhìn thấy tình cảnh này là có hay không thực. Nếu như là chân thực, như vậy liền rất có vấn đề. Bình dương tay vào đúng lúc này bung ra. Phương Chính Trực tựa hồ được giải thoát. Thế nhưng, hắn nhưng dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Nếu như nói ở đây bên trong, đối thanh kiếm này kém nhất lòng tham, chắc là chính là Bình Dương. Nguyên nhân là nàng có hỏa lân thương, đại hạ vương triều thập đại trí bảo một trong. Bất quá, không có tham lam Bình Dương vào lúc này nhưng ngoại ý muốn hướng về nham thạch đi đến, tựa hồ muốn cất kiếm. Phương Chính Trực có chút ngạc nhiên, thế nhưng, hắn nhưng có thể lý giải Bình Dương cách làm, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng là hiện nay thánh thượng sủng ái nhất công chúa Bình Dương. Ai dám cùng nàng cướp? Nay tựa hồ là một cái rất đơn giản đạo lý, ít nhất Phương Chính Trực cùng Bình Dương đều là nghĩ như vậy. Có thể sự thực, nhưng cũng không là. Một bóng người ngăn ở Bình Dương phía trước, bóng người này từ vừa nãy liền không nhúc nhích, thế nhưng, hiện tại nhưng động. Tên của hắn gọi Hình Thanh Thủy, hắn là Trấn Quốc Phủ Hình Hầu con trai trưởng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai còn có thể trở thành đời kế tiếp Trấn Quốc Phủ Thế Tập Hình Hầu. Màu đen trang phục bao vây cái kia một thân như báo săn giống như cường tráng bắp thịt. Một đôi lấp lánh có thần trong ánh mắt lập lòe như là dã thú ánh sáng. Trong tay hắn đồng dạng cầm một thanh kiếm, cái kia là một cái màu đen kiếm, lưỡi kiếm so phổ thông kiếm ít nhất phải rộng 2 lần có thừa, không có một tia sáng hoa, thế nhưng không có bất luận người nào nghi vấn thanh kiếm kia uy lực. Bởi vì thanh kiếm này tên gọi Lưu Tinh, nó đúng là do Lưu Tinh đúc thành, hoặc là gọi Thiên Thạch. Ngươi chính là Văn Thí Đệ Tam Giáp Thanh Dương. Hình Thanh Tùy kiếm trong tay nằm ngang ở trước người, con mắt chăm chú nhìn kỹ Bình Dương. Rất đơn giản một câu nói. Thế nhưng, lại làm cho không có lên nham thạch các thí sinh nghiêng khắc thời gian rõ ràng Hình Thanh Tùy ý tứ. Tại triều thử bên trong căn bản cũng không có Bình Dương công chúa, chỉ có một người tên là Thanh Dương thí sinh. Đã như vậy, vậy tại sao phải gọi nàng Bình Dương? Bình Dương miệng nhỏ hơi bĩu lên, thông minh như nàng thì lại làm sao không biết Hình Thanh Tùy ý nghĩ, nàng hay là có thể phủ nhận thân phận của Thanh Dương, như vậy nàng liền có thể quang minh chính đại đi tới cầm kiếm. Nhưng là, nàng sẽ sao? Đương nhiên sẽ không. Bởi vì, nàng là Bình Dương, tiêu ngạo Bình Dương. Không sai, ngươi muốn ngăn ta sao? Bình Dương hơi ngửa đầu, trên người xích diễm bách hoa giáp thượng lưu động ánh sáng màu đỏ, trong tay hỏa lân thương nhắm thẳng vào phía trước, hình như có tiếng gầm nhẹ ở trong đó vang vọng. Đương nhiên, Hình Thanh Tùy gật đầu, thân hình không có một tia lùi bước. Như vậy một màn nhất thời liền để không có lên nham thạch các thí sinh đều hít sâu một hơi, bọn họ không có lên nham thạch nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thực lực của hắn không đủ. Thực lực không đủ tình huống, từ bỏ mới là thông minh nhất cách làm. Bởi vì, chỉ có trước tiên từ bỏ, mới có thể có sửa mái nhà dột cơ hội. Đây là một cái chí lý, mà bọn họ cũng rất tình nguyện nhìn thấy càng nhiều người gia nhập chiến cuộc, đặc biệt Bình Dương. Bình Dương đối Hình Thanh Thủy. một cái là lần này võ thí bên trong đoạt mị nóng nhất ứng cử viên, một cái khác tắc nắm giữ xích diễm bách hoa giáp cùng hỏa lân thương hai cái trí bảo. Ai có thể thắng? Cồn vật bi, thật tạ. Chương 200, chiến ý. Bình Dương khỏe miệng xẹt qua một nụ cười. Nàng không có hướng Phương Chính Trực cùng Yến Tu cầu viện, mà là trực tiếp di chuyển, lấy tụ tinh cảnh thực lực, hướng về thiên chiếu cảnh trung kỳ hình thành tùy trước tiên khởi xướng công kích. Điều này hiển nhiên không phải một cái sáng suốt quyết định, bởi vì, quá mức kích động. Thế nhưng Bình Dương nhưng không có bất kỳ do dự nào làm ra quyết định này, cặp kia trong veo như nước trong ánh mắt có kiêu ngạo, cái kia là Đại Hạ Vương Triều công chúa kiêu ngạo. Ngoại trừ kiêu ngạo ở ngoài, trong đó còn mang theo một vệ quật cường. Này, chính là Bình Dương. Đỏ chót trên hỏa lân thương hồng quang tỏa sáng, đầy trời hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, như sóng biển giống như hướng về hình thành tùy ép tới, một điểm kim quang tại màu đỏ sóng biển bên trong như ẩn như hiện. Lại như bao tác bên trong một chiếc đèn đuốc giống như. Hống. Dường như hung thú giống như khí tức tràn ngập trên không trung. Đại Hạ Vương Triều thập đại trí bảo một trong, cũng được gọi là lực công kích mạnh nhất trí bảo, đâm thủng văn vật, đốt sạch bầu trời hỏa lân thương, ai dám chặn. Đứng hình thành tùy cách đó không xa các thí sinh theo bản năng liền hướng về một bên lui ra. Chuyện của tôi nét. Bởi vì, tại hỏa lân thương uy thế xuống, bọn họ đều không muốn đứng đến quá gần, trời mới biết sẽ xuất hiện hay không ngộ thương chuyện như vậy. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, bọn họ tin tưởng, cho dù là hình thành tùy, muốn đối phó cầm trong tay hỏa lân thương Bình Dương, cũng chỉ có thể chọn dùng đi lại đấu. Chỉ cần có thể tạm lánh hỏa lân thương phong mang. Như vậy, trận tranh đấu này người thắng sau cùng, thì nhất định sẽ thuộc về hình thanh tùy. Thế nhưng, xuất phát từ bọn họ dự liệu chính là, hình thanh tùy nhưng không có tránh, không chỉ không có tránh, hắn còn tại tiến vào, lấy tốc độ cực nhanh đón trước mặt biển lửa vào tới. Điên rồi sao? Đây là xung quanh hết thể mắt thấy tình cảnh này các thí sinh ý nghĩ trong lòng. Tiến tu bình tĩnh biểu hiện vào đúng lúc này thay đổi, trên thực tế, tại hình thanh tùy ngăn ở Bình Dương trước mặt lúc, vẻ mặt của hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là, làm hình thanh tùy không lùi mà tiến tới thời gian, vẻ mặt của hắn lại đột nhiên trở nên nghiêm nghị, cực kỳ nghiêm nghị. Phương Chính Trực trong mắt trong đó tắc né qua một tia hiếu kỳ. Hỏa lân thương uy lực hắn là tự mình từng thử. Hắn không biết hình thanh tùy tại sao phải cản Bình Dương. Nhưng có thể khẳng định chính là, hình thanh tùy chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết. Như vậy, chính là tìm sống trong cái chết sao. Hình thanh tùy đương nhiên sẽ không ở vào thời điểm này dừng lại giải thích, tốc độ của hắn rất nhanh. Thậm chí so Bình Dương hỏa lân thương đâm ra tốc độ càng nhanh hơn. Bất quá, trong tay hắn lưu tinh hắc kiếm nhưng không có đâm ra, mà là vẫn kéo dài ở phía sau. Đối với ngập trời hỏa diễm, rất nhiều người ý nghĩ là dùng thủy hoặc là càng khó khăn lấy băng hòa tan, nhưng mà, hình thanh tùy trên người nhưng không có hai thứ này bên trong bất kỳ như thế. Thế nhưng, hắn nhưng phá tan rồi cái kia mảnh màu đỏ rực sóng biển. Tại xung quanh thân thể của hắn, một luồng khí tức như có như không như kiếm như thế đem cái kia mảnh màu đỏ rực sóng biển cắt từ giữa mở. Làm cho hắn tại sóng biển bên trong như vào chỗ không người. Phương Chính Trực từng nghe qua một câu danh ngôn. Vậy thì là, ngươi có thể một kiếm phá mở sóng biển sao? Hắn không biết có người hay không có thể làm được, thế nhưng hình thanh tùy làm được, hơn nữa. Hắn kiếm cho đến bây giờ còn vẫn kéo dài ở phía sau. Là chiến ý. Kiếm như thế chiến ý. Quả nhiên không hổ là hình quốc phủ con trai trưởng. Còn trẻ như vậy, lại đã lĩnh ngộ được vạn vật chi đạo chiến ý. Nhìn tới, trước khi mấy trận chiến đấu bên trong, hắn còn ẩn giấu. Có thể là trước khi không có ai đem thực lực của hắn bước ra đến đây đi. Nhìn tình cảnh này các thí sinh, mỗi một người đều trợn to hai mắt, phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Chiến ý. Phương Chính Trực có chừng chút rõ ràng. Lại như lần trước mình cùng Yến Tu tại phủ thí bên trong lúc, Yến Tu biểu diễn Tu La Đạo như thế, này chiến ý chắc là cùng Tu La Đạo có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chỉ có điều, Tu La Đạo tôn chính là sát, tương đương với vi chiêu thức tăng thêm vi lực. Mà này chiến ý nhưng là một luồng khí, một luồng do bên trong mà phát, anh Dũng có đi không có về khí thế. Nay cố khí bắt nguồn từ chiến trường máu và lửa, nguyên nhưng là trong nội tâm dũng cảm, hình thành tùy đem này cố chiến ý hóa thành bản thân lĩnh vực, hơn nữa, hình như lợi kiếm, như vậy, ngập trời hỏa diễm tự nhiên là có thể phá tan. Lại như một tên tại trong vạn quân tùy ý rong ruổi tướng quân như thế. Hình thành tùy tại tiến vào. Bình Dương đồng dạng tại tiến vào. Như vậy, hai cái khoảng cách dĩ nhiên là sẽ rất gần. Gần đến hỏa lân thương mũi thương liền hầu như chống đỡ trên trán hình thanh tùy. Trên mũi thương còn có một chút kim quang, đó mới là hỏa lân thương được xưng đâm thủng tất cả vạn vật địa phương. Hình thanh tùy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một điểm kim quang, trên mặt của hắn không hề lo sợ, mà hắn kiếm vào đúng lúc này cũng rốt cục di chuyển, tại kim quang khoảng cách hắn cái trán không đủ một tấc thời gian, hắn rốt cục xuất kiếm. rất phổ thông một lần đánh chém, từ trên xuống dưới, vẽ ra một đạo màu đen đường vòng cung. Cùng kim quang nghênh ở cùng nhau. Ẩm. Một luồng như lưới đao như thế kình khí tại kim quang cùng lưu tinh hắc kiếm va chạm trung tâm phát sinh, hóa thành một đạo khí nhận hướng về xung quanh khuếch tán. Ầm ầm ầm. Từng đạo khí nhận đánh vào cắm trên mặt đất nham thạch bên trong trên thân kiếm, phát sinh từng tiếng dường như sắt thép va chạm giống như âm thanh. Giang rắc. Mấy thanh kiếm bẻ gãy. Có hợp tắc sẽ có phân. Kim quang cùng lưu tinh hắc kiếm tách ra. Lùi người tự nhiên là Hình Thanh Thủy, bởi vì hắn đối mặt chính là Đại Hạ Vương Triều thập đại chí bảo bên trong, lực công kích mạnh nhất hỏa lân thương. Như vậy, cho dù hắn có thiên chiếu cảnh trung kỳ thực lực, vẫn như cũ vẫn bị đẩy lùi. Bình Dương không có lùi, vì lẽ đó, nàng liền nghiêng người mà lên, trong tay hỏa lân thương lần thứ hai hướng về đã lui ra 5 mét có hơn Hình Thanh Thủy đâm tới. Nhân dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Tất cả mọi người đều biết, có thể Hình Thanh Thủy tựa hồ không biết. Làm Bình Dương nghiêng người mà lên thời điểm, Hình Thanh Thủy lần thứ hai hướng về Bình Dương vọt tới, động tác hầu như cùng vừa nãy giống như lúc, kiếm trong tay vẫn như cũ vẫn kéo dài ở phía sau. Ẩm. Lưu tinh hắc kiếm lần thứ hai cùng hỏa lân thương kim quang đụng vào nhau. Kết quả không cần nói cũng biết. Lùi vẫn là Hình Thanh Thủy. Bất quá, cùng vừa nãy so với, hắn lùi rõ ràng không đủ 5 mét. Quan sát các thí sinh nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể phát hiện kịch liệt đối chiến bên trong ngần ấy chi tiết nhỏ. Như vậy, bọn họ tự nhiên liền không hiểu Hình Thanh Thủy tại sao lại lựa chọn phương thức như thế để chiến đấu. Đây là rất ngu phương pháp, hơn nữa, thậm chí so Bình Dương không cầu ngoại viện làm đến càng ngu hơn một ít. Tiến Tu không có lắc đầu. Bởi vì, hắn phát hiện chi tiết này. Hay hoặc là nói, làm Hình Thanh Thủy lần thứ hai lấy phương thức giống nhau xông lên lúc, hắn liền vẫn tại chú ý Hình Thanh Thủy lùi về sau khoảng cách. Phương Chính Trực không có Yến Tu như vậy đi quan sát Hình Thanh Thủy lui về phía sau khoảng cách. Hắn xem chính là Hình Thanh Thủy trên mặt vẻ mặt. Tại Hình Thanh Thủy trên mặt, hắn nhìn thấy chính là một luồng không hề lo sợ, quyết chí tiến lên khí thế, hơn nữa, cơn khí thế này tựa hồ còn càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu như Hình Thanh Thủy dựa dẫm là chiến ý. Như vậy khí thế, liền cũng đại biểu Hình Thanh Thủy chiến ý càng ngày càng mạnh. Phương Chính Trực đưa mắt nhìn phía Yến Tu, sau đó, hắn phát hiện nguyên bản một mặt lạnh lùng Yến Tu giờ khắc này sắc mặt xem ra lại có chút nghiêm nghị. Phát hiện. Phương Chính Trực nhẹ giọng hỏi. Ừm. Yến Tu gật đầu. Hắn chính là ngươi đề cập với ta Hình Thanh Thủy. Ừm, Trấn Quốc Phủ Hình Thanh Thủy. Nếu như ngươi đối đầu, có mấy phần chắc chắn? Không chắc chắn. Mỗi một cái cùng Trấn Quốc Phủ đối đầu người, đều không sẽ mang trong lòng nắm chắc. Có cái gì điển cổ sao? Phương Chính Trực suy đoán nói. Trấn Quốc Phủ, 13 phủ đứng đầu, thế nhưng là 13 trong phủ duy nhất một cái không có bất kỳ gốc gác gia tộc. Thánh Tổ Tiên Đế khai sáng Đại Hạ Vương Triều trước khi, Trấn Quốc Phủ bất quá là một cái ở bên ngoài du mục nhỏ bé gia tộc, có thể chờ đến Đại Hạ Vương Triều kiến quốc sau, gia tộc này nhưng trở thành 13 phủ, hơn nữa, vẫn là 13 phủ đứng đầu. Là có cái gì gặp gỡ sao? Phương Chính Trực nghe đến đó, trong lòng đối cái này Trấn Quốc Phủ cũng càng ngày càng có chút ngạc nhiên. Không phải, Trấn Quốc Phủ trưởng thành không có gặp gỡ, bọn họ dựa chính là chiến, bọn họ trưởng thành chính là tại một hồi lại một hồi bên trong chiến tranh càng ngộ, không có thiên tài, bọn họ có chỉ là đối với chiến đấu khát vọng, như người điên khát vọng, thậm chí mãi cho đến hiện tại, Trấn Quốc Phủ còn duy trì loại này truyền thống. Mỗi một cái Trấn Quốc Phủ con cháu tại 6 tuổi lúc thì sẽ bị kéo đến biên quan bên trong chiến trường mài giũa. Từ cấp thấp nhất người chăn ngựa bắt đầu. Làm lên, sau đó, lại tới bên trong chiến trường xung phong quân sĩ. Lại như bây giờ. Phương Chính Trực nhìn phía đang cùng Bình Dương đối đầu Hình Thanh Thủy. Hừm, càng là kịch liệt đối chiến, vượt qua có thể kích thích ra Trấn Quốc Phủ con cháu chiến ý. Hình Thanh Thủy hiện tại chắc là chính là tại làm chuyện như vậy, dùng Bình Dương hỏa lân thương mài giũa hắn chiến ý. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 201, yếu không ra gió nam tử. Phương Chính Trực không nói gì thêm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hình Thanh Thủy. Trên thực tế, hắn cùng Hình Thanh Thủy hướng về cũng không có cái gì gặp nhau, liền ngay cả Hình Thanh Thủy danh tự này, hắn đều là từ Yến Tu trong miệng biết được, bất kể là tại văn thí bên trong, vẫn là tại võ thí bên trong, hai người đều không có chân chính chạm mặt qua. Bất quá, từ trên người Hình Thanh Thủy không ngừng lên cao chiến ý, hắn nhưng có thể mơ hồ đoán không đến trước mắt cái này bị Yến Tu hình dung thành, đối với chiến đấu có người điên khát vọng Trấn Quốc Phủ con cháu phương thức chiến đấu. Hay là cái này cũng là Trấn Quốc Phủ các đệ tử phương thức chiến đấu. Đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Ở trong chiến đấu cảm ngộ vạn vật chi đạo, thậm chí để thân thể thích ứng bên trong chiến trường loại này nhiệt huyết. Ẩm. Hình Thanh Thủy lưu tinh hắc kiếm cùng Bình Dương hỏa lân thương lần thứ hai đụng vào nhau. Này đã là hai người lần thứ năm đối công. Vô số như đao như thế khí nhận tại hai người xung quanh bay lượn, làm cho hai người xung quanh cơ hồ bị tàn phá thành một mảnh đá vụn phế hư, khắp nơi đều là đoạn kiếm cùng vỡ vụn hòn đá. Thế nhưng, lần này, Hình Thanh Tùy chỉ lui không tới 3 mét. Tránh lui ở một bên các thí sinh nhìn thấy như vậy kịch liệt đối chiến, đều từng cái há to miệng, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, Hình Thanh Tùy cùng Bình Dương một trận chiến, lại biết đánh thành như vậy. Cứng đôi cứng. Bình Dương trong tay hỏa lần thương hào quang vẫn như cũ, từng đạo hỏa diễm tại bốc lên. Bất quá, Phương Chính Trực nhưng chú ý tới Bình Dương ngực chập trùng rõ ràng so với trước phải nhanh rất nhiều, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong hơi thở hổn hển. Hỏa lân thương đúng là đại hạ vương triều thập đại chí bảo một trong. Nhưng là, nếu như sử dụng người thực lực vẫn chưa thể hoàn toàn điều động cái này hỏa lân thương, như vậy, gánh nặng cũng đồng dạng rất nặng. Bất cứ chuyện gì đều là như vậy, lại như chưa hề hoàn toàn không tác dụng phụ dược như thế. Bình Dương thực lực trung quy chỉ đạt đến tụ tinh cảnh đỉnh phong, một lần sử dụng hỏa lân thương sau. Nàng bên trong tiểu thế giới khí tức đã còn lại không nhiều. Chuyện này đối với nàng cũng không phải quá có lợi. Có thể Hình Thanh Tùy dùng phương thức là cứng đối cứng, không né không tránh cùng nàng giao chiến, phương thức như thế tuyệt đối là đúng Bình Dương có lợi nhất phương thức. Như vậy, nàng đương nhiên sẽ không lo lắng nữa cùng Hình Thanh Tùy đi lại đấu. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể tiếp tục đánh. Hình Thanh Tùy tiếng thở rõ ràng so Bình Dương muốn nặng nhiều lắm, hắn ngực như máy xay gió như thế phập phồng. Toàn thân mồ hôi cũng đã ướt đẫm, trên lưng quần áo đều hoàn toàn kề sát ở trên người. Thế nhưng, hắn tay kiếm nhưng vẫn rất ổn. Mặc kệ hắn chân trên đất đạp ra cỡ nào thâm vết chân, mặc kệ hắn có cỡ nào mệt mỏi, hắn cầm kiếm tay, từ đầu đến cuối đều không có dù cho một tia run run. Chiến. Hình Thanh Tùy lần thứ hai về phía trước. Bình Dương hỏa lân thương cũng lần thứ hai đâm ra. Che ngập bầu trời trong ngọn lửa, Hình Thanh Tùy dùng chiến y hóa thành lĩnh vực vẫn như cũ dễ dàng cắt ra hỏa diễm. Sau đó, lưu tinh hắc kiếm tại kim quang gần người trong nháy mắt lần thứ hai từ cho tới chém xuống ra. Ẩm. Không có bất kỳ bất ngờ, lưu tinh hắc kiếm cùng kim quang đụng vào nhau. Nay tựa hồ là mọi người đều có thể dự đoán được. Mà không thể dự đoán chính là, lần này Hình Thanh Tùy cũng không có lập tức bị đẩy lui, trong tay hắn lưu tinh hắc kiếm tại chém xuống sau đó, thậm chí ngay cả này một chém hoàn thành một cái lên chọn động tác. Ẩm. Kim quang run lên, khí nhận bắn mạnh mà ra. Hai bóng người trong nháy mắt bay khỏi. Khoảng cách đạt đến 4 mét. So vừa nãy cái kia một đòn còn muốn kéo đến càng xa hơn một ít. Sau đó, tất cả mọi người con mắt vào đúng lúc này đều trợn tròn, từng cái hoàn toàn không thể tin được, bởi vì, này 4 mét bên trong. Có 1 mét là Bình Dương lùi. Từ hai người chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, Bình Dương lần đầu tiên bị đẩy lui. Mà Hình Thanh Tùy nhưng là cùng lần thứ 5 như thế. Lùi đồng dạng là 3 mét. Cứng đối cứng tình huống. Lại đem nắm giữ hỏa lân thương Bình Dương cho đẩy lui. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Từng cái các thí sinh đều là không muốn tin tưởng.